truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, mê vụ hoang cốc. Trong bóng tối có một chút ánh lửa. Không tinh đêm không trăng, mê vụ hoang cốc trong không có chút nào ánh sáng, ngoại trừ xa xôi trong sơn cốc cái kia một điểm mơ hồ có thể thấy được phiêu miểu ánh lửa bên ngoài, đại bộ phận địa phương đều bị vô biên vô hạn hắc ám nơi bao bọc. Cảnh ban đêm có chút thế lãnh, tiếng gió điệu hưu đồng thời mang theo một chút cảm giác mát, quét qua sơn cốc lúc nổi lên thành từng mảnh kỳ quái giống như thủy triều bắt đầu khởi động tối sắc mặt, đó là chỗ này sơn cốc làm cho chỉ mỗi hắn có sương mù. Sơn cốc rất lớn, nếu là vào ban ngày liền có thể chứng kiến quay chung quanh ở chung quanh liên miên chập trùng núi non trùng điệp, nhưng ở ban đêm, cũng chỉ có thể chứng kiến những mơ hồ kia cao lớn bóng dáng, giống như mỗi cái trầm mặc cự nhân sừng sững tại đây mảnh cả vùng đất. Phía tây bắc hai tòa núi cao khoảng cách ở bên trong, đúng chỗ này mê vụ hoàng cốc duy nhất đối ngoại ra vào thông đạo, mà ở sơn cốc bên ngoài, đồng dạng gập ghềnh uốn lượn mà lại hiểm trở trên đường núi, lúc này đây đi tới rồi một bóng người. Trong bóng tối chợt có khắc nghiệt chi ý, đường núi phía trước có người lên tiếng, giống như thấp giọng quát mắng rồi vài câu. Cái kia đi tới bóng người thân thể dừng một chút, mượn trong bóng đêm điểm này ánh sáng nhạt, có thể chứng kiến người đến là một cái toàn thân hắc y nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi trên mặt thần sắc trấn định, tựa hồ đối với cái này đột nhiên xuất hiện ngăn trở chút nào không ngoài ý, đang nghe hết cái kia trong bóng tối nói nhỏ về sau, hắn đồng dạng sử dụng thanh âm trầm thấp trả lời một câu. Một hỏi một đáp, như là khẩu lệnh, lại như mật hiệu. Sau đó, vẻ này núp trong bóng tối sát ý chậm rãi thối lui, thanh niên mặc áo đen lại tiếp tục đi thẳng về phía trước. Chẳng qua là, một đoạn này tiến về trước mê vụ hoang cốc lối vào đường núi thoạt nhìn yên tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng tại nơi này trong buổi tối lại tựa hồ như đặc biệt sâm nghiêm. Trên đường đi chỉ là cùng loại đề ra nghi vấn hỏi ý kiến tra, liền xuất hiện ba lượt nhiều. Thanh niên mặc áo đen một đường đối đáp trôi chảy, thân xác chấn định mà từng cái thông qua, tại hắc ám cảnh ban đêm cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng trong gió đêm, dần dần đến gần cái kia một chỗ cửa vào sơn cốc. Chỉ thấy cửa vào đường núi bên cạnh, có một chỗ hở ra gò đất, mấy khối lớn nhỏ không đều nham thạch tán lạc tại trên gò núi, mơ hồ có thể chứng kiến tại gò núi đỉnh có một cái màu trắng bóng người đứng ở đó bên cạnh. Thanh niên mặc áo đen thân thể dừng một chút, đứng tại nguyên chỗ dừng lại một lát sau, liền quay người hướng trên gò núi đi đến. Trên đồi nhỏ cũng không có đường nhỏ, cỏ dại bốc phát, tại trong gió đêm có chút phập phồng. Đi mau đến gò đất đỉnh thời điểm, thanh niên mặc áo đen chứng kiến đằng trước trên mặt đất xuất hiện một dâm rễ tại trong đất tấm bảng gỗ, sau thẳng lên phương hướng, điêu khắc một bức kỳ dị đồ án, bên trên có thần linh phi thiên, dưới có quỷ quái hi 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 gào thét. Mà ở bên trong bộ phận thì là một căn bản vô cùng to lớn đại thụ đội trời đạp đất, quán thông thần quỷ. Thoạt nhìn giống như là một cái bên trên thần sau quỷ mà lại đều bám vào trên đại thụ đồ văn. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt đảo qua cái kia khối tấm bảng gỗ, tại phía trên kia tranh vẽ bên trên dừng lại một lát sau, liền nhìn về phía tấm bảng gỗ về sau hơn một trượng chỗ, cái kia đang mặc áo trắng, đứng chắp tay bóng người. Tại đen như vậy tối trong bóng đêm, một thân áo trắng đương nhiên là cực dễ làm người khác chú ý. Lúc này như là cũng nghe đến tiếng bước chân, bạch y nhân kia xoay người nhìn lại, nhưng là cái cực anh tuấn nam tử. Khi hắn chứng kiến nam tử áo đen lúc, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, nói, ngươi đã đến rồi à, Hắc Lang. Bị hắn gọi là Hắc Lang thanh niên mặc áo đen gật gật đầu, đi tới, đồng thời miệng nói, Vân Kiếm, ngươi dạng này mặc lấy nếu là bị cha ngươi thấy được, chỉ sợ lại biết nói ngươi rồi. Vân Kiếm sắc mặt nhẹ nhõm bình tĩnh, cười nói, không sao, tối nay đại sự sắp tới. Lão nhân gia người tại hoang trong cốc có rất nhiều sự tình, ở đâu còn lo lắng ta. Hắc Lang nở nụ cười một chút, đi qua cùng Vân Kiếm đứng song vai, hướng phương xa nhìn lại, chỉ thấy cái này một mảnh trong bóng đêm, ngoại trừ sau lưng mê vụ hoang cốc trong một mảnh khắc nghiệt thâm sâu bên ngoài, phương xa vô số sơn mạch thứ tự phập phồng, mặc dù không giống ban ngày lúc giữa có thể thấy chân dung, nhưng vẫn có thể tưởng tượng giống như kêu bao la hùng vĩ. Vân Kiếm đông nhiên thở dài một cái, nói, Hắc Lang, ngươi tiến thần giáo có mấy năm? 6 năm rồi. Đã lâu như vậy à? Vân Kiếm trên mặt lộ ra một tia cảm khái chi sắc, lập tức mỉm cười nói, ta còn nhớ rõ ngươi vừa tới thời điểm hay vẫn là một thiếu niên bộ dáng, vừa vặn cùng tiểu tình không xê xích bao nhiêu, hôm nay chỉ trước mắt, các ngươi đều trưởng thành. Hắc Lang cười cười, không nói gì. Vân Kiếm lại nói, đúng rồi, tiểu tình hôm nay cũng tới, khả năng đợi tí nữa liền đến nơi đây, ngươi muốn đợi nàng sao? Hắc Lang lắc đầu, nói, trưởng lão mạng ta tiễn đưa một viên cuối cùng huyết phách tinh vào cốc, cho là hàng thần chú sử dụng, chỉ sợ sau đó thần chú tức lên, ta hẳn là không ra được. Hay vẫn là quay đầu lại gặp lại a? Vân Kiếm mày kiếm nhảy lên, trên mặt lộ ra vài phần dị sắc nhìn Hắc Lang liếc, sau một lúc lâu sau thở dài, huyết phách tinh bực này chân hy hữu dị vật, cũng chỉ có ngươi như vậy mới có bản lĩnh cho tới, khó trách ta cha những năm gần đây này coi trọng ngươi so với ta cái này thân nhi tử còn thân thiết hơn cắt vài phần a. Hắc Lang ngẩng đầu nhìn rồi Vân Kiếm liếc, nhíu nhíu mày, tựa hồ muốn nói gì, nhưng Vân Kiếm lập tức hặc hặc cười cười, nói, tốt rồi, bất quá là một câu nói đùa, hai anh em chúng ta là cái gì giao tình, ta còn có thể hoài nghi ngươi sao? Nói qua, hắn như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia trêu tức, đối với Hắc Lang nói, đúng rồi, cùng với đại sự hoàn tất về sau, ngươi chạy nhanh quay về đến nơi này của ta, tiểu tình nàng có thể sẽ có một bí mật muốn nói cho ngươi à. Hắc Lang khẽ giật mình, nói, bí mật? Bí mật gì? Vân Kiếm cười nói, nếu là ta nói, vậy hay là bí mật sao? Nhanh đi, quay đầu lại nhớ rõ tới đây gặp người là tốt rồi. Hắc Lang suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói, tốt. Nói qua, hắn đối với Vân Kiếm nhẹ gật đầu, liền quay người đi nhanh đi, cũng không lâu lắm, liền nhìn xem hắn một đường đi xuống gò núi, sau đó đi vào sân cốc, biến mất tại một mảnh kia thâm sâu vô biên trong bóng tối. Hắc Lang rời đi ước chừng thời gian một chung trà về sau, phía dưới trên đường núi bỗng nhiên lại có động tĩnh, sau một lúc lâu, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, một cái nhẹ nhàng thân thể từ phía dưới bay vút tới, ở giữa không trung nhẹ nhàng linh hoạt xoay người một cái, liền không chút nào chênh lệch mà rơi vào Vân Kiếm bên cạnh, nhưng là cái xinh đẹp như hoa cô gái xinh đẹp. Vân Kiếm tại đã gặp nàng lúc trên mặt liền có vẻ vui sướng chi sắc, nhưng chứng kiến cô gái này đi vào phía sau người, nhưng là nhướng mày, thử một tiếng nói, hồ đồ. Ngươi sẽ không sợ không nghĩ qua là có một gặp gền, đến lúc đó hối hận cũng không kịp rồi. Cái này thiếu nữ xinh đẹp hì hì cười cười, thoạt nhìn cùng Vân Kiếm rất là thân mật, bắt được cánh tay của hắn cười nói, có đại ca ngươi đang ở đây à, ta sợ cái gì? Vân Kiếm lắc đầu cười khổ một cái, nói, ta tại sao có thể có ngươi như vậy cái không có tim không có phổi muội tử a. Đúng rồi, Hắc Lang vừa từ nơi này rời khỏi, lên núi cốc đi. Trong miệng muội muội, cũng chính là cái này tên là Mây tiểu tình mỹ mạo nữ tử a. Rồi một tiếng, hướng sơn cốc bên kia nhìn thoáng qua, lập tức đối với Vân Kiếm phàn nàn nói, thiệt là, đại ca ngươi như thế nào không ngăn cản hắn, biết rất rõ ràng ta có lời sẽ đối hắn nói. Vân Kiếm lắc lắc đầu nói, đại sự quan trọng hơn. Hắn người mang huyết phách tinh muốn đưa vào sơn cốc bên trong đại già la trận ở bên trong, đợi hàng thần chú lên thời điểm, hắn còn muốn trợ cha cùng các trưởng lão khác giúp một tay, xác thực không thể lúc này chỉ hoãn quá lâu. Chương 2, huyết sắc đoàn tụ. Vân Tiểu Tình nét miệng, đông nhiên trên mặt có một hồi tâm thần bất định chi sắc, khẽ thở dài một tiếng về sau, lẩm bẩm nói, nếu là hắn biết rõ việc này về sau, đến cùng hội nghĩ như thế nào, có thể hay không không thích à. Nói qua, nàng nhẹ khẽ cắn bờ môi. Một tay có chút vô ý thức đặt ở bụng của mình phía trên. Vân Kiếm mỉm cười một chút, nói, muội tử ngốc, ngươi yên tâm bỏ đi, Hắc Lang nhất định là muôn phần vui mừng đấy. Vân Tiểu Tình thoạt nhìn có chút lo được lo mất, nhìn về phía Vân Kiếm, nói, đại ca, làm sao ngươi biết? Vân Kiếm bật cười, lắc đầu an ủi nàng nói, ngươi cùng hắn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, phần này cảm tình người khác không hiểu, chính ngươi còn không tin hắn sao. Hơn nữa, chúng ta người tu đạo, đánh cắp thiên địa tạo hóa dùng e rằng bên trên pháp lực. Đại giới chính là con nối roi khó khăn, càng là đạo hạnh cảnh giới cao thâm người liền càng là như thế. Ngươi hôm nay sớm liền mang bầu con của hắn, đây chính là đại hỷ sự, chẳng lẽ Hắc Lang còn có thể sức sống hay sao? Vân Tiểu Tình ánh mắt chớp lên, trong mắt trong suốt trong giường như nổi lên một tầng rung động, sáng ngời lại dẫn theo một tia tĩnh mịch. Sau một lúc lâu về sau, nàng cuối cùng trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, trên mặt một lần nữa nổi lên mỉm cười, gật đầu nói, đại ca, ngươi nói rất đúng. Vân Kiếm nở nụ cười, mang theo vẻ cưng chiều mà đưa thay sờ sờ Vân Tiểu Tình đầu, nói, dù sao ta tiểu đợi đến ta đại chất tử xuất thế á. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, chuyện này cha cũng biết. A, Vân Tiểu Tình lập tức sợ hãi kêu lên một cái, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa thẹn vừa giận, khí đạo, đại ca, ngươi như thế nào lung tung rời đi nói a, cái này ta cũng bị cha mắng chết rồi. Vân Kiếm suy cười một tiếng, nói, hảo hảo cha chửi, mắng ngươi làm cái gì, rõ rệt nói cho ngươi biết bỏ đi. Chuyện này cha thế nhưng là rất cao hứng. Vân Tiểu Tình mở to hai mắt nhìn, không tin giống như nói, thật sự. Vân Kiếm nói, đó là tự nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng vì sao Hắc Lang có thể đi vào hoàng cốc cấm địa không nói, thậm chí còn có thể gia nhập hàng thần chú thần trận nghi thức trong. Coi như là hắn người mang có thể ngưng tụ huyết phách tinh bí pháp, nhưng cuối cùng này cần gấp nhất bước ngoặt, chính là không từ chối hắn tham gia cũng là cũng được. Vân Tiểu Tình nói khẽ, ngươi nói là, cha lão nhân ra người làm ớn. Vân Kiếm cười nói dưới rời đi, nói, cái kia tự nhiên là đã biết hắn sắp có ngoại tôn về sau, rút cuộc đem Hắc Lang chính thức cho rằng rồi người một nhà chứ sao. Chúng ta hai người sở tu đạo pháp cùng hàng thần chú tương trùng, không thể tới gần sân cốc, Hắc Lang nhưng là huyết phách nhiên tinh huyết mạch, vừa vận thân cận thần chú, như thế không lớn lực lượng dẫn một chút tương lai con rể mà nói, vậy còn dẫn ai đây? Vân Tiểu Tình trên mặt lộ ra một tia vui mừng vẻ vui mừng, liên tiếp gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia hắc ám sân cốc, hai tay nhẹ nhàng hợp thành chữ thập tại ngực, thấp giọng cầu nguyện nói, nguyện hết thể sự tình thuận thuận lợi lợi, tất cả mọi người bình an trở về. Trong miệng nói xong, nàng khẽ mắt liếc qua đảo qua chung quanh, chợt thấy một vật, đột nhiên trong miệng a một tiếng, tựa hồ dẫn theo một tia kinh hỉ. Vân Kiếm từ bên cạnh xem ra, chỉ thấy Vân Tiểu Tình đi qua một bên, nhưng là từ trên mặt đất một chỗ trong bụi cỏ dại hái được một thứ gì trở lại. Vân Kiếm nhìn kỹ liếc, thấy là một đóa hồng sắc hao phí, chỉ nghe Vân Tiểu Tình tươi cười rạng rỡ, đối với Vân Kiếm cười nói, đại ca, ngươi xem, hợp hoan hoa mở a. Vân Kiếm nhún vai, cái này hợp hoan hoa chỉ là một loại thông thường hoa dại, sơn dã trong khắp nơi có thể thấy được, người không linh văn, cũng không phải linh tài dự thảo, đối với tu đạo người trong không hề có tác dụng, cho nên tức giận nói, bất quá là một đóa hoa dại mà thôi, ngươi ngạc nhiên làm chi. Vân Tiểu Tình cũng không để ý hắn, chẳng qua là cười đem cái này đóa hồng sắc hợp hoan hoa đặt ở trong lòng bàn tay chi tiết lấy, sau đó mỉm cười nói, hoa này mở hảo xinh xinh đẹp, nhất định là dấu hiệu tốt đây. Gió đêm thổi qua, hợp hoan hoa màu đỏ tươi cánh hoa tại nàng tuyết trắng trong lòng bàn tay khẽ run, dường như đã ở nhẹ nhàng mà nói nhỏ. Hắc lang đi vào mê vụ hoang cốc ở bên trong, mới đầu con đường đúng kẹp ở hai tòa cao ngất ngọn núi lúc giữa một cái gập ghềnh con đường nhỏ, nhưng theo hắn xâm nhập, con đường liền bắt đầu trở nên dần dần rộng lớn rồi chút ít. Có chút kỳ quái đúng rồi, hắn cùng nhau đi tới cũng không châm lửa chiếu sáng, chung quanh lại là một mảnh hắc ám, nhưng mà hắn lại không có chút nào đi sai bước nhầm, tựa hồ đối với nơi đây địa hình sớm đã thuộc nằm lòng. Tại đi qua cái kia tiến vào sơn cốc con đường nhỏ về sau, phía trước tuy rằng hay vẫn là một mảnh lờ mờ, nhưng hắc lang lại như là thích ứng hắc ám tựa như, dưới chân tựa hồ trở nên càng thêm bằng thẳng. Nơi đây chính là hoang trong cốc rồi, bởi vì quỷ dị nguyên nhân, tòa sơn cốc này nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế lại không có bất kỳ linh thảo có thể ở tòa sơn cốc này trong sinh trưởng, có phần lớn là một ít rất bình thường cỏ dại tạp cây, cùng với cùng loại hợp hoan hoa một loại thông thường hoa dại rồi. Cũng vì vậy đối với dưới đời này tu sĩ mà nói, tòa sơn cốc này chính là hoang vu, hoang cốc danh tiếng liền bởi vậy mà đến. Hắc lang nhìn về phía trước, liền trông thấy tại phía trước xa xa sơn cốc rất trung tâm một phiến địa phương, có một đoàn ánh lửa đang thiêu đốt lên. Tình cảnh này ánh vào, tại đây mảnh hoàn toàn bị hắc ám bao phủ trong sơn cốc, cái kia một điểm ánh lửa liền lộ ra đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Hắn sâu hít thở sâu một chút, tại nơi này chung quanh không người thời khắc, hắn nhìn qua có chút khẩn trương, một mực chăm chú nhìn chỗ đó. Một lát sau về sau, hắn nhẹ nhàng phun ra một cái trọc khí, sắc mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh, sau đó bước đi hướng hỏa ánh sáng chỗ. Dưới bóng đêm, sơn cốc ở chỗ sâu trong dường như đang tràn ngập một cỗ kỳ dị khí tức, vô hình vô sắc, lại dường như có mặt khắp nơi, làm cho người đặt mình trong đó, nhịn không được sẽ có chút ít tim đập nhanh hơn cảm giác. Kia hình như là một loại đối với không biết đáng sợ này cường đại làm cho kính ngưỡng, làm cho sợ hãi tâm tình. Hỏa diễm đúng trong sơn cốc một chỗ thiêu đốt lên đống lửa, thắp sáng cũng không phải củi, mà là một ít quỷ dị thứ đồ vật, cốt cách, da lông, thạch đầu, hình thù kỳ quái dược thảo cùng với quỷ dị nhất khối lớn huyết nục, thì cứ như vậy y mắng mà thiêu đốt lấy. Còn nếu là đi tới chỗ gần, liền sẽ phát hiện những quỷ dị kia nhiên liệu lên, tại ngọn lửa phun ra nuốt vào lúc giữa hội thỉnh thoảng lại nổi lên kỳ dị linh văn đồ án, thứ tự lóe ra, tản ra vô hình rồi lại mãnh liệt chấn động. Một khối hơn một trượng cao đại mục bài cắm ở đống lửa bên ngoài, cùng hắc lang lúc trước thấy giống nhau, phía trên vẽ lấy sỏ xuyên qua thần quỷ đại thụ đồ án. Bên cạnh đống lửa, ngồi ba cái lao giả, một cái khuôn mặt thanh dung, nhìn qua có thần tiên thái độ, khuôn mặt hình dáng mơ hồ có thể thấy được cùng lúc trước Vân Kiếm có vài phần tương tự, đang ngồi ở chủ vị đầu. Tại hắn bên tay trái lao giả hói đầu mập mạp, lại có một đạo bạch mi mặt túi thấp gò má, mà ở bên tay phải hắn lao giả thì là gầy hắc tiểu tụy, trên mặt hầu như cũng chỉ còn lại có một tấm da mặt rồi, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Hắc lang đi đến trước đống lửa, hướng ba vị này lão nhân thi lễ một cái, nói, bái kiến ba vị trưởng lão. Ba người kia đồng thời đảo mắt xem ra, thanh dung lão giả cùng cái kia béo lão nhân đều là nhẹ gật đầu, duy chỉ có cái kia gầy hắc tiểu tụy lão đầu nhưng là sắc mặt tâm trầm, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, Vân Thủ Dương, dưới tay ngươi cái thằng này có tư cách gì, dám can đảm cũng vị trí trong thần trận. Sách mới cần phiếu đề cử á. Chương 3, Hỏa chi tắt mãn. Chính giữa vị kia thanh dung lão giả cho mày, trên mặt lộ ra một tia không hài lòng, thản nhiên nói, chỉ bằng hắn trước sau mang tới ba khối huyết phách tinh, có thể đã đủ rồi sao? Cái kia gầy cao lão thần sắc lạnh lùng, thoạt nhìn chút nào cũng không ý kỵ Vân Thủ Dương trưởng lão, còn muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe đến bên cạnh vị kia béo trưởng lão hòa giải nói, tốt rồi tốt rồi, tiểu gia hỏa này có thể mang tới huyết phách tinh, đối với thần chú thi pháp rất có ích lợi không nói, kia sở tu công pháp cũng tất cùng hàng thần chú tương hợp. Dù sao cơ duyên tất cả người tự do, lại không đoạt ngươi ít người, người gầy ngươi liền chớ để nói nhiều rồi. Gầy cao lão hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa, Vân Thủ Dương thì là đối với béo trưởng lão mỉm cười, béo trưởng lão gật đầu mỉm cười đáp lại. Vân Thủ Dương lập tức đối với Hắc Lang vẫy tay, Hắc Lang đi tới, tại Vân Thủ Dương trưởng lão thân bên cạnh đằng sau một chút địa phương ngồi chồm hổm đầy đất, sau đó từ trong lòng móc ra một chút toàn thân huyền hắc truy thủ, ở trên mặt đất. Truy thủ ngọn gió chi ba tấc đầu địa phương, thình lình có một khối toàn thân óng ánh đỏ tươi chi sắc, nhìn qua chi như hổ phách mã nào giống như cảm nhận nho nhỏ óng ánh khối, đang dính bám vào chùy thủ bên trên. Vân Thủ Dương ánh mắt đảo qua nho nhỏ này hồng sắc óng ánh khối, lập tức lại nhìn Hắc Lang liếc, trong mắt ánh mắt ôn hòa, đối với hắn nhẹ gật đầu. Hắc Lang cúi đầu không nói, yên tĩnh mà ngồi chồm hổm tại phía sau hắn, lặng lặng yên cùng đợi. Chẳng qua là khi ánh mắt của hắn đảo qua trước người mặt đất lúc, chợt phát hiện ngay tại cách đó không xa, một ít tùng dã trên đồng cỏ, một đóa nho nhỏ hồng sắc hợp hoan hoa đang rực rỡ tươi đẹp nở rộ. Hắn nhìn thoáng qua cái kia đóa hoa, sau đó rời đi ánh mắt. Cái này đêm tối lờ mờ muộn dường như đặc biệt dài dằng dặc, đã liền thời gian đều tại thời khắc này chậm lại bước chân, vô biên vô hạn hắc ám túm tụm tại trong sơn cốc này, cũng không biết qua bao nhiêu thời điểm, đột nhiên, tại bên cạnh đống lửa bốn người đồng loạt ngẩng đầu lên. Phương xa thâm sâu trong bóng tối, cái nào đó không biết tên chỗ trong, đột nhiên truyền đến một hồi dường như làm lòng người kinh hãi tiếng trống. Bọn hắn trước người cái kia một đống đống lửa, cái kia đang hỏa diễm đang thiêu đốt, đột nhiên kịch liệt mà run rẩy lên, nó trở nên cuồng loạn, tóe lên vô số hỏa tinh. Nếu như hỏa diễm cũng có sinh mạng mà nói, như vậy cái này một đoàn hỏa lúc này đây dường như giống như là đang gào thét gầm thét, lại dường như sợ hai khủng hoảng lấy, tại đó càng không ngừng run rẩy chập chờn. Một cái trầm trọng tiếng bước chân, đông dưng tại trong sơn cốc này truyền đến, tiếp theo âm thanh liền từ tại chỗ rất xa đi tới rất nhiều, sau đó vài bước giữa, thình lình liền đã xuyên qua khắp khoảng cách dài, tới nơi này hỏa diễm bên cạnh. Mơ hồ tiếng trống chưa bao giờ biến mất, hơn nữa tựa hồ càng ngày càng gấp, làm cho người ta nhịn không được đi theo tim đập nhanh hơn. Sau một lát, một cái thân ảnh cao lớn, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Ánh lửa bỗng nhiên ảm đạm một lát, đó là tất cả ngọn lửa đột nhiên phục thấp, phảng phất là đối với cái này người tới biểu thị ra kính phục. Sau đó, bóng người kia tựa hồ tùy ý mà phất phất tay, đột nhiên ánh lửa đột nhiên lại lần nữa sáng ngời, bay thẳng bầu trời. Lập tức lớn mạnh gấp mấy lần, chiếu sáng chung quanh hơn 10 trượng địa phương. Hắc Lang ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đã rơi vào cái kia chậm rãi đến gần bóng người trên người. Trở lại người là một cái rất già nua lão đầu, nhưng hắn cũng không phải trung thổ thần châu trong thông thường nhân tộc tu sĩ, thân thể của hắn cao thoạt nhìn ít nhất so với người bình thường cao hơn rồi một nửa, mà cái này thoạt nhìn hay là hắn tựa hồ đang uốn lượn còng xuống lấy thân thể, có chút mệt mỏi bộ dáng. Lão đầu trên tay nắm một căn bản vừa thô vừa to một trượng, trầm trọng vô cùng. Phía trên điêu khắc đúng rồi đỏ tươi đổ văn hỏa diễm. Hai khỏa sắc nhọn răng nanh từ bên mồm của hắn đưa ra ngoài, không biết có phải hay không bởi vì vượt qua quá nhiều tuế nguyệt tăng thương, cái kia răng nanh đã từ tuyết trắng biến thành thất vọng ảm. Mà tại người này trên mặt, càng là đâm vào vô số màu xanh đen đồ đằng hoa văn, đại bộ phận đều là cùng hỏa có quan hệ, nhìn qua đặc biệt đáng sợ. Hắc Lang đồng tử có chút co rút lại một chút, tại trong lòng đột nhiên xẹt qua một cái tử, man nhân. Man nhân đúng sinh hoạt tại trung thổ thần châu Nam Cương đại lục. Cách cực lớn vô cùng mê loạn chi địa, cùng nhân tộc ngăn cách ra một cái quái dị chủng tộc, tại qua lại đã lâu trong năm tháng, nhân tộc tu sĩ đám cùng man nhân giữa tuy rằng cũng không có huyết hải thâm cửu, nhưng lẫn nhau giữa cho tới bây giờ cũng không phải hài hòa chung đụng. Tựa như lúc này đây cái mới nhìn qua này thập phần tuổi già già nua man nhân, khi hắn đi qua cái kia khối tấm bảng gỗ bên cạnh lúc, ánh mắt đảo qua cái kia khối tấm bảng gỗ bên trên đại thụ đồ văn, trong mắt đột nhiên xẹt qua rồi một tia lại rõ ràng bất quá khinh miệt chi sắc. Cùng lúc đó, tại nơi này tuổi già man nhân sau lưng, lại lần nữa xuất hiện bảy dị thường cao lớn hùng tráng thân ảnh, đều không ngoại lệ đều là thân hình hùng tráng man nhân chiến sĩ, nguyên một đám giống như tòa tòa núi nhỏ, bí lên cơ bắp dường như đang ẩn chứa vô cùng tận lực lượng. Dù là chẳng qua là vật lộn, bình thường yêu thú chỉ sợ đều không đúng đối thủ của bọn hắn. Chẳng qua là cái này bảy vô cùng cường đại man nhân chiến sĩ đối với phía trước cái kia tuổi già man nhân lại có vẻ dị thường kính trọng, đang nhìn đến lao nhân kia tùy ý phất phất tay về sau. Bọn hắn liền ngừng trong bóng đêm, không có gần chút nữa tới đây. Hắc Lang ánh mắt lại lần nữa rơi vào cái kia man nhân láo trên đầu người, nghĩ thầm, trong truyền thuyết man nhân bộ tộc xưa nay có tát mãn vị, chính là trí cao vô thượng thủ lĩnh, có lẽ trước mắt lão nhân này là được. Đúng lúc này, một mực mặt không đổi sắc ba cái kia láo giả ánh mắt cũng rơi vào cái kia man nhân láo đầu trên mặt. Sau một lát, Vân Thủ Dương đối với hắn nhẹ gật đầu, nói, nghe qua Hỏa Chi Tắt Mãn nổi danh, hôm nay vừa thấy, tôn giả quả nhiên có vô thượng pháp lực, đối với Hỏa Chi Linh lực lượng thực tế nhạy cảm, bội phục, bội phục. Cái kia man nhân lão đầu trầm thấp nở nụ cười một tiếng, thanh âm dị thường trầm thấp mà lại khàn giọng, giống như là một cái phá phong trong dương truyền ra thanh âm, làm cho người sởn hết cả gai ốc, nói, tại các ngươi nhân tộc tu sĩ trong mắt, chúng ta đều là không khai hóa dã nhân, tại sao bội phục? Vân Thủ Dương cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta đã nhập tam giới thần giáo, liền từ trước đến nay xem tam giới chúng sinh ngang hàng, không có những lòng dạ thanh thản này phân chia nhàm chán đổ vật. Man nhân lão đầu cười nhẹ rồi một chút, không nói gì. Vân Thủ Dương lại nói, thứ đổ vật mang tới chưa? Man nhân lão đầu cực đại bàn tay duỗi vào trong ngực, lục lọi một lát sau, nhưng là lấy ra một căn bản vòng cổ, phía trên treo rất nhiều bạch cốt đồ trang sức, trong đó lớn nhất cái kia khối bạch cốt ở giữa, bị đào ra rồi một cái lỗ nhỏ. Bên trong đút lấy một quả đang lóe ra kỳ dị sáng bóng vật nhỏ, hai đầu nhọn chính giữa trống, bề ngoài giống như một chi hoa văn, lại có xanh biếc chi sắc, giống như là một quả không biết cái gì cây cối hạt giống, xa xa mà nhìn, tựa hồ cũng không có gì quá thần. Kỳ địa phương, chẳng qua là làm cho người ta cảm giác có một loại sinh cơ bừng bừng khí tức không được mà từ này cái hạt giống bên trên phát ra. Cái này đồ vật vừa ra, tam giới thần giáo bên này ba vị trưởng lão đều là vẻ mặt biến đổi, cùng một chỗ đứng lên. Mấy tia ánh mắt đều rơi vào cái này khối bạch cốt, đặc biệt là cái kia miếng hạt giống lên, nhanh tập trung không tha. Qua một hồi lâu về sau, ba người thu hồi ánh mắt đối mắt nhìn nhau rồi một chút, đều đúng khẽ gật đầu, xem ra là xác nhận không sai rồi. Cái kia béo trưởng lão thoạt nhìn vô cùng nhất kích động, tay nắm thành quyền, mặt lộ vẻ vội vàng vẻ kích động, nói, nếu như mọi sự đã chuẩn bị, vậy chúng ta cũng sắp nhanh bắt đầu à. Sách mới thời hạn, cần mọi người phiếu đề cử ủng hộ. Chương 4, Trung tâm đệ tử. Nói qua, béo trưởng lao cái thứ nhất không thể chờ đợi được mà liền ngồi về tới vị trí cũ bên trên. Vân Thủ Dương cùng trưởng lão cao gầy nhìn nhau, cũng là đã ngồi trở về. Đống lửa hừng hực thiêu đốt lên, ánh lửa chiếu sáng chung quanh, cũng làm cho vị này man nhân lão giả trên mặt những khắc sâu kia nếp nhăn, vết sẹo cùng với kỳ dị đồ đằng, hình xăm đều hiện lộ ra. Hắn nhìn qua giống như là một cái giàn mua dã thú, đáy mắt ở chỗ sâu trong giường như vĩnh viễn cất giấu một tia cảnh giác. Ánh mắt của hắn đảo qua cái kia ba vị trưởng lão, sau đó chậm rãi đi đến cạnh đống lửa, ở đằng kia cái cuối cùng trên vị trí ngồi xuống, trong này lúc giữa hắn còn thở dốc vài cái, ồ ồ tiếng hít thở nghe thật giống như nào đó dã thú gào thét, tựa hồ tuổi già thân hình đã có chút ít không chịu nổi gánh nặng. Vân Thủ Dương kiên nhẫn cùng đợi vị này Hỏa Chi Tắt Mãn ngồi xuống, sau đó trầm giọng nói, cái này liền bắt đầu a. Chấm đã. Đột nhiên, một cái trầm thấp ồ ồ thanh âm đã cắt đứt Vân Thủ Dương. Tam giới thần giáo ba vị trưởng lão đồng thời dương mắt hướng Hỏa Chi Tắt Mãn nhìn lại, chỉ thấy cái kia man nhân lão đầu chậm rãi nâng lên một ngón tay, nhưng là chỉ hướng Vân Thủ Dương bên người, nói, người này, lại để cho hắn đi. Béo, gây hai vị trưởng lão đồng thời nhíu mày, Vân Thủ Dương thì là hừ một tiếng, nói, Hắc Lang đúng tâm phúc của ta, hơn nữa tu hữu bí pháp có thể ngưng kết huyết phách tinh, vật kia đối với hàng thần chú có chỗ lợi gì, tôn giả ngươi sẽ không hiểu sao. Hỏa Chi Tắt Mãn cặp kia giản mùa trong đôi mắt phản chiếu lấy trước người ánh lửa, tại tang thương trong hơi TH lại dường như dị thường sáng ngời, thật giống như hai luồng hỏa diễm là từ trong thân thể của hắn thiêu đốt đi ra giống nhau, chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra, ta không tin hắn. Vân Thủ Dương lông mày nhíu lại, trong mắt xẹt qua một tia sắc mặt giận dữ, lập tức lạnh lùng thốt, căn cứ ta thần giáo sách cổ chứa đựng, hàng thần chú thi pháp lúc, nếu có huyết phách nhiên tinh bí pháp từ bên cạnh hiệp trợ, ít nhất có thể tăng lên một thành năm chắc. Lại không biết tôn giả đối với cái này còn có ý kiến sao. Một thành. Béo trưởng lão cùng trưởng lão cao gầy hai người đồng thời động dung, hiển nhiên cái này nhìn như không ngờ một thành tỷ lệ đối với bọn họ mà nói nhưng là ý nghĩa thật lớn, chẳng qua là không biết cái kia hàng thần chú cuối cùng là vật gì, vậy mà làm bọn hắn như thế thân phận mọi người rất cảm thấy khó khăn. Đang nghe Vân Thủ Dương như vậy sau khi giải thích, hai người bọn họ trên mặt đều cũng có vẻ mừng rỡ. Béo trưởng lão còn nhịn không được đối với Vân Thủ Dương thấp giọng oán trách một câu, nói, có bực này chỗ tốt, lúc trước ngươi vì sao không đúng ta cùng người gầy nói rõ. Vân Thủ Dương đối với hắn khẽ vước cảm, ánh mắt lại rơi vào ngồi ở đống lửa đối diện Hỏa Chi Tắt Mãn trên người, ánh mắt sáng ngời, đang muốn mở miệng nói cái gì nữa thời điểm, chợt chỉ nghe cái kia man nhân lão đầu khàn giọng thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, nhưng là lại lặp lại một câu, ta không tin hắn. Lần này, ngay cả béo. Gầy hai vị trưởng lão đều có chút nhìn không được rồi, bọn hắn tại Trung Thổ Thần Châu trong cũng là địa vị cực cao nhân vật, lúc này đây ánh mắt đều là lạnh xuống. Vân Thủ Dương cao mày nói, vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lại để cho hắn đi. Hỏa chi tắt mãn thanh âm khàn khàn quanh quẩn tại đây mảnh không tịch thung lũng ở bên trong, giống như thú vương đang hấp hối, già nua nhưng vẫn mang theo ngày cũ uy nghiêm, nếu là nhất định phải lưu hắn xuống, nhất định phải tại trên người hắn gieo xuống của ta hắc diễm chớ chú lập nhiều lần nữa thề tuyệt không đối với hàng thần chú việc này bất lợi, nếu không liền được hắc diễm cắn trả đốt người, thiêu khô huyết nục, lửa đốt sáng mất hồn phách, từ đó không vào luân hồi, chọn đời được. Cái này liệt diễm đốt lửa đốt sáng nỗi khổ. Như vậy, ta mới yên tâm. Vân Thủ Dương giận tím mặt, đột nhiên đứng dậy, trợn mắt nhìn chăm chú lên Hỏa Chi Tắc Mãn, quắc, ngươi còn muốn đem cái kia cùng với yêu tà quỷ thuật đặt ở đệ tử ta trên người. Hỏa Chi Tắc Mãn lạnh lùng cười cười, khỏe mắt cụp xuống, đối với Vân Thủ Dương tức giận kia không thèm để ý chút nào, tại hắn giàn mua trong ánh mắt tựa hồ sớm đã nhìn rồi thế gian này quá nhiều tang thương, cho tới bây giờ, chỉ còn lại có cái kia hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt. Nhưng mà cũng chính là ở thời điểm này, đột nhiên từ Vân Thủ Dương bên người, lại truyền đến một thanh âm khác. Đúng là vị kia thon gầy tiểu tụy trưởng lão cao gầy, chỉ nghe hắn thản nhiên nói, tôn giả mà nói, tựa hồ cũng không có gì sai lầm. Vân Thủ Dương mãnh liệt vừa quay đầu, dẫn theo một tia kinh ngạc cùng tức giận nhìn chằm chằm vào trưởng lão cao gầy, nhưng trưởng lão cao gầy nhưng lại không vẻ sợ hãi, chẳng qua là thản nhiên nhìn xem hắn. Mà ở khác một bên, Hỏa Chi Tắc Mãn thì là trong miệng phát ra khàn giọng quái dị tiếng cười nhẹ, giống như là quỷ quái chói tai, hướng bên này nhìn lại. Vân Thủ Dương hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn về phía béo trưởng lão, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại chỉ gặp béo trưởng lão nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó hướng nhìn hắn, nói, Vân huynh, ta cũng hiểu được vì dùng phòng ngừa vạn nhất, tôn giả tựa hồ cũng không phải không có lý. Nói qua đại khái là bởi vì ngày bình thường hắn và Vân Thủ Dương quan hệ không tệ, cho nên tại trầm ngâm một lát sau, hắn lại đuổi theo nhiều lời vài câu, đánh cho cái giảng hòa, nói, hơn nữa, chúng ta cũng đều biết cái kia hắc diễm ma chú tuy rằng âm tàn sắc bén. Nhưng nói cho cùng coi như là một loại thệ chú, chỉ cần tiểu gia hỏa kia không làm trái lời thề, cái này độc chú tự nhiên liền không gây ra, cũng không có gì đáng ngại đấy. Vân Thủ Dương hiển nhiên không thể tưởng được ngay cả béo trưởng lão đều nói như thế, sắc mặt nhất thời biến ảo không theo quy tắc nào, dùng thân phận của hắn cùng lịch duyệt kiến thức, đối với hắc diễm ma chú đương nhiên biết được một chút, tuy nói trên đại thể béo trưởng lão nói được cũng không có quá nhiều sai lầm. Nhưng loại này nguyên ở Nam Cương Đại Lục ở chỗ sâu trong man nhân trong bộ tộc thần bí quỷ dị ma chú, lại cũng không phải đơn giản như vậy. Đang lúc hắn trải qua suy nghĩ, nghĩ đến dứt khoát khiến cho Hắc Lang rời khỏi nơi đây được rồi thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe sau lưng truyền đến Hắc Lang thanh âm, nói, sư phụ, đệ tử nguyện ý. Lời vừa nói ra, cạnh đống lửa nhất thời yên tĩnh xuống, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía cái kia một thân hắc ý người trẻ tuổi. Kể cả vị kia Hỏa Chi Tắc Mãn. Tang thương mà lại cơ trí ánh mắt cũng rơi vào Hắc Lang trên mặt. Vân Thủ Dương nhíu nhíu mày, nói, trong này mạo hiểm. Hắc Lang ngồi chồm hổm đầy đất, thân thể thẳng tắp như ném lao, mặt không thay đổi nói, hết thể dùng sư phụ đại sự làm trọng, đệ tử một chút hiểm trở, không đáng nhắc đến. Vân Thủ Dương thật sâu dừng ở cái khuôn mặt kia trẻ tuổi mặt, trầm mặc một lát sau, đống nhiên hít sâu một hơi, nói, tốt. Ngươi quả nhiên là của ta đệ tử giỏi, ta không có nhìn lầm ngươi. Hắc Lang cúi đầu không nói. Vân Thủ Dương một lần nữa ngồi trở lại đến vị trí của mình, trầm giọng nói, ngươi qua a. Hắc Lang đáp ứng một tiếng, liền đứng dậy vượt qua đống lửa, đi tới Hỏa Chi Tắc Mãn trước người, sau đó như là vừa rồi giống nhau, yên tĩnh mà quỳ ngồi ở đây cái man nhân lão đầu một bên. Hỏa Chi Tắc Mãn cái kia giản mua ánh mắt đảo qua nhân tộc này nam tử trẻ tuổi trên người, cho dù là hắn như vậy niên kỷ như vậy địa vị lão nhân, lúc này đây tựa hồ cũng nhịn không được nữa từ trong mắt lộ ra vài phần vẻ hân thường, nhưng mà hiển nhiên. Điểm này thưởng thức cũng không đối với tâm trí của hắn cùng quyết định có bất kỳ ảnh hưởng. Tại tam giới thần giáo mặt khác ba vị trưởng lão nhìn chăm chú, một cuộc ngắn gọn nhưng quỷ dị nghi thức rất nhanh triển khai, Hỏa Chi Tắc Mãn vốn là đưa tay trực tiếp tiến vào cái kia thiêu đốt đống lửa ở bên trong, dừng lại một lát sau thu hồi lại lúc, trong lòng bàn tay liền có một đóa thiêu đốt ngọn lửa. Huyết nục của hắn tại hỏa diễm cháy sau tựa hồ không có phản ứng chút nào, sau đó mọi người liền đã nghe được hắn thấp giọng ngâm tụng lên một đoạn cổ xưa mà thần bí chú ngữ. Chương 5, Hắc Diễm Ma Chú. Cái kia phảng phất là viễn cổ thời đại thanh âm, tại quanh quẩn trong năm tháng đã lâu, xuyên qua thời gian một lần nữa trở lại cái thế giới này, mang theo lực lượng thần kỳ quỷ dị, sau một lát, cái này man nhân lao đầu trong hai mắt đồng thời chảy xuống máu. Máu màu đen. Hắn dùng tay nâng cái kia đoàn ngọn lửa tới gần khuôn mặt, cái kia quỷ dị mặt lúc này đây nhìn qua như ma như quỷ, lộ ra dữ tợn vô cùng, khủng bố đến cực điểm, mà ngọn lửa lập tức bắt đầu cuồng dã mà vặn mèo. Dường như đã nhận được cái gì lực lượng, cái kia hai luồng máu màu đen dấu vết nhanh chóng biến làm, máu đen tung bay, dung nhập vào cái này đoàn trong ngọn lửa. Lửa kia mầm, biến thành màu đen. Đó là một đoàn màu đen hỏa diễm. hết thảy đều an tĩnh lại, cổ xưa chú ngữ từ hỏa chi tắt mãn trong miệng ngâm sướng, sau đó tại hắn dẫn dắt xuống, hắc lang đối mặt với cái kia đóa hắc diễm, một câu mà lập được lời thề, thề đối với đêm nay sắp tiến hành hàng thần chú tuyệt không bất lợi chi tâm, thề vì thế tận tâm tận lực, như vi phạm này lời hứa, xác định được cái này hắc diễm cắn trả nỗi khổ. Mà theo hắc trong miệng sói ngôn ngữ kể ra, cái kia đóa hắc diễm chập chờn chậm rãi nhích tới gần mặt của hắn, cuối cùng từ trán của hắn ở giữa lặng yên không một tiếng động đất cực kỳ quỷ dị mà sáp nhập vào huyết nhục bên trong, biến mất không thấy gì nữa, không để lại chút nào dấu vết. Lúc hết thể sau khi chấm dứt, hỏa chi tắt mãn khoát tay áo, hắc lang trầm mặc mà đứng lên, đi trở về đến đống lửa bên kia. Vân Thủ Dương đối với mình người đệ tử này nhẹ gật đầu, lấy tay vô vô bờ vai của hắn, lúc tay của hắn đặt ở hắc lang trên bờ vai lúc, hắc lang có thể cảm giác được cái này quyền cao chức trọng lão nhân cùng bình thường không đồng dạng như vậy thần thái, cùng với có chút dùng sức lực đạo. Hắn ngẩng đầu hướng Vân Thủ Dương nhìn lại, khẽ gật đầu, sau đó vừa giống như ngày thường như vậy trầm mặc không nói, mà Vân Thủ Dương lúc này đây trong ánh mắt, dĩ nhiên tràn đầy yêu quý chi ý, trong nội tâm càng là nghĩ đến, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người, ngày sau đem tiểu tình giao cho hắn, mình cũng đúng rồi không lo lắng. Tất cả bầu không khí lạnh cứng, tựa hồ cũng tại nơi này quỷ dị ma chú sau đột nhiên trở nên hòa hoãn, đã liền một mực lạnh lùng hỏa chi tắt mãn thoạt nhìn đều nhiều hơn rồi vẻ tươi cười. Rất nhanh, mấy người đã bắt đầu cuối cùng hiệp thương, cái kia một cuộc đến quan trọng mục đích muốn hàng thần chú, liền sắp bắt đầu rồi. Hắc lang yên tĩnh mà quỳ ngồi dưới đất, bên hai vang trở lại cuối cùng đối với hắn yên tâm những người đó lời nói, ánh mắt của hắn đỗng nhiên lại thấy được cái kia đóa hợp hoan hoa, sau đó lại trông thấy, tại xa hơn mặt đất càng nhiều nữa địa phương. Lúc đầu tại tòa sơn cốc này trong, những tùy ý kia có thể thấy được trong bụi cỏ dại, đã đến chỗ nở đầy rồi đỏ tươi đóa hoa. Đón gió đêm, hồng sắc hợp hoan hoa có chút rung động, giống như tại hắc ám trong buổi tối ca sướng nữ tử, xinh đẹp mà đẹp đẽ. Cảnh ban đêm vẫn như cũ thâm sâu mà yên tĩnh, cái này dài dòng buồn chán ban đêm dường như nhưng đem vô hưu vô chỉ mà trong bóng đêm tiếp tục lấy, thẳng đến cái kia một điểm quan mang, đột nhiên từ hắc ám chỗ sâu nhất đột nhiên tóe phát ra. Chói mắt quang huy như tại trong buổi tối đột nhiên bay lên thái dương, quang mang vạn trượng, hóa thành một đoàn cực lớn hỏa cầu hừng hực thiêu đốt lên, lập tức tất cả ánh lửa ngưng tụ ra một căn bản rộng lớn vô cùng hỏa trụ bay thẳng thiên cung, xuất vào vô cùng nồng hậu dày đặc âm vân trong. Lập tức cuồng phong gào thét, âm vân cuồn cuộn, thiên địa rung động lắc lư, một cô đáng sợ khí tức từ phía chân trời chậm rãi tràn ngập mà đến. Hoang cốc bên trong, đúng là cái kia hỏa cầu khổng lồ ánh sáng phát nguyên đất lúc này đây ở đằng kia vốn có bên đống lửa. Tam giới thần giáo ba vị trưởng lão cùng hỏa chi tắt mãn bốn người phân bốn cái phương vị, hai tay cùng một chỗ vươn vào rồi chính giữa hỏa diễm đang thiêu đốt trong. Lúc này đây, tại dưới thân thể của bọn hắn cùng chung quanh hơn trăm trượng phương viên trên mặt đất, thình lình từng cái sáng lên vô số kỳ dị đồ văn ánh lửa, tạo thành một cái thật lớn mà thần bí trận thức. Tất cả sinh vật đều bị một cỗ lực lượng vô hình bức lui đến cái này cường đại trận thức bên ngoài, kể cả hỏa chi tắt mãn mang đến cái kia bảy cường đại man nhân thủ vệ, duy nhất còn ở lại đây cái trận thức trung tâm. Ngoại trừ bốn vị đạo pháp thông thiên thực lực cường đại nhân vật bên ngoài, cũng chỉ có Hắc Lang một người. Lúc này đây hỏa diễm đã hoàn toàn biến thành rồi thuần trắng sắc mặt, có thể nghĩ, trong đó độ ấm đã đến hạng gì tình trạng, mà ở ánh lửa chỗ sâu nhất, nhưng là lơ lửng một cái bạch cốt vòng cổ. Tại đây vô cùng cường đại hỏa diễm cháy xuống, sợi dây chuyền này từng khúc văng tung tóe, tất cả bạch cốt toàn bộ đều bị thiêu thành cho tàn, chỉ có lớn nhất cái kia khối bạch cốt cũng không biết là cái gì dị thú hài cốt, lại vẫn có thể chống xuống. Nhưng là có thể lờ mờ vừa ý mặt vết rách bộc phát, tựa hồ cũng sắp không chịu nổi. Mà ở bạch cốt trung ương, cái kia miếng kỳ dị hạt giống lại tựa hồ như không chút nào được ngọn lửa này ảnh hưởng, vẫn đang tại xanh biếc sáng bóng trong tản mát ra một cỗ phồn vinh mạnh mẽ sức sống, thoạt nhìn tựa hồ ngược lại so với trước sống lại cơ tràn đầy đi một tí. Nó giống như đang tại từ từ hấp thu cái này một mảnh hỏa diễm lực lượng, cùng lúc đó, đại lượng hỏa diễm đi ngang qua viên này hạt giống bắn trực đêm trống không thời điểm. Tựa hồ cũng lây dính cái loại này chỉ môi hăn có khí tức, mơ hồ mà tại hướng về vô tận thương khung gọi về cái gì. Cổ xưa chú ngữ bỗng nhiên vang lên, cái kia bốn cái vô cùng cường đại người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng cơ hồ là tại đồng thời, từ không trung tràn ngập mà đến khủng bố khí tức, cũng hàng lâm đến tòa sơn cốc này trong. Hắc lang cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình chỉ thấy ở đằng kia thiên khung phía trên âm vân ở bên trong, đã từ từ mở ra một đạo cự đại hắc ám khe hở. Sau đó từ cái kia mảnh vô cùng thâm sâu, giống như là vực sâu không đáy trong bóng tối, tựa hồ đang có quỷ dị ánh mắt hướng nơi đầy trông lại. Đạo kia khe hở, chậm rãi rơi xuống. Cả tòa hoang cốc mặt đất đột nhiên bắt đầu run rẩy lên, ù ù thanh âm càng không ngừng từ sâu trong lòng đất truyền ra, cùng lúc đó, chung quanh trên mặt đất những trận thế kia đồng thời đại phóng quang minh, dốc sức liều mạng lóe ra, tản mát ra lực lượng cường đại áp chế cái này mảnh thổ địa, nhưng ở thiên khung phía trên cố lực lượng kia bức bách xuống, cái này đại trận tựa hồ rất nhanh đã tiếp cận cực hạn. Đông Dương, tại bốn phía vầng sáng rượu trong mắt, Vân Thủ Dương hét lớn một tiếng, nói, ở. Hắc Lang không chút do dự, lập tức khẽ vươn tay đem trước người trôi này màu đen đoạn kiếm cầm lấy, cánh tay chấn động, một cái khắc kỳ dị huyết quang từ trên người hắn chợt lóe lên, viên kia nho nhỏ máu phách giống như đồ vật liền cách kiếm mà bay, trực tiếp chui vào này mảnh trong ngọn lửa, công bằng, vừa vặn rơi vào viên kia màu xanh lá hạt giống bên trên. Vành! Một tiếng vang thật lớn, viên kia huyết phách tinh lập tức hóa thành một mảnh hư vô, khắc hỏa diễm đột nhiên sáng ngời rồi ba phần, chung quanh độ ấm lập tức cuồng liệt dơ lên. Cả mặt đất đều chịu dạn nứt rồi mấy đạo nứt ra đi ra. Nhưng mà có lẽ đang là vì cái này lực lượng cường đại hấp dẫn, trên bầu trời hắc ám khe hở cũng tùy theo nhanh chóng rơi xuống, đạo kia hắc ám cửa, càng lúc càng lớn, sắp triệt để mở ra. Khí tức cổ xưa từ nơi này hắc ám chi môn trong tán giật phong tới, một cái vô cùng cao lớn như núi cao, dường như chúa tể rồi hết thảy thân ảnh bắt đầu loáng thoáng mà từ cái kia hắc ám chi môn sau xuất hiện, cũng nhích tới gần cái thế giới này. Mà đạo kia mơ hồ ánh mắt lúc này đây làm cho nhìn chăm chú lên, đúng là cái kia miếng kỳ dị hạt giống, tự hồ chỉ có viên kia sinh cơ bừng bừng hạt giống mới phải trên cái thế giới này hấp dẫn nhất nó địa phương. Chương 6, hắc hỏa đốt người. Ô, đó là kỳ dị tiếng vang, hoặc như là một loại cổ xưa kêu gọi, dường như thượng cổ thời đại cổ khúc tại tối tăm trong vang trở lại, một nhúm dường như không tồn tại ở trên đời này quang huy, giống như là lợi kiếm từ hắc ám chi môn trong bắn ra, theo mặt đất đạo kia hỏa trụ đảo lưu rơi xuống. Lập tức chia ra làm bốn, trực tiếp rơi vào đang tại thi pháp bốn người trên đỉnh đầu. Khó nói lên lời lực lượng cường đại, từ phía trên thiên khung ầm ầm hạ xuống, rót vào bốn người kia trên người, nhục thể của bọn hắn nhanh chóng bắt đầu biến hóa, quần áo trên người cũng bắt đầu vỡ tan, tựa hồ có chút không chịu nổi loại này linh lực vô cùng cường đại. Nhưng mà bốn người trên mặt, lúc này đây đều lộ ra vẻ mừng như điên, bọn hắn cắn răng cố nén đau đớn. Lại đồng thời có thể cảm giác được trong cơ thể cuồng dã linh lực đang hướng về ngày xưa khó có thể tưởng tượng lực lượng giới hạn làm cho chạy nước rút, cảm giác kia, dường như một bước lên trời, lại phảng phất là tại thần nhân giữa. Sau một khắc, có lẽ muốn thành thần. Trong ngọn lửa, cái kia bầu trời hắc ám chi môn đã lập tức muốn rủ xuống, cái kia tên cổ xưa thân ảnh giống như thần chi, sắp hiện ra, hết thảy đều đến cuối cùng bước ngoặt, nhưng tựa hồ còn kèm cái kia một bước cuối cùng, cái kia cuối cùng một điểm khoảng cách, cái kia một cánh cửa. Lại còn không có mở ra. Dường như cũng chỉ thiếu kém cái kia cuối cùng một chút lực lượng. Vân Thủ Dương khàn giọng quát, Hắc Lang. Chẳng qua là hắn khỏe mắt liếc qua đột nhiên trì trệ, ở đằng kia tốc độ ánh sáng lập tức, hắn đột nhiên chứng kiến bên người của mình một mảnh trống rỗng, một mực trầm mặc mà kiên định mà trông coi tại chính mình bên cạnh cái kia nam tử áo đen, đột nhiên không thấy. Vân Thủ Dương chấn động, nhưng không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong đầu có bất kỳ ý niệm trong đầu thời điểm, đột nhiên. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng mát lạnh, một đoạn màu đen mũi kiếm đâm xuyên qua trái tim của hắn, từ ngực của hắn thấu ngực phong tới. Một cái có chút tái nhợt tay, từ phía sau lưng bắt được Vân Thủ Dương đầu vai, cái kia hắc y thanh niên kề sát ở phía sau hắn, mặt không biểu tình, sau đó hắn tay kia thì là nắm chặt chuôi này sắc bén vô cùng màu đen đoạn kiếm, đột nhiên từ Vân Thủ Dương sau lưng rút ra. Vân Thủ Dương quát to một tiếng, thân thể vừa định phản ứng lại hoảng sợ phát hiện mình không chút nào năng động đạn. Từ giữa không trung rơi xuống cái kia cỗ lực lượng cường đại đang tại rót vào hắn linh mạch khí hải, cho hắn vô thượng linh lực lực lượng đồng thời, thực sự lại để cho hắn kinh mạch toàn thân cực độ bành trướng, tạm thời đã mất đi khống chế đối với thân hình. Mà ngoại trừ Vân Thủ Dương, mặt khác ba người tình huống đồng dạng cũng là như thế. Lúc này đây, ba người kia đều là sử dụng hoảng sợ ánh mắt nhìn bên này, nhìn xem đột nhiên bạo khởi giết người Hắc Lang, nhưng ở thời điểm này, bọn hắn lại dù ai cũng không cách nào có phản ứng chút nào. Tại nơi này kinh thế hai tục, tràn ngập từ xưa đến nay, không gì sánh kịp lực lượng cường đại pháp trận trung ương nhất, lúc này đây, nhưng là một cái yếu ớt nhất thanh niên mặc áo đen thình lình nắm trong tay hết thảy. Hắc Lang nắm chặt chuôi kiếm, đem màu đen đoạn kiếm từ Vân Thủ Dương trong lồng ngực rút ra, tới đồng suất còn có khó có thể tưởng tượng lớn số lượng máu tươi, như chảy xiết sông nhỏ giống như xì ra, lập tức tung tóe đầy hắn nửa người. Đó là bị trên bầu trời rơi xuống cũng quán chú đến trong thân thể thần linh chi lực bắt buộc ra máu tươi, một khi đã co ra khỏi miệng, tại áp lực cường đại sau tựa hồ muốn tiết ra. Hắc Lang trên mặt cũng tung tóe đầy huyết châu, nhưng hắn không nhúc nhích chút nào, hắn lạnh lùng nhìn trước mắt đây hết thảy, sau đó không nói một lời mà lần nữa đem trong tay màu đen đoạn kiếm đâm vào rồi Vân Thủ Dương sau lưng huyết nhục trong. Một kiếm, lại một kiếm. Hắn tàn nhẫn mà kiên định vô cùng mà đem Vân Thủ Dương lồng ngực trực tiếp chọc đã thành một cái huyết nhục mơ hồ nát vũng hố, tại đâm ra rồi thứ 13 kiếm về sau, đã từng không ai bị nổi vô cùng cường đại Vân Thủ Dương cuối cùng tuyệt vọng mà đã mất đi cuối cùng một đường sinh cơ, chết không nhắm mắt mà cúi thấp đầu xuống cái cổ. Ngay sau đó, Hắc Lang như là cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tại phía trên thiên khung bắt đầu run rẩy liên tục, phát ra rung trời giống như tiếng gào thét vang lên hắc ám chi môn, tiện tay bỏ qua rồi đã không có khí tức Vân Thủ Dương thi thể. Đạo kia nguyên bản quán trú tại Vân Thủ Dương trên thân thể thần linh cổ sáng đột nhiên nổ bể ra rời đi, hóa thành vô số khó phân xinh đẹp mảnh vỡ rơi vào cái này hắc ám trong bóng đêm, mà nguyên bản thăng bằng ổn định hỏa trụ cùng hắc ám chi môn lúc này đầy toàn bộ đều run rẩy, điên cuồng mà lay động, càng ngày càng nhiều cổ sáng đã mất đi quan mang, mà quán trú đến mặt khác ba người trên người thần trụ nhưng là càng ngày càng sáng, khí tức càng ngày càng mạnh. Hắc ám chi môn trong truyền đến điên cuồng giống lên một tiếng, mà ở phía dưới, hết thảy thoạt nhìn cũng càng ngày càng đúng điên cuồng. Tại ba người kia tuyệt vọng trong ánh mắt, mất hành pháp trận từng mảnh tan vỡ, càng ngày càng nhiều thần lực như đã mất đi khống chế hồng đảo sóng lớn trực tiếp đổ hạ xuống, tại cuồng liệt gió lớn trong, thân thể của bọn hắn như là bị thổi hơi bóng ra chậm rãi biến lớn, sau đó ngọn lửa cuộn tất cả lên, thiêu đốt khi bọn hắn thân hình mỗi hẻo lánh, cuối cùng mãnh liệt truyền đến đinh thai nhức góc ba tiếng nổ. Vành, vành, vành. Ba cái kia thân thể ầm ầm nổ, hóa thành đầy trời huyết vũ, thịt nát xương tan, bị cái này một mảnh cảnh ban đêm cùng điên cuồng ánh lửa làm cho nuốt hết. Cơ hồ là tại hỏa chi tắt mạn thân thể bạo liệt ra cùng thời khắc đó, phảng phất là tối tăm trong một cỗ vô hình lực lượng kích phát, cái kia bảy cái bị hắn mang đến vô cùng cường đại man nhân chiến sĩ, nguyên bản đang nổi điên phát ra gào thét hướng bên này vọt tới thời điểm, trong lúc đó đồng thời đám liền cùng một chỗ té xuống, nặng nề mà ngã sấp xuống tại đang thiêu đốt trên mặt đất, như là ký thác của bọn hắn sinh mệnh, cái kia một cái sợi tơ đột nhiên đứt gãy, cũng mang đi tính mạng của bọn hắn. Trong bầu trời hắc ám chi môn, cũng ở thời điểm này, tại cuối cùng một tiếng nước nở nghẹn ngào gào thét, trời rung đất chuyển gào thét về sau, đống nhiên đóng lại, sau đó toàn bộ biến mất tại hắc ám thiên cung. Mà trên mặt đất đi, ngọn lửa bốn phía lan tràn, đem chỗ này hoàng cốc phương viên trăm trượng địa phương toàn bộ chiếu sáng. Tại ánh lửa ở chỗ sâu trong, hắc lang phóng tới hỏa diễm ở chỗ sâu trong, một phát bắt được này khối khảm nạm lấy cái kia miếng kỳ dị hạt giống bạch cốt. Nơi tay chạm, cái kia khối bạch cốt lập tức nát bấy, hóa thành bụi bặm tắc tắc rơi xuống. Chỉ có cái kia miếng xanh biếc màu sắc hạt giống, vậy mà lúc này uy thế sau vẫn đang không hư hao chút nào, đã rơi vào hắc lang trong tay. Nhưng mà, ngay một khắc này, hắc lang đột nhiên mãnh liệt thân thể run lên, sau đó phát ra một tiếng thê lương vô cùng tiếng gào thét. A! Thê lương thanh âm xa xa truyền ra ngoài, giống như dã thú tuyệt vọng kêu rên. Từng cỗ một màu đen hỏa diễm, đột nhiên từ thân thể của hắn trong bay lên, bắt đầu điên cuồng mà thiêu đốt lên. Quỷ dị đúng! Loại này màu đen hỏa diễm liên tục cháy lấy huyết nhục của hắn, lại đối với hắc lang y phục trên người hoàn toàn không tổn hao gì. Hắc lang như đặt mình trong luyện ngục, càng không ngừng đối với bầu trời kêu rên gào thét, toàn thân hắn huyết nhục đều tại màu đen trong ngọn lửa cháy, da chóc thịt bong, tươi sống huyết hoành lưu lại nhanh chóng lửa đốt sáng làm. Trong mơ hồ, tại hắn phần bụng khí hải bộ vị càng là hiện ra một mảnh đẹp mắt vầng sáng hư ảnh, nhưng cái này kinh khủng hắc diễm thậm chí ngay cả cái mảnh này hư ảnh cũng bị bỏng đi vào, cháy sạch từng mảnh đứt gãy. Rất nhanh biến mất tại trong bóng ma. Mắt thấy, hắc lang hết thảy, thậm chí đã liền hồn phách của hắn dường như cũng đều ở đây hắc hỏa trong sôi trào mà lại rạn nứt, nát bấy lấy. Chương 7, ảo mộng thời gian. Hắc lang tại khủng bố như thế mà lại đáng sợ khốc liệt hắc diễm ở bên trong, không biết vì cái gì, vậy mà như trước không có ngã xuống. Hắn gào thét, chu lên, nhưng vẫn nhưng đứng thẳng lấy thân hình, sau đó từng bước một hướng về ngoài sơn cốc đầu đi đến. Trên người hắn huyết nhục thoạt nhìn dường như đều đang thiêu đốt. Tăng dã, cái kia hắc diệm thiêu tiến vào hồn phách của hắn, lại để cho trong óc của hắn bắt đầu trở nên chỗ trống mà mê mang, nhưng mà cái này người hãm địa ngục nam tử vẫn đang từng bước một đi đến. Sơn cốc bên ngoài, lúc này đã truyền đến một mảnh tiếng kêu giết đánh nhau thanh âm, tựa hồ đang tại phát sinh một cuộc kịch liệt vô cùng chém giết. Cũng không lâu lắm, ngay tại hắn sắp đi đến cái kia cửa vào sơn cốc lúc, đột nhiên từ tiền phương trên đường núi hiện lên một đạo thân ảnh, nhưng là một cái cô gái xinh đẹp bay vút tới, đúng là Vân Tiểu Tình. Nàng liếc mắt liền thấy được Hắc Lang, lập tức quá sợ hãi, đánh tới, trong miệng kinh hãi kêu lên, Hắc Lang, ngươi làm sao? Hắc Lang hai mắt lúc này đây đã hầu như hoàn toàn mất đi sáng rọi, tựa hồ đã bị đáng sợ kia thống khổ hoàn toàn đốt sạch rồi cảm giác, có lẽ chẳng qua là đờ đẫn, hoặc giả cho phép sớm đã có bản năng, hắn dựa theo Vân Tiểu Tình. Vân Tiểu Tình kinh hoàng mà hô hào, hai tay mở ra đều muốn ôm lấy hắn dịu hắn, nhưng mà đột nhiên, Hắc Lang tay phải nâng lên. Chôi này vẫn đang nắm chặt trong tay hắn hắc kiếm, đâm vào bộ ngực của nàng. Vân Tiểu Tình thanh âm im bặt mà dừng, nàng xinh đẹp trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, kinh hãi mà nhìn cái này bị hắc diễm đốt người nam tử, miệng của hắn tấm rồi hai cái, lại không có bất kỳ thanh âm phát ra, sau đó ngửa mặt lên trời té xuống. Nàng trừng lớn xinh đẹp đôi mắt, tựa hồ không thể tin được chính mình thấy hết thảy, nàng ngực máu tươi phiêu tán rơi rụng mà đi, nhuộn hồng cả bên người nàng mặt đất một đóa hồng sắc hợp hoan hoa. Cứ như vậy một chút thời gian, bạch ảnh nổi lên, nhưng là vân kiếm từ cốc bên ngoài vọt vào, quát lớn, có cường địch đánh vào, nhân số rất nhiều, thực lực rất mạnh, phụ thân. A, đã xảy ra chuyện gì, Hắc Lang, ngươi làm sao vậy? Hắc Lang dựa vào tới, vân kiếm lúc này đã thấy rõ hắn bị hắc diễm đốt người mà lại một thân cháy đen, huyết nhục mơ hồ đáng sợ tình cảnh, nhất thời hầu như đều không thể tin vào hai mắt của mình, đúng là trợn mắt há hốc mồm thời điểm. Trong lúc đó, hắn cũng nhìn thấy một cái khác màu đen mũi kiếm xuất hiện ở trước mắt hắn, tại đáng sợ kia trong ngọn lửa, một kiếm đâm vào rồi lồng ngực của hắn. Hai cái thân hình, mãnh liệt ôm chặt cùng một chỗ, dán cùng một chỗ. Máu tươi phun phóng tới, vân kiếm thân hình cứng ngắc, trên mặt vẫn có thần sắc bất khả tư nghị, mà cái kia đoàn kinh khủng hắc diễm, tuy rằng còn đang thiêu đốt lấy, nhưng vẫn nhưng không có chút nào cháy đến vân kiếm thân hình, nó tựa hồ vĩnh viễn cũng chỉ là tại hắc lang huyết nhục bên trên thiêu đốt. Nóng rực máu tươi lại một lần nữa nhuộm hồng cả hắc lang thân thể, lại để cho hắn rõ đầu rõ đuôi mà đã thành một cái huyết nhân, hơn nữa vậy cũng đáng sợ hắc diễm, lúc này đây hắc lang giống như là một cái từ địa ngục đi tới ác quỷ. Vân kiếm che ngực, vô lực mà ngã xuống, tại trước khi chết, hắn đột nhiên thấy được ngã vào cách đó không xa trên mặt đất Vân Tiểu Tình, tại một khắc này, hắn đột nhiên như là nhận lấy cái gì kích thích, đối với hắc lang lộ ra thần sắc khó có thể tin, giận dữ hét, ngươi! Ngươi thậm chí ngay cả nàng cũng giết. Còn chưa dứt lời, trôi này truy hồn đoạt mệnh hắc kiếm bỗng nhiên từ trong bóng tối bay tới, vèo một tiếng, tàn nhẫn vô tình trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn, đem vân kiếm còn lại thanh âm đàm thoại đều đè ép trở về. Vân kiếm chậm rãi cúi đầu, tựa hồ còn có chút khó khăn lắc đầu, sau đó như vậy chết đi. Hắc kiếm bay ngược mà quay về, mang theo thê lương huyết sắc. Hắc lang đối với hắc ám thiên cung, lại một lần nữa phát ra thê lương mà vô cùng thê thảm tiếng gào thét. Cái kia thống khổ dường như đã đem hắn tất cả thần trí đốt cháy hầu như không còn, nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn vẫn đang không có dừng bước lại, thì cứ như vậy hóa thành một cái ác quỷ thân ảnh giống như, thất tha thất thểu mà tại nơi này hắc ám trong sơn cốc buôn tẩu lấy, dần dần chui vào rồi trong bóng tối, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Ở đằng kia lưu lại dấu chân trong, một bước một máu, từng bước đỏ tươi, tại đây hắc ám trong bóng đêm, tại cùng ra ánh lửa xuống, cuối cùng chỉ có cái kia đỏ thấm hợp hoan hoa giống như là huyết nhất, đón gió run rẩy. Màu đen hỏa diễm điên cuồng mà thiêu đốt lên, bị bỏng lấy hết thảy, toàn bộ thế giới một mảnh hắc ám, tự hồ chỉ có điên cuồng hí y y y y y y gào thét thanh âm, còn có cái kia từng mảnh huyết nhục bị thiêu khô vô cùng thê thảm bộ dáng. A! Một tiếng gầm lên, Lục Trần từ trong lúc ngủ mơ đột nhiên bừng tỉnh, thoáng cái ngồi dậy, từng ngụm mà thở hào hẹn, mồ hôi trên trán đều rỉ ra. Che tại trên thân thể chăn mỏng chạy xuống dưới, lộ ra hắn hoàn toàn không có che lấp mà lại cường tráng nửa người trên. Hắn cũng không có để ý, chẳng qua là ồ ồ mà hô hấp lấy, kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này đột nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm giường. Ngoài cửa sổ có ánh sáng nhạt, đã là lúc sáng sớm. Lúc này tại bên cạnh hắn, một cái trắng non đầy đà cánh tay từ một bên rôi tới, nhẹ nhàng lau đi hắn trên trán mồ hôi, sau đó có cái thanh âm ôn nhu nói, như thế nào, lại thấy ác ngộng. Lục Trần quay đầu nhìn lại, liền trông thấy bên người đồng nhất tấm chăn mỏng xuống, nằm một người tướng mạo có phần xinh đẹp nữ tử. Lúc này đây nàng trải qua một đêm yên giấc, giống như còn có mấy phần đủ rũ, dẫn theo một tia lười biếng. Mái tóc như mây, khoát trên vai chiếu vào nàng trắng non bóng loáng đầu vai, chăn mỏng để ngang nàng ngực, lộ ra một vòng mê người mà đầy đặn da thịt. Lục Trần lắc đầu, nói, không có gì. Nàng kia ngón tay như bạch ngọc, nhẹ nhàng điểm chạm vào Lục Trần trên gương mặt đó, vướt ve qua hắn bên tóc mai lại đã cái cằm da thịt, lại rơi vào trên vai của hắn. Cường tráng bí lên cơ bắp cùng nàng non mịn ngón tay dường như tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập, mà thanh âm của nàng tại thời khắc này, tại nơi này sáng sớm thời gian, tựa như một cuộc nhưng chưa tỉnh trở lại không biết giải quyết thế nào cảnh trong mơ giống nhau, mang theo vài phần phiêu hốt cùng khác thường ôn nhu, nói, ngươi cái này người, chính là yêu cậy mạnh nha. Thời điểm còn sớm, ngươi không bằng lại. Lục Trần bỗng nhiên quay đầu hướng nàng cười nói, đinh đường, ta hôm nay trên người chỉ còn lại có một khối linh thạch. Nàng kia ngón tay mãnh liệt ngừng lại một trận, sau đó dương mắt hướng Lục Trần nhìn lại. Lục Trần như trước ha ha cười, dáng tươi cười ôn hòa mà lại chân thành tha thiết. Đông dưng, đinh đương trên người mỏng bị đột nhiên động một cái, nhưng là ở đằng kia chăn màn phía dưới trùng trùng điệp điệp đá Lục Trần một cước, lộ ra vài phần da thịt trắng như tuyết, sau đó lông mày nhăn lại, oán hận mà nói, xú nam nhân, liền ngươi nhiều lời vô ích, như thế nào còn chưa cút nha. Lục Trần cười ha ha, từ trên giường nhảy xuống tới. sau đó từ mất rơi trên mặt đất đống bừa bộn đầy đất trong quần áo tìm tới chính mình quần áo quần, tay chân lênh lẹ mà mặc vào, tiện tay càng làm một đống cái yếm, quần thun các loại ném cho còn lại trên giường đinh đương, cười nói, rời giường rời giường. Ta nói ngươi cũng ly biệt như vậy lười rồi được rồi, ta xem hôm nay khí trời tốt, tốt thần quang, đi ra ngoài đi một chút không tốt sao. Phi. Sáng sớm, bổn cô nương ăn no dỗi việc rời đi bên ngoài đi dạo. Lúc này thời điểm ở bên ngoài, đại khái là đúng những ngốc kia không sót mấy vất vả làm việc tay chân một tháng, cũng không đổi được mấy khối linh thạch ngu ngốc ca. Đinh đương một chút kéo qua chăn mỏng đem mình che được cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một tấm khuôn mặt dễ nhìn bàng đi ra, sau đó tức giận mà thối đạo. Một tuần mới đã đến, cầu phiếu đề cử 3. Chương 8, Thanh Thủy Đường Thôn. Nghe nói đinh đương tiểu nói oán trách, Lục Trần không giận ngược lại cười nói, này, ta đây lập tức vừa muốn đi ra à, ngươi vừa nói như vậy ta còn thế nào đi. Nói qua hắn dừng một chút, lại đi đến bên giường ngồi xuống, cũng không biết từ trên người chỗ nào đột nhiên liền lấy ra một khối sáng lóng lánh linh thạch nhét vào đinh đương bên gối. Đinh đương hai mắt lập tức sáng ngời, một tiếng hoan hô thò tay đi lấy, lập tức lộ ra một cái trắng non cánh tay ngọc. Lục Trần hạc hạc cười, thừa cơ tay lại rời khỏi cái kia chăn màn phía dưới dùng sức bắt hai cái. Đinh đương kêu sợ hãi, tay chảo linh thạch nắm thành quyền hướng Lục Trần đánh tới, tay kia thì là kéo khẩn chăn màn dốc sức liều mạng ngăn lại cái kia hèn mọn bị ổi bàn tay. Chẳng qua là tay chân vung vẩy bị lật hồng sóng một mảnh trong hỗn loạn, ôn hòa thân thể mềm mại vẫn bị hắn chiếm được tiện nghi dùng sức sờ soạn vài cái. Lục Trần lập tức một bước nhảy ra, đã đi ra cái kia trương ôn tuần giường, bước đi đến chỗ cửa phòng, mở cửa đi ra ngoài. Sau lưng trong phòng xa xa mà truyền đến nữ tử kia hờn dỗi tiếng mắng, đáng giận, thối nam nhân quả nhiên không có một đồ tốt, ngươi cho lão nương nhớ kỹ. Tươi mát gió sớm từ đằng xa trà sơn bên trên thổi xuống dưới, xét qua đang róc rách lưu động thanh tịnh thanh thủy suối nước mặt, tạo nên từng trận gợn sóng rung động về sau, lại phật qua hai bờ sông thanh thanh thúy trúc cùng kiểu diễm hoa đào, vì vậy liền có một tia mùi thơm ngát, thổi qua rồi dài khắp rêu xanh phong vũ kiều, thổi qua rồi suối nước bên trên đường bá, thổi qua rồi ven bờ bàn đá xanh đường. Cuối cùng nhẹ nhàng phật qua những đi ở kia thần quang trong trên thân người. Lục Trần duỗi cái sâu sắc lưng mỏi, há mồm ngáp một cái, trên mặt lộ ra một tia cảm thấy mỹ mãn mỉm cười. Ánh mắt của hắn hướng chung quanh nhìn lại, cái này một cái tại sáng sớm trong yên lặng thôn, chính là hắn hôm nay chỗ ở. Cái chỗ này tên là Thanh Thủy Đường Thôn, được gọi là chính là vốn lượn xuyên qua trong thôn lúc giữa cái kia thanh thủy dòng suối. Thanh thủy suối suối, nước cực thanh tịnh, nước chảy bằng phẳng. Ngoại trừ tại trà dưới núi nguồn nước đầu cái kia một chỗ hồ sâu bên ngoài, chỗ sâu nhất bất quá đầu gối, ngày bình thường rất nhiều trong thôn hải tử cũng sẽ ở cái này trong nước chơi đùa. Thanh thủy trong suối nhiều đá cuội, tất cả lớn nhỏ, hình thù kỳ quái đều có, thường có chút vô danh màu xám cá con tại thạch đầu khe hở lúc giữa du động lấy, khoan thai tự đắc mà chơi đùa chơi đùa. Suối nước hai bờ sông có nhiều thanh trúc cây đào, tại nơi này cảnh xuân tươi đẹp tiết trong, đúng là trong một năm phong quang tốt nhất thời điểm, trúc diệp thanh thanh. Hoa đào phấn hồng, hòa lẫn lấy phản chiếu tại thanh tịnh trong mặt nước, thoáng như một bức tuyệt mỹ sơn thôn họa quyển, đẹp không sao tả xiết. Lục Trần dạo chơi đi đến, nghe ba lượng thanh thúy chim hót, xa xa vài tiếng gà gáy, dòng suối hai bờ sông phần đông nhà nông phòng thứ tự xuất hiện, hơi có vẻ lộn xộn, không thấy kết cấu, thực sự có vài phần hương dã khoan thai khí tức. Thời điểm này Thanh Thủy Đường thôn trong đã có người đứng dậy đi ra ngoài, trong thôn đi đi lại lại lấy, Lục Trần tại Thanh Thủy bên dòng suối trên đường gặp được nhiều cái người. Gặp mặt đều là gật đầu cười chào hỏi, thoạt nhìn đối với người nơi này phần lớn hết sức quen thuộc bộ dạng. Như thế rời đi một đoạn đường, phía trước bàn đá xanh đường cùng suối nước giữa liền xuất hiện một gốc cây lớn cây hoẹ, cành lá rậm rạp, dưới tảng cây trên một tảng đá lớn, ngồi một cái đang mặc áo tơi ngư ông, cầm trong tay cần câu đang tại thanh thủy trong suối thả câu. Lục Trần đi qua hướng bên cạnh hắn ở trên mặt đất cá trong lồng vừa nhìn, quả nhiên giống tuyết, không khỏi cười nói, lão dư, theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Cái này trong suối con cá quá nhỏ, chưa trưởng thành, cũng lưỡi câu không đến. Ngươi muốn câu cá, liền đi thôn bên ngoài năm dặm mà tiểu châu hà, nếu không liền mệt mỏi điểm bò lên trên trà sơn, đến phía tây Long Hồ trong rời đi, cái loại địa phương đó mới có thể lưỡi câu đến cá lớn. Cái kia ngư ông có chút chất phác mà quay đầu hướng hắn nhìn thoáng qua, nhưng là cái tóc hoa dâm lão đầu, sau đó chậm rãi nói, cái này trong suối có cá lớn, ta đã thấy đấy. Lục Trần hạc hạc cười cười. Tiện tay đem bên chân một tảng đá nhặt lên ném vào suối nước ở bên trong, chỉ nghe phù phù một tiếng, bọt nước văng lên, lập tức tạo nên một mảnh rung động gợn sóng, sau đó cười đối với lão ngư ông nói, ta ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, ngoại trừ những thạch đầu kia trong khe thất vọng đầu, cho tới bây giờ liền chưa thấy qua cái này trong nước có cá lớn, ngươi đây là nói mỏ à. Cái kia lão ngư ông cũng không tức giận, chẳng qua là lắc đầu, sau đó lại lặp lại một câu, nói, tiểu Luca, ta không có lừa ngươi. cái này trong nước thật sự có cá. Lục Trần cười to, tựa hồ cùng cái này gọi là Lao Dư ngư ông nói chuyện lại để cho hắn rất là vui vẻ, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ Lao Dư bả vai, sau đó liền quay người bước đi đi. Chỉ để lại Lao Dư vẫn đang ngồi một mình ở cái kia lớn cây hoại xuống, sợ run sau một lúc lâu, lại bỏ qua dây câu, trên không trung bước ra một cái đường vòng cung rơi ở trong nước, tiếp tục trầm mặc mà lại yên tĩnh mà lưỡi câu lấy cá đi. Dọc theo đường lại rời đi hơn 10 trượng, liền chứng kiến vài tòa phòng xây dựng tại một khối, mấy cây thanh trúc sinh trưởng ở góc tường, cuối cùng bên cạnh một gian phòng ốc nghiêng nghiêng về phía bên ngoài vẫn là cái méo mó ngược lại lá cờ, trên đó viết đã có chút ít làm cho người ta nhanh nhận không ra rượu chữ. Lục Trần đi qua tiện tay đẩy cửa phòng, cánh cửa lên tiếng mà mở, sau đó từ bên trong chuyển tới một cái có chút bất đắc dĩ thanh âm, nói, này, ngươi bái kiến nhà ai tiểu quán sớm như vậy khai trương sao? Lục Trần mãn bất tại hồ đi vào gian phòng này vô danh nhỏ tử quán, quả nhiên thấy bên trong đại đa số cái ghế cũng còn cài lại tại trên mặt bàn, hiển nhiên là tối hôm qua đóng cửa bộ dạng. Hắn cũng không khách khí, chính mình đi đến bên cửa sổ lấy một tấm ghế phóng tới trên mặt đất ngồi xuống, sau đó quay đầu lại cười nói, ta cũng không phải trở lại uống rượu đấy. Tại đây nhỏ tử quán một bên bên tường, cái kia một chỗ sau quay đầu, chậm rãi ngồi dậy một cái mập mạp trên mặt phúc tướng, nhìn xem rất là hòa khí trung niên nam tử, hắn nhìn qua Lục Trần. Nhiều hứng thú mà hỏi thăm, à, ta đây ngược lại là kỳ quái, ngươi nếu không phải trở lại uống rượu, lại là vì sao tiến ta tiểu quán này trông trở lại. Lục Trần vỗ cái bụng, nói, mệt mỏi một đêm, bụng nhanh đói dẹp bụng rồi, nấu bát mặt trở lại ăn. Cái kia hỏa khí trung niên nam tử hừ một tiếng, nói, ta chỉ bán rượu, không bán nấu bát mì. Lục Trần hặc hặc cười cười, nói, ta lại không có ý định hướng ngươi mua, không mua thì có mặt, nhanh đi nhanh đi. Thời gian một chung trà về sau. Một chén nhiệt khí bốc lên, thơm ngào ngạt hành thái mì trứng gà bày tại Lục Trần trước mặt. Lục Trần tán thưởng một tiếng, cầm lấy chiếc đũa liền miệng lớn bắt đầu ăn, vừa ăn còn một bên mơ hồ không rõ mà nói, La Mã, thủ nghệ của ngươi lại có tinh tiến à, mặt này coi như không tệ. Nói thực ra 10 năm này nếu không có rượu của ngươi cùng đồ nấu ăn, ta cũng không biết sao có thể ở chỗ này qua xuống đấy. La Mã từ sau quầy cầm qua một khối khăn lau, sau đó đi ra. Đem lần lượt từng cái một ghế từ trên mặt bàn gỡ xuống cũng bắt đầu trà lau, đồng thời nở nụ cười một chút, đối với Lục Trần nói ra, ly biệt giật, coi như là rượu của ta nước đồ ăn khó ăn đến ngay cả con chó cũng không đụng, ngươi cũng có thể mặt không đổi sắc mà ăn hết. Lục Trần từng ngụm mà ăn mặt, tựa hồ không nghe thấy Lao Mã những lời này. Lao Mã cũng không thèm để ý, đem gian phòng này nhỏ trong tiểu quán ghế đều buông trở lại quét dọn một lần về sau, lại chuyển khi trở về. Lục Trần trước người trên mặt bàn liền chỉ còn lại có một cái chén không rồi. Chương 9, tiểu quán lao hưu. Lục Trần đánh cho trọn vẹn ớp, hài lòng sờ lên cái bụng, cười nói, mùi vị không tệ, ăn được thoải mái à. Lao Mã nhìn hắn một cái, tiện tay thu lại rồi mặt bát, đồng thời trong miệng thản nhiên nói, ngươi tối hôm qua lại đi tìm đinh đương rồi hả? Lục Trần đem thân thể hướng bên cạnh vách tường khẽ dựa, rất là tùy ý mà đem chân vểnh lên, mắt liếc thấy Lao Mã cười nói, như thế nào, ngươi cũng vì nàng có ý tứ. Lao Mã hừ một tiếng, nói, phong trần nữ tử mà thôi, ta không có hứng thú. Lục Trần liếc mắt, nói, phong trần nữ tử không phải người à, người ta cũng nghĩ qua ngày tốt lành được rồi. Hơn nữa, nàng cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đi vào rồi phòng lên được giường, ít nhất tại thôn này trong, cũng muốn nàng xem thuận mắt rồi mới được đấy. Nói qua hắn cười nhìn Lao Mã liếc, nói, nhìn ngươi cái này một thân thịt mỡ, đinh đương chỉ định đúng chướng mắt ngươi rồi. Lao Mã chắp chắp tay, nói, đa tạ, mời vị cô nương kia ngàn vạn chớ để vừa ý ta. Lục Trần bật cười, cười mắng một câu, nói, ngươi cái thằng này, hảo hảo cùng một nữ nhân không qua được làm gì. Hai người đang khi nói chuyện, ngoài phòng nhưng là dần dần náo nhiệt lên, theo thời gian trôi qua, ôn hòa mặt trời cuối cùng thăng qua Trà Sơn đỉnh núi, sau đó rơi tại nơi này ở vào Trà Sơn chân núi trong thôn, mà cái thôn này cũng như là chính thức đã tỉnh giống nhau, hơn nhiều đủ loại thanh âm. Lục Trần ngồi ở trong tiểu quán nghe trong chốc lát, đông nhiên nói, hai ngày này người trong thôn so với ngày thường đều bận việc không ít ta, thế nhưng là vừa nhanh đã đến thiên thu môn phái người xuống thu lương thực thu trả thời gian. Lao Mã suy nghĩ một chút, nói, không sai biệt lắm, hôm nay là đầu tháng 36, tiếp qua 4 ngày, cũng chính là đầu tháng 3 ngày thứ 10, chính là thiên thu môn bên kia người tới thời điểm. Lục Trần thoạt nhìn có chút cao hứng, cười nói, xem như đã đến, sẽ không trở lại Lao Tử trên người linh thạch đều muốn xài hết. Lao Mã suy cười một tiếng. Trên mặt lộ ra một ít khinh bỉ biểu lộ. Ngày nay thế gian, trung thổ thần châu đại lục ở bên trên tiên đạo hưng thịnh, môn phái tu chân quá nhiều, tất cả lớn nhỏ tu tiên quý tộc thế gia càng là nhao nhao chiếm cứ vô số động thiên phúc địa linh sơn thắng cảnh, rộng rãi chiêu môn đồ, siêng năng mà cầu tiên hỏi lấy. Thanh Thủy Đường thôn nguyên bản cũng chỉ là cái bình thường thôn nhỏ, bất quá tại trăm năm trước khoảng cách nơi đây ngoài 30 dặm một chỗ Nam Tùng núi bị người chiếm đoạt, như vậy khai sơn lập phái tự xưng Thiên Thu Môn, phát triển đến nay, đã là cái này trong vòng ngàn dặm bên trong một người cường đại nhất môn phái tu chân rồi. Cũng chính là bởi vậy, khoảng cách Nam Tùng núi chỉ vẹn vẹn có 30 dặm mà Thanh Thủy Đường thôn tự nhiên mà vậy mà bị tính vào rồi Thiên Thu Môn phạm vi thế lực, đồng thời bởi vì chỗ tiến về trước Nam Tùng núi yếu đạo bên cạnh, lui tới nơi đây người quả thực không ít, cái thôn này cũng liền từ từ hưng thịnh. Đối với phàm tục trần thế người mà nói, tu tiên luyện khí tu sĩ liền cùng cấp đúng thần tiên người trong, mà ở cái này ngàn dặm ở trong cường đại nhất Thiên Thu Môn, tự nhiên là được thổ hoàng đế địa vị. Đồng thời, người tu đạo ngoại trừ tu luyện bản thân đạo pháp bên ngoài, thường thường cũng cần càng nhiều nữa thiên địa linh tài linh vật tiến hành phụ trợ. Thanh Thủy Đường thôn nơi đây non xanh nước biếc, thổ địa phì nhiêu, linh lực dồi dào, chính là bị Thiên Thu Môn sáng lập làm một chỗ trọng yếu nơi sản sinh, thôn tiền điển trồng trọt thực linh cốc, thôn sau trà sơn bên trên lượt thực linh trà, mỗi gặp đầu tháng cố định thời gian, liền có người tới đây thu, đồng thời cũng hướng lên giao nộp những linh cốc linh trà này người phân phát linh thạch. Lục Trần nằm sấp tại nơi này nhỏ tiểu quán cửa sổ, nhìn xem bên ngoài trong thôn dần dần náo nhiệt lên cảnh tượng cùng với những trên mặt kia mang theo hy vọng thời hạn cánh mọi người, đột nhiên quay đầu hướng chẳng biết lúc nào nói ra một bầu rượu đi ra tiểu quán lao bản nói, lao mã, ngươi nói những người này lùi tử lùi hoạt gieo những vật kia, sau đó lại trăm phương ngàn kế mà ăn mặc tiết kiệm lấy, đến cùng là vì cái gì? Lao mã thản nhiên nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao, bên ngoài những người kia, ai mà không có một viên muốn cầu tiền trường sinh bất tử tâm. Bận rộn tích góp từng tí một linh thạch, không phải là vì cuối cùng rời đi Thiên Thu Môn qua một lần dám tiên kính nhìn một cái mình rốt cuộc có hay không cái kia tu tiên thiên phú. Lục Trần nhếch miệng, nói, cái này Thiên Thu Môn có chút không có phúc hậu, bất quá chính là một cái lại bình thường bất quá kiểm nghiệm thủ đoạn, lại không nên mỗi người thu cái 1.000 khối linh thạch, cái này được bức tử rồi bao nhiêu người. Ta thế nhưng là thấy tận mắt qua thôn này trong có nhiều cá nhân, đều 5-60 tuổi mới tập hợp đủ một thiên linh thạch, sau đó đi Thiên Thu Môn, hao hết cả đời tích góp tại giám tiên kính tiếp theo nhìn, hơn phân nửa không có thiên phú, còn dư lại có lẽ có điểm căn cốt miễn cưỡng có thể tu luyện, lại bởi vì niên kỷ quá lớn cũng bị lui ra ngoài, sau đó khóc khóc bị điên điên, cả đời này không sai biệt lắm cũng sẽ phá hủy. Lao Mã nhún nhún vai, nói, tay này đoạn tuy rằng bên trên không là cái gì mặt bàn, nhưng là miễn cưỡng không có trở ngại a, ít nhất tướng ăn không tính quá khó nhìn, không có gì cưỡng bức nô dịch các loại, liền coi là không tệ. Lục Trần bật cười, đứng dậy cười nói, khó được à, ngươi rõ ràng còn sẽ vì cái này không nhập lưu môn phái nói chuyện. Lao Mã thản nhiên nói, Thiên Thu Môn tại Trần Tiên Minh làm cho ban vạn tiên bảng lên, năm trước đã xếp lên trên trung phẩm sơ đẳng môn phái, tiến nhập Trần Tiên Minh dưới cờ môn phái tu chân danh sách, không còn là không nhập lưu tiểu môn tiểu phái rồi. Ta đi. Lục Trần lắp bắp kinh hãi, con mắt đều trừng lớn vài phần, nhìn xem Lao Mã nói, không thể nào, ta cảm thấy được cái này đống cặn bã môn phái không đủ tư cách ra. Lao Mã hướng trước mặt mình chén rượu trong rót một chén rượu nước, đồng thời mỉm cười nói, hướng Trần Tiên Minh trong kia vị quảng bát chân quân chô đưa 5 vạn linh thạch, cái kia dĩ nhiên là đúng đủ tư cách. Ai a? Lần này Lục Trần càng giật mình, từ trên xuống dưới mà đánh giá một phen trước mắt cái này dáng người lộ ra béo tiểu quán lão bản, cười mắng, khá lắm, những năm gần đây này ngươi không phải mỗi ngày đi theo ta ở chỗ này trong thôn đầu sao, như thế nào tin tức có thể linh như vậy thông hay sao? Lao Mã cười mà không nói. Chẳng qua là đối với hắn nâng chén lên, sau đó uống một hơi cạn sạch, trên mặt một bộ ngươi hiểu được thần bí dáng tươi cười. Lục Trần chịu ghé mắt, trong miệng mắng, lén lén lút lút, không biết có bao nhiêu sự tình ngươi gạt ta à. Lao Mã lập tức lắc đầu nói, không thể nào, ta chỗ này tình huống như thế nào, ngươi cũng không phải không hiểu. Còn chưa dứt lời, đột nhiên chỉ nghe bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào huyên náo thanh âm, cái kia động tĩnh rõ ràng thật lớn, thoang cái liền đem cái thôn này bên trong yên lặng đánh vỡ. Dường như xảy ra chuyện gì đại sự. Lục Trần cùng Lão Mã đồng thời nhướng mày, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, sau một lúc lâu về sau, Lục Trần nói, hình như là đầu thôn bên kia. Lão Mã nói, ngươi ở tại chỗ này, ta đi xem. Lục Trần lắc đầu, nói, cùng đi chứ. Lão Mã còn muốn khuyên nữa, nhưng nhìn xem Lục Trần thần sắc, do dự một chút về sau, hay vẫn là không nói gì. Hai người đi ra tử quán, một đường hướng thôn đằng trước đi đến. Trên đường chỉ thấy không ít thôn dân nhao nhao bước nhanh hướng cùng một cái phương hướng chạy tới, rất nhiều người trên mặt còn có chứa ngạc nhiên vẻ hưng phấn, tựa hồ nghe đã đến cái gì đặc thù tin tức. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Thần giáo Dương Nghiệt. Lao Mã rời đi hai bước, chợt thấy một cái ngày bình thường thường trở lại tiểu quán uống rượu thôn dân người quen, vội vàng một phát bắt được, hỏi, phía trước chuyện gì xảy ra, như thế nào như thế huyên náo. Thôn dân kia nhanh đi không chịu ngừng, lớn tiếng nói, nghe nói là thiên thu môn mấy cái tiên sư phát hiện một cái lẫn vào trong môn tam giới thần giáo yêu tà dư nghiệt, hôm nay đang bức tại thôn bên ngoài đây. Lão Mã thân thể chấn động, vô thức mà buông lỏng tay ra. Sau một lát, hắn xoay người hướng bên người Lục Trần nhìn lại. Lại chỉ cách nhìn, chính mình người bạn này khẽ như mày, sắc mặt hờ hững, chỉ có trong đôi mắt dường như sáng lên một tia khắc thường quan mang. Lão Mã hít sâu một hơi, thấp giọng nói, trở về. Lục Trần nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi bây giờ quay lại, rơi đối với người khác trong mắt, chẳng phải là càng thêm cổ quái. Lão Mã cau mày, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, quả nhiên chỉ thấy trong thôn tất cả mọi người hầu như đều là hướng đầu thôn cái hướng kia đi đến. Lúc này nếu là chỉ có hai người bọn họ rời đi một nửa đột nhiên quay lại, quả thật có chút dễ làm người khác chú ý lúc này. Lục Trần thò tay vô vô bờ vai của hắn, nói, đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Nói qua, hắn trực tiếp thẳng đi thẳng về phía trước. Lão Mã tại phía sau hắn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng đi theo. Hai người một đường đi đến thanh thủy đường thôn lối vào, nơi đây nửa nước nửa điển, chỉ có chính giữa giữ lại một cái hai trượng cho phép rộng đích con đường đi thông bên ngoài. Chỉ thấy tại khoảng cách cửa thôn ước chừng ba ngoài 10 trượng trên đường, nhưng là có 5 cái ăn mặc tương tự quần áo và trang sức người đứng ở nơi đó, một người trong đó ngực bị chạm phá rồi một cái khác hơn một xích vết thương, máu tươi chảy ra, nhuộm hồng cả hắn nửa người, nhưng trong tay vẫn nắm chặt một thanh lợi kiếm, tựa hồ còn chưa buông tha cho giấy rủa, mà những thứ khác 4 người thì là phân tán ra đưa hắn bao bọc vây quanh, đồng dạng cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, thoạt nhìn trên mặt đều có khinh miệt vẻ chán ghét. Lục Trần cùng Lao Ma đứng ở trong đám người không ngờ vị trí, đem đằng trước kia trường cảnh nhìn ở trong mắt, chỉ thấy 5 người kia trên người quần áo đúng là ngày bình thường thiên thu môn đệ tử thường xuyên kiểu dáng, vây công 4 người có trung niên nhân, cũng nhiều tuổi trẻ người, còn lại bị thương cái kia một cái thì là cái nhìn qua chỉ có 20 ra mặt nam tử trẻ tuổi, tựa hồ phải là lúc trước theo như lời chính là cái kia bị vây bắt đuổi giết tam giới thần giáo dư nghiệt. Lao Ma khỏe mắt liếc qua vốn là quét một chút bên cạnh. Gặp mọi người chung quanh đều tại nóng bỏng trong mang theo vài phần khẩn trương mà nhìn bên kia, không có người chú ý tới hai người bọn họ, vì vậy bất động thanh sắc mà đụng phải Lục Trần một chút, cũng không nói lời nào, chẳng qua là từ trong ánh mắt lộ ra vài phần hỏi thăm chi ý. Lục Trần nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi kia nhìn chỉ chốc lát, cũng không mở miệng, chẳng qua là nhẹ khẽ lắc đầu. Chẳng biết tại sao, Lão Mã bỗng nhiên thở dài một hơi. Thời điểm này, bên kia thiên thu môn 4 người ở bên trong, cầm đầu một vị trung niên khuôn mặt lạnh lùng. Lợi kiếm trong tay chỉ một cái người tuổi trẻ kia, quắc, nghiệp chướng. Sắp chết đến nơi, còn không biết hối cải sao. Người tuổi trẻ kia thân chịu trọng thương, trên mặt thần sắc biến ảo, lộ vẻ sầu thảm mà cười, nói, sư phụ, ta ngày thường đối với ngươi tất cung tất kính, hầu hạ chu toàn, lại từ chưa bao giờ làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, vì sao ngươi còn muốn như thế đối với ta. Trung niên nhân kia nghe vậy nhướng mày, trên mặt tựa hồ xẹt qua một tia do dự, tựa hồ trước mắt người này ngày bình thường xác thực có phần được hắn niềm vui. Lúc này đây ngược lại là trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Nam tử trẻ tuổi kia đột nhiên phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, ném đi lợi kiếm trong tay, quỳ gối về phía trước, đối với trung niên nhân kia khóc nói, sư phụ, đúng đệ tử sai rồi, ngươi liền tha cho ta đi. Trung niên nhân thở dài một tiếng, trường kiếm trong tay cũng là chậm rãi rủ xuống, thở dài, môn quy sông nghiêm, tăng thêm tiên minh lại có nghiêm lệnh, ta cũng là không có biện pháp, chỉ trách, ngươi đi lầm đường. Mà thôi. Nhìn tại ta và ngươi thầy trò một cuộc phân thượng, ta sẽ... Hắn bên này đang nói chuyện, mọi người chung quanh cũng là ngưng thần lắng nghe, nhưng ở phía xa trong đám người một hẻo lánh, Lục Trần chợt nhẹ khẽ hừ một tiếng, ở bên cạnh hắn Lao Mã liền giật mình, quay đầu hướng nhìn hắn rời đi, mà nhưng vào lúc này, đột nhiên có người mãnh liệt hô lớn một tiếng, nói, sư thúc, cẩn thận. Trung niên kia tu sĩ thân thể chấn động, còn không có kịp phản ứng. Liền chỉ thấy nguyên bản quỳ trước người chính là cái kia nam tử trẻ tuổi đột nhiên từ tay háo ngọn nguồn nhảy ra một chút dao găm, thân hình bạo khởi nhào tới, sau đó trực tiếp một đao đâm vào rồi trung niên nhân này phần bụng. Lần này đánh lén hung lệ ngoan độc, dù là trung niên tu sĩ đạo hạnh thực lực hơn xa với người trẻ tuổi kia, vội vàng không kịp chuẩn bị sau cũng là không có tránh đi, lập tức chúng an toán. Nhưng trung niên tu sĩ dù sao đạo hạnh bất phàm, gầm lên giận dữ, toàn thân cơ bắp nhất thời căng thẳng, đồng thời một trường đánh ra. Đem trước người cái kia ngỗ nghịch đệ tử đánh bay ra ngoài, lập tức lảo đảo liền lùi lại 3 bước, vừa muốn gào thét, đống nhiên thanh âm nhưng là ách rồi, túi đầu vừa nhìn, lại phát hiện phần bụng miệng vết thương chảy ra đúng là máu đen. Đao này trên có độc. Bên cạnh sớm có người lên tiếng kinh hô, mà đổi thành bên ngoài 3 cái thiên thu môn đệ tử sớm đã gầm lên xông lên, hướng người tuổi trẻ kia vây công qua. người tuổi trẻ kia thân chịu trọng thương, vốn có trường kiếm đã bỏ qua, duy nhất dao găm tại làm bị thương trung niên nhân kia sau cũng tịch thu quay về, lúc này đây đúng là hai tay trống trơn, tại ba cái ngày xưa đồng môn vây công xuống, chỉ có thể liên tục bại lui. Nhưng mà trên mặt hắn lại không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại như là điên cuồng rồi, ở bên kia cười ha ha, sau đó khàn cả giọng mà quát, chân thần hạ phàm, nhất thống tam giới. Ngày sau ta tất thành tiên lớp, rời đi hướng. Còn chưa dứt lời, hắn đã bị một đạo kiếm quang bổ trúng, lập tức trở mình ngã xuống đất, mà theo sát mà đến mấy cái thiên thu môn đệ tử thoạt nhìn là cực hận người này, nhao nhao đuổi kịp kiếm quang rơi xuống, trong nháy mắt, chỉ thấy máu tươi bay tứ tung. Lập tức ở nơi này dưới ban ngày ban mặt đem người này chém thành rồi một cục thịt bùn. Ngay sau đó, ba người kia vội vàng quay lại, đem cái kia bị ám toán lúc này đầy bị thương ngồi ngay đó trung niên tu sĩ vây quanh, vừa nhìn cái kia miệng vết thương, lập tức hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Thời điểm này hay vẫn là trung niên kia tu sĩ còn tính chấn định, thấp giọng nói một câu, thanh âm khàn khàn nói, mau trở lại núi. Ba người kia cái này mới phản ứng tới, vội vàng đáp ứng. Sau đó một người lưng đeo cái này trung niên tu sĩ, hai người hộ vệ, một đường chạy như điên, nhưng là lại cũng không có người quan tâm cái kia bị giết chết tam giới thần giáo Dư Nghiệt rồi. Từ nhận được tin tức đổi ra, đến mắt thấy trận này đột nhiên sinh biến kịch đấu, trước sau kỳ thật bất quá ngắn ngủn một đoạn thời gian, nhưng mà trong này lục đục với nhau cùng kịch liệt tàn khốc, nhưng là làm cho ở đây vây xem một đám các phàm nhân chịu chấn động không nhỏ. Qua một hồi lâu, cửa thôn người mới chậm rãi tàn đi, đồng thời tại liên tiếp trong tiếng nghị luận. Đối với cái này tam giới thần giáo nghi hoặc cùng hiếu kỳ ngược lại là đã chiếm đa số. Trong lúc này ngược lại là có nhiều người biết được việc này, dù sao cũng không tính là bí mật gì, liền thừa cơ đối với không rõ lắm tam giới thần giáo người trẻ tuổi nói một thông, chủ quan chính là cái gọi là tam giới thần giáo nhưng thật ra là một cái lịch sử đã lâu giáo phái, tín ngưỡng trên đời có thần, nhân, quỷ tam giới, tên thánh cũng là bởi vì này mà đến. Canh 3 cầu phiếu đề cử. Chương 11, Hoa đảo Mỹ Nhân. Tục truyền. Tam giới thần giáo giáo đồ có nhiều cùng nhiệt thế hệ, tin tưởng vững chắc chỉ có mở ra bức tường ngăn cách các giới, phụng mời chân thần hạ phàm, nhất thống tam giới, phương hướng đúng thiên hạ đại đồng. Bởi vậy làm ra đủ loại quỷ dị khác người sự tình, rất là tạo không ít sát nghiệt, độc hại vạn dân, thậm chí bị quan dùng ma giáo danh xưng, là trời sau sở bất dung. Nhiều năm trước, cái này giáo phái đã bị chân tiên minh định vì là số một tà giáo, sắc lệnh thiên hạ đuổi giết, từ đó về sau sẽ không mỗi ngày mặt trời, chuyển thành âm thầm hoạt động. Nhưng những năm gần đây này thủy chung nhiều lần cấm không ngừng, nghe nói cũng không có thiếu giáo đồ tiềm nhập chân tiên minh trong phần đông môn phái tu chân trong, âm thầm làm chút ít âm độc hiểm ác hoạt động, thực đúng thiên hạ chính đạo họa lớn trong lòng. Mọi người đều nghị luận mà tàn đi, cũng không ai rời đi quan tâm ngã lăn đầy đất chính là cái kia tam giới thần giáo Dư Nghiệt thi thể, dù sao tiếp qua một hồi tự nhiên sẽ có người qua tới thu thập. Lão Mã cùng Lục Trần đã rơi vào đám người cuối cùng đầu, cũng chậm chậm hướng trong thôn đi đến, Lão Mã thấp giọng nói, như thế nào đây? Lục Trần mặt không biểu tình, tựa hồ không ngất lời điều đều không có thay đổi gì mà nói, một đám người điên. Đi trở về trong thôn, thanh tịnh suối nước, thanh trúc hoa đảo còn có nơi xa thanh sơn, yên lặng duyên dáng phong quang tựa hồ thoang cái liền đem lúc trước vậy có chút ít máu tanh một màn ngăn cách mở đi ra, làm cho người ta vô thức mà cảm thấy bạo loạn dung chuyển cùng mình còn có một đoạn rất dài dòng buồn chán khoảng cách. Tại bàn đá xanh trên đường rời đi một đoạn, Lục Trần chợt thấy đằng trước một cái trâu ngã ba lên, một gốc cây đảo đầy cành non hồng. Mà dưới cây đứng đấy một cái thanh tú động lòng người trẻ tuổi nữ tử, đỡ cây mà đứng. Mặt người, hoa đào, trong lúc nhất thời cũng không biết đúng cái nào đẹp hơn, lại đúng là đinh đương. Có gió thổi tới, mấy phần cánh hoa bay xuống, nàng nhẹ y quần thun mà đứng ở nơi đó, dường như liền có vài phần tiên khí, giống như không nhiễm nhân gian bụi bặm tiểu tiên tử hạ phàm loại xinh đẹp. Qua lại đi ngang qua thôn dân có nhiều thấy như vậy một màn, không ít nam tử đều liên tiếp quay đầu lại. Nhất là một ít nam tử trẻ tuổi càng là mắt lộ thèm thuồng chi sắc, chẳng qua là đại đa số người hay vẫn là vội vàng đi qua, cũng không có người tiến lên đáp lời. Cái này mái hiên, Lục Trần đối với Lão Mã nghiêm mặt nói, mấy ngày nữa chính là thời gian thu hoạch trà, ta cũng muốn đi thu hẳn rồi, chính ngươi đi về trước đi. Lão Mã mắng, cho má. Ngươi lúc lao tử mắt mù sao? Lục Trần cười nói, vậy ngươi muốn cùng ta cùng đi thu hẳn chứ? Lão Mã cười lạnh nói, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Cẩn thận đùa chơi chết chính ngươi a. Nói qua một chắp tay, nện bước chân thư thả liền đi ra. Lục Trần đối với Lão Mã bóng lưng cười hắc hắc, sau đó trực tiếp đi tới cây đảo kia xuống, cười nói, làm sao vậy, ta nhớ được ngươi không phải tại ngủ nướng sao, rõ ràng cũng chạy đến xem náo nhiệt. Đinh đương mắt trắng không còn chút máu, lại đi đầu thôn bên kia nhìn một chút, nói, ta nghe bên ngoài tiếng động lớn náo có chút không đúng, liền nghĩ ra được nhìn xem, kết quả mới vừa đi tới người ở đây đều trở về rồi. Bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Trần liền đem sự tình nói với nàng rồi, Đinh Đương ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt lộ vẻ một tia sợ hãi, nói, à, người nọ lúc đó chẳng phải Thiên Thu môn trong đệ tử sao, cái này đều tu luyện qua rồi tiên pháp đạo thuật, như thế nào hay vẫn là nói chết thì chết rồi nha. Lục Trần bật cười, lấy tay nhẹ nhàng vỗ Đinh Đương đầu, cười mắng, lời này của ngươi nói, dựa vào cái gì tu qua đạo pháp thần thông tu sĩ, không thể đã chết ta. Rời đi rời đi rời đi. Đinh Đương trong miệng một hồi hờn dỗi, phất tay ngay cả đánh cho vài cái Lục Trần cái kia chiếm tiện nghi mắng bớt, sau đó trên mặt có chút ít hướng tới, lại có chút ít u buồn mà nói, thế nhưng, chúng ta tha thiết ước mơ tu sĩ tu tiên, không phải là vì cầu một cái trường sinh bất tử, phi thăng thành tiên chứ thật vất vả đã có cơ duyên, liền thanh thản ổn định tu luyện, thành thành thật thật sống thật tốt nha, như thế nào còn có nhiều như vậy bừa bãi lộn xộn sự tình. Cắt, ngươi cái này mới nhìn đến bao nhiêu a? Ngay ở chỗ này thở dài thở ngắn rồi. Lục Trần ngắm nàng liếc, nói với nàng, ta đã nói với ngươi à, vừa rồi ngươi là không thấy được, thôn bên ngoài chính là cái kia người chết, bị người trước sau ngay cả chém bảy kiếm, một kiếm đứt tay, hai kiếm xuyên bụng, một kiếm chém đứt rồi xương sườn, còn có ba kiếm đều chém trên mặt, được kêu là một cái máu tươi bay tứ tung huyết nhục mơ hồ, cuối cùng cũng chỉ thừa một quán thịt nát, cũng nhìn không ra hình người rồi. Ai nha? Đinh Đương sắc mặt thoáng cái chợt nhìn, hai tay che lỗ tai, cũng không cố bên trên cái gì ưu nhã phong độ tư thái, một cước liền hướng Lục Trần đạp tới, im ngay, im ngay, im ngay, nôn huệ. Nhìn xem nàng một bộ tay nâng ngực đều muốn nôn huệ bộ dạng, Lục Trần liền cười ha ha, sau đó thu liễm dáng tươi cười, tự tiếu phi tiếu nói với nàng, liền chút chuyện như vậy đều chịu không được mà nói, về sau vạn nhất có cơ hội bái nhập tu tiên môn phái, vậy cũng làm sao bây giờ. Phi. Đinh Đương thở dốc một hồi lâu, thật vất vả mới từ đáng sợ kia trong tưởng tượng dễ rùa đi ra, đối với Lục Trần cả giận nói, nói vớ nói vẩn. Tiên gia tông môn cái kia đều là địa phương nào, làm sao sẽ như ngươi nói vậy không chịu nổi đáng sợ. Hơn nữa, chính ngươi lúc đó chẳng phải phàm nhân một cái, ở chỗ này nói cả buổi, cẩn thận về sau tiên trưởng đi qua đường đã nghe được, đem ngươi bắt rời đi hung hăng trách phạt. Lục Trần nhún nhún vai, cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua là cười nói, được rồi. Mấy ngày nữa chính là Thiên Thu môn phái người xuống thu linh trà tinh thần cốc thời gian, ta cũng muốn đi trà sơn bên trên thu chút ít linh trà đổi linh thạch. Đinh Đương nhãn tỉnh sáng lên, nói, gần nhất thu hoạch như thế nào à, có thể đổi bao nhiêu linh thạch? Lục Trần nhìn nàng một cái, cười nói, nhìn ngươi cái này nhanh chóng, tồn tại bao nhiêu linh thạch? Khoảng cách 1000 số lượng còn kém bao nhiêu? Đinh Đương hừ một tiếng, nói, lao nương mới không nói cho còn ngươi, tóm lại, ngươi có linh thạch đây liền tới tìm ta. Bằng không thì cút ngay trứng. Lục Trần cười nói, ta nói, hôm nay tại đây Thanh Thủy Đường thôn trong làm việc người quả thực không ít ta, đại bộ phận đều là nam nhân, ngươi chỉ cần ở được mở, 1000 số lượng tựa hồ cũng không tính khó khăn. Ngươi đi luôn đi. Ngươi lúc lao nương là người tùy tiện như vậy chứ? Đinh Đương cả giận nói, chẳng qua là mắt thấy Lục Trần không được gật đầu, Đinh Đương mặt đỏ lên, nhịn không được lại là một cước đạp tới, oán hận mà nói, xú nam nhân, ngươi làm gì thế luôn chọc ta sức sống, sợ ta lao được không đủ nhanh chứ? Lục Trần nhảy ra, mỉm cười nói, linh thạch thứ này, sinh không mang theo trở lại chết không thể mang theo, ta từ trước đến nay đều là tùy tiện hao phí. Bất quá đại khái tại thôn này trong làm việc những người kia, đều là cùng ngươi giống nhau nghĩ đến rời đi Thiên Thu môn trong giám tiên kính sau đi một chuyến, cho nên mặc dù trông mà thèm ngươi, cũng là không ai nguyện ý coi trọng ngươi cửa a. Đinh Đương dừng lại bước chân, hừ một tiếng, nói, ngươi biết còn nói, những vô sỉ kia tiểu nhân, cả ngày đã nghĩ ngợi lấy bạch chiếm tiện nghi. Lão nương một cước đều đưa bọn chúng đạp ra ngoài, kết quả những không có kia cốt khí liền nguyên một đám sau lưng nói ta nói bậy. Dừng một chút về sau, chính nàng nhưng là lại nhịn không được có chút tò mò, nói, này, xú nam nhân, trước kia không có cảm thấy, nhưng là hôm nay ngươi vừa nói như vậy, còn giống như thực có chút kỳ quái áp vì cái gì những người khác đều muốn đi cầu cái kia một cái cơ hội, hết lần này tới lần khác ngươi thật giống như một bộ chẳng hề để ý bộ dạng đây. Lục Trần cười nhìn xem Đinh Đương nhíu nhíu mày. Đột nhiên cảm giác được trong nội tâm không khỏi mà lạnh một chút. Chương 12, hắc hỏa lại hiện ra. Thế nhưng là Đinh Đương cái này làm cho người cảm giác không thoải mái chỉ là một cái thoáng mà qua. Sau một lát, chỉ thấy Lục Trần cười ha hả mà vây vây tay, nói, linh thạch thường có, thế nhưng là ngươi như vậy mỹ nhân cũng không thông thường à, có cơ hội âu yếm, loại này cơ duyên ta nhưng không thể bỏ qua rồi. Đinh Đương gương mặt một đỏ, trận nhìn cái thằng này liếc, sau đó liền quay người rời đi. Lục Trần nhìn xem nàng đi trở về xa xa cái kia chỗ phòng, liền cũng quay người hướng tiền phương tiếp tục đi đến. khi đi đến cái kia khỏa cây hoẹ lớn xuống lúc, chỉ thấy cái kia tên là Lão Dư Lão Ngư ông vẫn ngồi ở cái kia mảnh dưới bóng cây câu cá, tựa hồ vừa rồi toàn bộ trong thôn cũng chỉ có hắn đối ngoại đầu chuyện phát sinh thờ ơ rồi. Bất quá, lúc này ngoại trừ cái này Lão Ngư ông bên ngoài, Lão Mã rõ ràng cũng đứng ở Lão Dư sau lưng, nhìn xem đằng trước cái kia nước trong suối, nhìn quanh không ngừng. Lục Trần đi tới, đứng ở Lão Mã bên người, nói, cái này suối nước trong không có cá đấy. Lão Mã thoạt nhìn nửa điểm cũng không có kinh ngạc hắn đột nhiên xuất hiện, ngược lại là tay chỉ một cái dưới chân thanh tịnh suối nước trong kia có chút lớn nhỏ đá cuội lúc giữa khe hở, nghiêm mặt nói, cái này ngươi chính là nói bậy rồi, nhìn, bên kia có rất nhiều cá. Lục Trần có chút bất đắc dĩ nhìn một chút những cái kia so với ngón tay còn nhỏ một vòng, giờ phút này đang tại nhàn nhã du động nâu đen cá con, thở dài, nói, ta là nói, cái này trong nước không có Lão Dư đều muốn câu được cái chủng loại kia cá lớn. Lão Mã suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói rất đúng. 3. Hai người kề vai sát cánh đi tại nước trong bên khe suối, gió xuân quất vào mặt, sảng khoái sung sướng người, đi tới, Lão Mã bỗng nhiên mở miệng nói, cái kia kêu đinh đương nữ nhân, nếu quả thật tập hợp đủ 1.000 khối linh thạch, lại may mắn qua thiên thu môn giám tiên kinh cái kia một cửa, bái nhập thiên thu môn đã thành một người tu sĩ mà nói, ngươi đoán nàng chuyện thứ nhất gặp làm cái gì? Lục Trần nhìn phía xa núi xanh, khoe môi nết lên mỉm cười, nói, à, hăng hái tu luyện cầu một cái trường sinh bất tử. Lão Mã nhìn hắn một cái, nói, ta cảm thấy đến nàng có đạo đi về sau, kiện thứ nhất chuyện cần làm chính là vụng trộm về tới đây, đem ngươi cái này cùng nàng có qua quan hệ nam nhân giết. Lục Trần nở nụ cười, lấy tay vô vô Lão Mã bả vai, nói, Lão Mã à, ngươi như thế nào tâm tư như thế âm u. Người ta một nữ nhân, cũng không có trêu ngươi chọc giận ngươi đi, như thế nào ngươi liền như vậy không chào đón nàng. Hơn nữa, những cái kia không có chuyện phát sinh, ai có thể nói được rõ ràng, muốn ta nói không chừng đinh đương đắc đạo sau đó, nhớ tình cũ, ngược lại trở về độ hóa ta lên núi tu đạo cũng nói không chừng, ngươi cứ nói đi. Nói qua, bản thân nhịn không được đều cười lên ha hả. Lão Mã cười lạnh một tiếng, không có đi để ý tới hắn, về phía trước lại đi vài bước, mắt thấy đến đó đầu hướng quán rượu nhỏ châu ngã ba, hắn đông nhiên thản nhiên nói, ngươi biết ta là rất đúng. Lục Trần dưới chân dừng một cái, đi tới cái kia châu ngã ba, quay đầu hướng Lão Mã cười nói, thời điểm không còn sớm, ngươi quay về ngươi quán rượu nhỏ, ta đi về nhà ngủ ngon. Lão Mã theo dõi hắn, nói, ngươi bái kiến sự tình so với ta nhiều, hà tất làm như không thấy. Lục Trần tầm mắt cụt xuống, trầm mặc một hồi về sau, nói, bái kiến hơn, cho nên muốn đã thấy ra chút ít, như vậy ít nhất còn sống thoải mái. Hắn nhún vai, nói, bằng không thì coi như là còn sống, nói không chừng cũng là sống không bằng chết, cho nên vẫn là làm cho mình vui vẻ lên chút thì tốt rồi. Nói xong, Lục Trần hạc hạc cười cười, nhìn qua sáng sủa mà cao hứng, ở đằng kia gió xuân bên trong suối nước bên cạnh, ở đằng kia trúc xanh hoa đào xuống, đối với Lão Mã phất phất tay, như thế sau đó xoay người đi. Lão Mã nhìn xem bóng lưng của hắn, lắc đầu, trên mặt dần dần lộ ra vài phần cảm khái chi sắc, chỉ là cuối cùng cũng là không có nói cái gì nữa. Đã đi ra Lão Mã Lục Trần dọc theo nước trong suối một đường trở lên đi, đi thẳng đến chân núi, liền có thể chứng kiến một gian có chút lẻ loi trơ trọi nhà cỏ xây dựng tại chân núi một bên, xa hơn chút ít địa phương chính là một vùng xanh biếc hồ sâu, đó chính là nước trong suối phát nguyên địa phương. Lục Trần lúc này cũng không biết là từ đâu mà gãy một mảnh lá trúc, ngậm tại trong miệng ngay lấy, vậy có một chút đau khổ rồi lại đẹp và tĩnh mịch mùi vị kích thích đầu lưỡi của hắn, bước chân nhàn nhã mà hướng về kia nhà cỏ đi đến. Chỉ là tại khoảng cách nhà cỏ còn có xa hơn 10 trượng giờ địa phương, hắn thân thể đột nhiên chấn động, trong giây lát đúng là một cái lảo đảo, nhìn qua suýt nữa té ngã trên đất, may mắn ven đường vừa vặn có một cây cây đào, Lục Trần một phát bắt được thân cây cây đào, dùng sức chi mãnh liệt, đến nỗi tại cây đào một hồi rung rung, rơi xuống vô số phấn hồng cánh hoa, giống như một trận rực rỡ mê người mưa xuân. Lục Trần mãnh liệt há miệng, cơ trên mặt vặn mẹo, nhìn xem như là lên tiếng hô to, giống như là một con dã thú sau khi bị thương gào thét gào rú bình thường, nhưng chẳng biết tại sao, dù là hắn há to miệng, rồi lại quỷ dị mà lại không có một tia thanh âm từ trong miệng hắn truyền tới. Tiếp theo, thân thể của hắn bắt đầu càng không ngừng run rẩy lên, dường như trong nháy mắt này cả người hắn đều thừa nhận lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ. Không hề dấu hiệu đấy, tại hắn một đôi trong mắt trong, ở đằng kia đôi màu đen trong con mắt, đột nhiên dấy lên hai luồng hỏa diễm. Hỏa diễm màu đen. Hắc hỏa hừng hực thiêu đốt, giống nhau năm đó cái kia ban đêm. Hỏa diễm màu đen đột nhiên xuất hiện, thiêu đốt tại Lục Trần trong ánh mắt, ngay sau đó tại hắn dưới mặt quần áo thân thể các nơi, tựa hồ là tại cùng thời khắc đó đều truyền đến kỳ dị trầm thấp quái thanh, giống như cốt cách xung đột, hoặc như là huyết nhục kêu rên, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Lục Trần hít sâu một hơi, cắn chặt răng sau đó đi nhanh hướng cái kia lúc giữa chân núi nhà cỏ chạy tới, cước bộ của hắn mang theo vài phần lảo đảo, tựa hồ mỗi một lần bộ pháp đều sẽ mang lại cho hắn cực đại thống khổ. Mới lao ra vài bước, mơ hồ liền có thể chứng kiến tại thân thể của hắn một ít trần trụi da thịt trên vị trí, mặt, cái cổ cùng hai tay các loại tay lợi, đều mơ hồ nổi lên quỷ dị màu đen đường vân, nhìn sang, giống như là từng cái một đồ văn, như là thiêu đốt hỏa diễm. Lục Trần thở hổn hển, đi nhanh chạy trốn, phía trước nhà cỏ càng ngày càng gần, nhưng mà tại trên người hắn dị tượng rồi lại dường như cũng hết sức căng thẳng. Đột nhiên, tại hắn cái cổ cóng chỗ trên da thịt, một đoàn quỷ dị hắc hỏa mãnh liệt từ dưới da thịt vọt ra, sau đó bắt đầu thiêu đốt, chỉ là chỉ chớp mắt lúc giữa, cái này hắc hỏa phụ cận huyết nhục da thịt liền một mảnh khô nước. Lục Trần gầm nhẹ một tiếng, thân thể run rẩy, tựa hồ hiểm hiểm sẽ phải ngã sấp xuống, nhưng hắn cũng không biết là từ gì mà đến dũng khí cùng nghị lực, tại đây giống như hắc diễm đốt người khốc liệt trong thống khổ, vẫn là mạnh mẽ chống đỡ không có ngã xuống, mà là tiếp tục về phía trước chạy tới, chạy hướng cái kia lúc giữa nhà cỏ. Thật giống như cái kia lúc giữa bình thường nhà cỏ ở bên trong, với hắn cây cỏ cứu mạng giống nhau. Theo thời gian trôi qua, hầu như mỗi một khắc Lục Trần trên thân tình huống đều tại chuyển biến xấu, hắc hỏa không ngừng mà từ trên người hắn mỗi hẻo lánh xuất hiện, thoáng cái là mu bàn tay, thoáng cái là ngực, còn có phía sau lưng, đỉnh đầu, đùi, bắp chân, hầu như không chỗ không có, đến nỗi tại lúc Lục Trần vọt tới cái kia lúc giữa nhà cỏ ngoài cửa thời điểm, nhìn sang hắn giống như có lẽ đã toàn thân đều bị hắc hỏa cắn ướt. Hắn đẩy ra nhà cỏ cửa sau đó xông vào, cửa kia phi mở ra lại lập tức đóng lại, bị hắc hỏa đốt người thống khổ muôn phần hắn ở thời điểm này lại đột nhiên còn dừng lại một chút, sau đó từ trên đỉnh đầu của hắn nơi nào đó, đột nhiên nhẹ nhàng rơi xuống một cảnh không chút nào thu hút màu xám nhánh cỏ. Chương 13, một động thần bí. Nhánh cỏ phản chiếu trong cặp mắt bị hắc hỏa chiếm lĩnh kia, Lục Trần hừ nhẹ một tiếng, sau đó bước nhanh phóng tới trong phòng này duy nhất cái kia cái giường gỗ, nằm lên. Giường gỗ nhìn xem rất đơn sơ, nhưng thập phần bằng phẳng. Trên đầu còn phủ lên một tầng đệm chăn, cũng không biết Lục Trần thò tay trên giường chỗ nào ấn xuống một cái, đột nhiên chỉ nghe một tiếng trầm thấp trầm đục, tòa này ván giường toàn bộ lật đi qua, lập tức đem Lục Trần đưa vào dưới giường, mà gian nhà cỏ này trong cũng trong nháy mắt một mảnh lặng im, trống rỗng đấy, không còn có bất kỳ thanh âm gì. Người vẫn còn ở đảo lật không chung lúc, đã bị hắc hỏa đốt cháy đến thống khổ muôn phần Lục Trần nhịn không được còn là gầm nhẹ một tiếng, đương trước mắt một mảnh hắc ám. Thân thể của hắn bắt đầu không tự chủ được hướng về phía dưới ngã xuống lúc, hắn đột nhiên đem tay phải nặng nề mà đánh vào ngực của mình trên. Không có âm thanh, không có động tĩnh, một mảnh kia hắc ám dường như không nhúc nhích tí nào, nhưng mà trong bóng đêm đang hướng phía dưới rơi đi thân ảnh, cái kia bị hắc hỏa đang đốt cháy thân hình, lại đột nhiên ở giữa biến mất. Thì cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. 3. Sau một khắc, Lục Trần trước mắt đống nhiên sáng lên một đạo tối tăm mở mịt quang, sau một lát, thân thể của hắn nặng nề mà ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục. Hắc hỏa vẫn còn ở huyết nhục của hắn thân thể trên vô tình thiêu cháy lấy, thân thể của hắn từng khúc khô nước, dường như lập tức sẽ bị đốt thành một đống tro tàn, mà giờ khắc này chỗ của hắn lại đột nhiên biến thành một cái thần bí đấy, lớn nhỏ bất quá hai hơn một trượng, cao cũng chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng thần bí chỗ. Nơi này bốn phía đều là nhìn qua hợp thành nhất thể, trầm trọng vô cùng mảnh gỗ, phía trên phong cách cổ dặn rào, loang lổ có thể thấy được. Giống như có lẽ đã vượt qua vô số năm tháng, đồng thời lại có một cỗ mịt mờ mang xanh khí thể bao phủ ở trên, làm cho tất cả tường gỗ nhìn xem đều có chút mơ hồ, giống như là một cái cổ xưa hốc cây. Mà tại nơi này hốc cây bên trong mặt đất, bất quá hai trượng trái phải trên đất trống, ở bên trong có một cái chỗ lõm đầy nước liền chiếm được một nửa địa phương, còn lại đều là thực địa. Cái kia mảnh chỗ lõm đầy nước trong, nước chất thanh tịnh trong mang theo một tia bích sắc, không nhúc nhích tí nào, trong lúc nhất thời lại thấy không rõ sâu cạn. Giống như một khối bóng ánh sáng long lanh ngọc bích chẳng qua là dường như có một cỗ mãnh liệt vô cùng tươi mát sinh cơ khí tức, từ cái kia một vũng nước trong trong xuyên qua đi ra. Lúc này Lục Trần liền ngã sấp xuống tại chỗ lõm đầy nước nơi không xa trên mặt đất, bị hắc hỏa đốt cháy hắn tại lúc này dường như liền đứng lên khí lực cũng không có, nhưng hắn nằm trên mặt đất, vẫn là ra sức quẩy người một cái, lập tức thân thể chuyển động, nhanh như chớp xoay hai vòng, chỉ nghe rầm ào ào một tiếng, cả người hắn liền ngã vào trong mảnh nước này. Hô! Đó là một loại kỳ dị thanh âm, đột nhiên từ trong lỗ tai truyền đến, như là ngăn cách trên đời này tất cả, hoặc như là toàn bộ trong thiên địa chỉ còn lại có tự mình một người. Âm u nước gợn kịch liệt đung đưa, vô số tất cả lớn nhỏ trong suốt bong bóng khí tại trước mắt hiện lên, mắt lạnh cảm giác từ bốn phương tám hướng gần sát thân thể của mình, đem cái này đáng sợ khốc liệt đốt cháy cảm giác chậm rãi ép xuống. Cái này chỗ lõm đầy nước so với tưởng tượng muốn sâu không ít, nhưng lớn nhỏ cũng tiểu như vậy, Lục Trần ở trong nước thậm chí không thể duỗi thẳng thân hình. Hắn tựu như vậy đoàn lấy thân thể, giống như một cái chịu kinh hãi hài tử vậy, trốn ở cái này yên tĩnh vô cùng trong nước, mặc cho nước gợn lưu động rửa sạch thân thể của hắn, giống như ôn nhu tay, an ủi vết thương chồng chất tâm linh. Cho dù là ở trong nước, Lục Trần trên thân hắc hỏa vẫn đang cũng không có dập tắt, màu đen hỏa diễm vẫn đang còn đang thiêu đốt lấy, nhưng như là nhận lấy cái mảnh này trong nước kỳ dị sinh cơ áp chế, hắc hỏa bắt đầu dần dần hề vải xuống, sau đó chậm rãi hướng Lục Trần ra thịt trong trở về co lại, dần dần nhỏ đi biến yếu, thẳng đến lặng yên không một tiếng động địa biến mất tại trên người của hắn. Nước gợn vây quanh hắn, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, Lục Trần trên thân những cái kia bị hắc hỏa thiêu cháy lưu lại ở dưới đáng sợ vết thương, bắt đầu nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Hết thể rất nhanh liền trở nên giống như là cái gì cũng không có phát sinh qua giống nhau, trừ cái kia mỏi mệt đến cực điểm nam nhân. Hắn gắt gao địa rụt lại thân thể, trốn ở cái này trong nước, thật lâu cũng không có lộ ra đầu lâu, tại đây yên tĩnh dưới nước, môi của hắn dường như đã ở khẽ run. Hắn cắn chặt răng, khuôn mặt hơi hơi vặn mẹo, trên mặt có bi ai vẻ thống khổ, ở đằng kia thủy quang lược ảnh ở giữa dường như nghĩ muốn thút thít nỉ non, lại giống như cố nén không có phát ra âm thanh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, từ dưới nước nhìn lên phía trên, một mảnh kia nước gợn nhộn nhạo hào quang trong, là mơ hồ không rõ một cái thế giới khác, dường như vĩnh viễn đều thấy không rõ lắm, cũng nhìn không tới đầu cuối. 3. Hôm sau buổi sáng. Đêm qua ngày đến, đương ánh sáng mặt trời mọc lại một lần nữa rơi tại nơi này yên lặng trong thôn nhỏ lúc, như quá khứ thời kỳ giống nhau, toàn bộ thôn như là đột nhiên tỉnh táo lại náo nhiệt lên. Lục Trấn ngáp từ hắn nhà cỏ trong đi ra, cẩn thận đóng kỹ cửa gỗ, sau đó hướng dưới núi trong thôn đi qua. Lão Dư lại ngồi ở cái kia khỏa đại cây hòe dưới lưỡi câu lấy dường như vĩnh viễn không có có hy vọng tìm được ca lớn, người ta lui tới lẫn nhau top 5 top 3 địa cao giọng đàm tiếu lấy, đàm luận chủ đề phần lớn là vài ngày sau Thiên Thu môn sắp sửa phái người xuống thu linh trà linh cốc sự tình, chính giữa còn kèm theo một ít hôm qua về trận kia đầu thôn chém giết đôi câu vài lời. Lục Trần nghe trong chốc lát liền cảm thấy có chút nhàm chán, tăng thêm cảm giác bụng có chút đói bụng, vì vậy liền thói quen mà đi hướng cái kia gian tiểu quán nhỏ. Mặc dù như thế thời điểm này so với ngày hôm qua hắn vượt qua thời điểm muốn chậm trễ đi một tí, nhưng lão Mã hiển nhiên còn không có mở cửa buôn bán ý định, tiểu quán cửa còn là đang đóng đấy. Bất quá đối với Lục Trần mà nói cái này đương nhiên không phải là chuyện này, hắn đi qua phanh phanh gõ hai tiếng cửa, sau đó lớn tiếng cười nói, lão Mã, mở cửa làm ăn. Sau một lúc lâu, trong phòng tiếng bước chân văng lên, có người đi tới cửa sau, lập tức ép. Một tiếng mở cửa phi, lão Mã hơi mập thân thể lộ ra hiện ra. Lục Trần cười vỗ vỗ Lao Mã bả vai, nói, đói bụng rồi, nấu ít đồ đến ăn a. Nói qua trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, sau đó nhưng là nghe được Lao Mã nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Lục Trần ánh mắt ngưng lại, đảo qua cái này nhỏ trong tử quán, lập tức liền chứng kiến tại phía trước một cái bàn bên cạnh, tại đây sáng sớm thời điểm rõ ràng còn ngồi một cái khác thân ảnh. Đó là một nhìn qua 50 có lẽ lão nhân, đầu tóc sám trắng, trên mặt ôn hòa nụ cười, thậm chí đang nhìn đến Lục Trần lúc còn nhẹ gật đầu. Lão Mã tại sau lưng đem cửa phòng lần nữa đóng lại, chọc vào tốt cái chốt cửa, sau đó đi đến Lục Trần bên người thấp giọng nói, Lưu Tuần Sứ là sáng nay mới đến nơi đây đấy. Lục Trần gật gật đầu, đi qua đối với lao đầu kia nở nụ cười thoáng cái, xem ra quan hệ rõ ràng rất quen thuộc, còn vô vô lao đầu bả vai, cười nói, Lưu lao đầu, không phải là một năm qua tới một lần sao? Ta nhớ được ngươi lần trước đến Thanh Thủy Đường thôn cũng chỉ có nửa năm à, như thế nào, đây là nghĩ tới ta rồi hả? Ha 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 ha. Cái này họ Lưu lão đầu thoạt nhìn ngược lại là thập phần hòa ái, cười đối với Lục Trần nói, tiểu Lục ngươi thật là sẽ hay nói giỡn, bất quá lần này là tiếp nhận tiết đường chủ chi mệnh thông lệ kiểm tra, thuận tiện cũng tới đây cùng hai người các ngươi chào hỏi. Chương 14, Phù Vân Vãng Sự. Vui lùa thuộc về vui lùa, nhìn xem Lưu lão đầu nửa chứa nghiêm túc khuôn mặt tươi cười, Lục Trần nghiêm mặt nói, chuyện gì? Lưu Tuần Sứ cười nói, lão phu niên kỷ không nhỏ, 3 tháng trước lại đang một lần dò xét trên đường gặp được một ít ngoài ý muốn. Cùng người tư đấu một trận bị thương, nhớ tới tại tiên minh trong cũng đã làm mấy thập niên, vì vậy suy nghĩ còn là về nhà dưỡng lão à. Lục Trần cảm thấy ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói, lại có việc này. Lưu Tuần Sứ cười nói, cũng không phải là sao. Về sau tương ứng công việc, tiên minh cùng Phủ Vân Ti tiết đường chủ tử sẽ phái người tiến đến xử trí, lão phu ít ngày nữa liền trở về tiên minh, làm xong cuối cùng một chút việc sau, liền cáo lao hồi hương, từ nay về sau tại tông môn dưỡng lão, không hỏi thế sự á tiểu lục. Chúng ta trước sau cũng quen biết 10 năm, hôm nay từ đây sau khi từ biệt, hy vọng ngày sau hữu duyên gặp lại. Lục Trần gật gật đầu, chắp tay nói, những năm gần đây này nhờ có Lưu Tuần Sứ chiếu cố, tại hạ vô cùng cảm kích. Lưu Tuần Sứ hạc hạc cười cười, lại cùng Lục Trần nói chuyện phiếm vài câu, liền đứng dậy cáo tử. Lục Trần cùng Lão Mã đưa hắn tiễn đưa tới cửa, đợi hắn đi xa về sau, Lục Trần nhìn xem lão Mã đóng cửa phòng, một trương mặt béo trên giường như vẻ mặt ngưng trọng bộ dạng, đồng nhiên nở nụ cười thoang cái, nói, nhìn ngươi thế nào cái này sắc mặt, giống như có tâm sự à. Lão Mã liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi một chút cũng không lo lắng sao. Lục Trần vây vây tay, nói, ta ngày hôm qua không mới nói với ngươi sao, làm người à, trọng yếu nhất là coi trọng thông suốt, chuyện gì đều chớ để ở trong lòng, như vậy mới có thể sống lấy thoải mái một ít. Nói đi, chuyện gì? Thượng cấp nói, muốn khấu ngươi mỗi tháng phát hạ số linh thạch. Phanh. Một tiếng vang lớn, đem lão Mã lại càng hoảng sợ, chỉ thấy Lục Trần vô án, mặt giận dữ, quắc, mẹ kiếp. Tên khốn kiếp nào cũng dám động thủ trên đầu thái tuế. Lão Mã chịu ghé mắt, Lục Trần liếc hắn một cái, hừ lạnh nói, ngươi nhìn ta làm gì? Lão Mã nhìn có chút hả hê nói, ngươi mang khốn kiếp chính là Thiên Lan chân quân. Lục Trần lập tức trệ thoáng cái, lập tức lại căm tức, cả giận nói, chân quân rất giỏi sao, cái kia lão già chết tiệt đây là nói không giữ lời muốn cùng ta trở mặt. Lão Mã ho khan hai tiếng, nói, tiên minh lục đại chân quân, không có chỗ nào mà không phải là có thông thiên triệt địa thần thông nhân vật tuyệt thế, ngươi như vậy nói thẳng quát lớn chân quân tục danh, nói không chừng lão nhân gia người có thể cảm ứng được cũng nói không chừng. Lục Trần cười nhạo một tiếng, cười lạnh nói, lão tử liền mắng hắn lại sao, Thiên Lan lão già chết tiệt, lão bất tử, chân ngắn tay dài so với heo béo, một bụng ý nghĩ xấu còn đầu chọc tóc không mọc. Lão Mã trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày nói không nên lời một câu. Lục Trần ngắm nhìn bốn phía, thấy cái này tiểu tiểu quán trong một mảnh yên tĩnh, thoạt nhìn không hề giống là lại đột nhiên phát sinh cái gì thiên lôi đánh xuống sự tình, liền lại hướng lão Mã nói ra, ngươi xem, hoặc là Thiên Lan lão đầu nghe không được, hoặc là chính là hắn cảm ứng được ta mắng hắn nhưng mà cũng không có dám lên tiếng. Lão Mã cười khổ, nói, tiểu Lục A, ngươi như vậy luôn luôn không tốt. Lục Trần quái dị mắt khẽ đảo, nói, hắn đều phải khấu ta linh thạch, còn trách ta trở mặt. Lúc trước không phải nói làm cho ta thư thư phục phục qua cả đời sao. Lão Mã nghiêm mặt nói, ngày đó ta đã ở chẳng đấy, ta nhớ được chân quân lão nhân gia người thật không có đã từng nói qua những lời này. Lục Trần cả giận nói, đó là ai nói, ta rõ ràng còn nhớ rất rõ ràng. Lão Mã chỉ thoáng cái Lục Trần nơi ngực, nói, tự ngươi nói đấy. Lục Trần hồ nghi nhìn Lão Mã một thoáng, lập tức vây vây tay, nói, được rồi, 10 năm trước sự tình ai còn nhớ rõ ràng như vậy, chúng ta trước không đề cập nữa, dù sao khấu ta linh thạch liền thì không được. Lão Mã thở dài, nói, ta vừa rồi hỏi qua rồi, kỳ thật cũng không phải là liền khấu ngươi một người, phù vân ti dưới tất cả bóng dáng, đều là giống nhau. Lục Trần ngơ ngác một chút, đồng nhiên không nói, ánh mắt lập lòe một lát sau liền nhìn chằm chằm vào Lão Mã. Lão Mã bị hắn nhìn đến có chút không được tự nhiên, rời đi ánh mắt. Một lát sau, Lục Trần lúc trước nộ khí ồn ào dường như thoáng cái đều không cánh mà bay rồi, lộ ra dị thường bình tĩnh, hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên nói, lão già chết tiệt đây là bị người dồn ép khó chịu. Lão Mã cười cười, sắc mặt cũng là có vài phần tiêu điều, nói, chân quân lão nhân gia người cũng là bất đắc dĩ. Chân tiên minh truyền thừa đến nay đã hơn 3.000 năm, gia đại nghiệp đại, anh tài tuấn kiệt tất nhiên là vô số, nhưng là tràn ngập vô số bẻ lũ su nịnh đồ, vì vậy linh thạch này sao, luôn luôn chưa đủ hao phí đấy. Phù Vân Ti không sự tình sinh sản, không gặp người đầu, chỉ nói một câu chiếu cố làm tiên minh lập công chi ẩn danh mai tính công thần, cũng không nói rõ bất luận cái gì chân tướng, chẳng khác gì là một câu lời nói xuông liền mỗi năm hao phí như thế kết xù tiền tài, tiên minh trong sớm đã có rất nhiều người nhìn không vừa mắt. Lục Trần im lặng, qua một hồi lâu mới nhẹ khẽ lắc đầu, không nói gì. Lão Mã nhìn hắn một cái, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, thấp giọng nói cho cùng, ta và ngươi cũng biết. Chân quân lão nhân gia người đối với ngươi là lòng mang ấy nay đấy, nếu là có khả năng, hắn cũng không muốn ủy khuất ngươi. Thế nhưng nếu vẹn vẹn không giữ phân ngạch của ngươi, ngược lại liền nổi bật đi ra, khi đó nếu là đưa tới người có tâm chú ý. Lão Mã nói đến đây dừng thoáng cái, lại nói, Phù Vân Ti tại tiên minh danh sách trong thuộc Thiên Lan chân quân dưới cờ, nhưng chính giữa đường chủ, trưởng quản, tuần sứ, giám thị đám người đếm lấy thực không ít. Những năm gần đây này, biết rõ ngươi thân phận chân chính lai lịch đấy. Một mực chỉ có chân quân cùng ta hai người, chính là âm thầm dò xét 10 năm Lưu Tuần Sứ, thậm chí vị kia chấp trưởng ti vụ tiết đường chủ, kỳ thật cũng không hiểu biết nội tình, chỉ cho là ngươi cũng là cái loại này lăn lộn nhỏ công sau đó tiến vào Phù Vân Ti ngồi ăn rồi chờ chết người. Lục Trần bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười thoáng cái, nói, Lưu lão đầu những năm này đối với ta không tính xấu, nhưng cũng không quá nhiều kính trọng chi ý, cái này là từ đâu biết được của ta tầng kia thân phận. Lão Mã lại là cười khổ một tiếng. Lắc đầu thở dài nói, theo lý thuyết, chính là chỗ này tầng thân phận cũng đều không nên tiết lộ đấy. Nhưng bây giờ cái này tiên minh nhìn xem lừng lây, bên trong lại cùng cái sàn đựng nước bốn phía gió lùa rồi, vì vậy đây cũng là chân quân lão nhân gia người lo lắng nơi. Lục Trần đã trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên thản nhiên nói, những người kia vẫn còn ở truy xét. Lão Mã do dự một chút, vẫn gật đầu, nói, vâng. Năm đó cái kia nhất dịch đối với ma giáo có thể nói là đả thương căn bản, đáp xuống thần chú đại pháp bí trận đều hủy không nói, trọng yếu nhất trưởng lão năm người chết mất ba, thù này là huyết hải thâm cửu, giải không được. Mấy năm nay có bắt được một ít ma giáo yêu nghiệt, tra hỏi phía dưới, hỏi việc này lúc, đều nói ma giáo âm thầm ẩn núp vô số người tiến vào tiên minh cùng nhiều đại môn phái tu chân trong, đệ nhất sự việc cần giải quyết chính là muốn truy xét năm đó sự kiện kia, nhất định phải đào ra. Thủ phạm, sau đó bầm thây vạn đoạn, rút hồn luyện phách báo thủ. Lục Chân hừ một tiếng, đối với lão Mã nói, ngươi nói báo thủ là được rồi, bầm thây vạn đoạn, rút hồn luyện phách những chữ này có thể không nói. Lão Mã nở nụ cười, nói, cái này nhiều hơn mấy chữ không phải là lộ ra càng có khí thế sao? Phì. Lục Trần tức giận địa gắt một cái, sau đó nói, nhanh đi nấu bát mì. Lão Mã kinh ngạc nói, vừa nói một chàng cùng hung cực các sát thủ muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ngươi rõ ràng còn có thể nghĩ đến ăn mì. Lục Trần méo mắt nhìn hắn, nói, ít nói nhảm, lão tử trong nội tâm một đoàn lửa đâu, không cho ta nấu bát mì, liền đập phá tiểu quán của ngươi. Chương 15, Công tử Văn Nhã. Tại Lão Mã trong nội tâm, gian phòng này tiểu quán hiển nhiên hay là muốn so với một tô mì trọng yếu, cho nên khi Lục Trần lần nữa đánh mở tiểu quán cửa phòng lúc rời đi, đã là vớt cái bụng đập vào ở một cái rồi. Ba ngày bên trong Thanh Thủy Đường thôn lộ ra so với thường ngày náo nhiệt không ít, đây là bởi vì tiếp cận thời gian thu hoạch, tất cả mọi người bắt đầu bận việc đi lên. Lại nói tiếp, thôn này bên trong đặc sản linh trà linh cốc, tuy rằng mang theo một cái linh tự, kỳ thật cũng còn không tính là đối với tu sĩ tu luyện tiên đạo có lớn giúp ích thiên địa linh tài. Chính thức thiên tài địa bảo, đạt đến tiên gia bảo vật linh tài phẩm giai, ở phía trên đều có đặc thù mà lại hoàn chỉnh linh văn, đây là thiên địa ngũ hành linh lực hội tụ trong đó cũng khiến cho cầm giữ có xuất hiện kỳ dị không thể tưởng tượng nổi thần diệu công dụng chỗ căn bản. Một kiện linh tài lên, bất kể là linh thảo, linh quáng, linh thú, còn là linh đan linh dược các loại, linh văn càng nhiều, đã nói minh cái này linh tài phẩm giai càng cao, cũng chính là trong tu chân giới bình thường tục xưng nhất văn linh tài, nhị văn linh tài cùng với. Nói chung, dù là vẹn vẹn đúng bình thường nhất văn linh tài, cũng là có được thật lớn rất mạnh công hiệu, giá trị cực cao, mà càng lên cao linh văn càng nhiều linh tài, cực kỳ quý hiếm không nói, cái kia giá trị càng là khó có thể đánh giá, từ trước đến nay bị thiên hạ tu sĩ làm cho hướng tới cùng tranh đoạt. Về phần hôm nay cái này Thanh Thủy Đường thôn trong làm cho sinh ra linh trà linh cốc, sở dĩ có thể được thiên thu môn như vậy môn phái tu chân làm cho thu mua, là vì những vật này bên trên kỳ thật đúng là có linh văn, nhưng mà nơi đây linh văn cũng không hoàn chỉnh, đúng không trọn vẹn, ẩn chứa trong đó linh lực nhưng công dụng chẳng qua là. Loại này tại vật phẩm bình thường phía trên lại đang chính thức linh văn linh tải phía dưới đồ vật, trong thiên địa kỳ thật rất nhiều, trong đó một bộ phận không có tác dụng gì, một bộ khác phận lại là có thể đối với tu sĩ hơi có bổ ích. Cho nên cũng bị một ít môn phái tu chân nhìn chúng, sẽ phái người trở lại thu mua trở về. Lục Trần tại đây Thanh Thủy Đường thôn sinh sống nhiều năm, cho tới nay đối ngoại lời nói đều là bán linh trà. Trên thực tế, hắn ở đây thôn phía sau trà sơn bên trên thật sự chính là có hai mẫu ruộng trà điển, đó là lúc trước lại tới đây lúc liền mua. Đương nhiên, Lục Trần căn bản không thế nào hội loại linh trà cây, một mảnh đất trong bụi cỏ dại sinh thu hoạch cũng tiểu như vậy rồi. Bất quá liền là dùng để che lấp hắn mỗi tháng có thể từ Lão Mã chỗ đó lấy không linh thạch ngồi ăn rồi chờ chết ngụy trang mà thôi. Cho nên, lúc Lục Trần chứng kiến những trong thôn kia mang lý mang ngoại cao hứng bừng bừng lại dẫn ước mơ hy vọng mọi người lúc, trong nội tâm liền có chút ít cảm khái, suy nghĩ một chút cùng những người này so với, mình bị khấu trừ hơi có chút linh thạch, tựa hồ cũng không tính là rất khó khăn qua sự tình rồi. Mặc kệ đây là lừa mình dối người, còn là cố ý làm cho mình vui vẻ một điểm lấy cớ. Lục Trần hay vẫn là tâm tình khá hơn một chút, liền dạo chơi đi đến, trong lúc bất chi bất giác rồi lại đến gần đầu thôn. Chờ hắn tỉnh ngộ lại thời điểm, đã thấy được thôn bên ngoài con đường kia, lại phát hiện hôm qua thi thể đã không thấy, trên đường chỉ để lại một mảnh màu nâu đậm vết máu khô khốc, mấy ngày nữa người đến người đi giẫm đạp về sau, có lẽ đã liền cái này vết máu cũng đều nhìn không thấy rồi. Lục Trần nhìn chằm chằm vào cái kia vết máu nhìn chỉ chốc lát, sau đó mặt không thay đổi quay người đi trở về rồi thôn. Dọc theo bàn đá xanh đường đi tới, tại cự ly này khỏa lớn cây hoẹ còn có hơn 10 trượng xa thời điểm, quả nhiên lại chứng kiến cái kia lão ngư ông ngồi dưới tảng cây câu cá. Hắn hặc hặc cười cười, nghĩ thầm sẽ đi qua nhắm vào liếc, đông nhiên lại nghe đến tại đây suối nước bờ bên kia, truyền đến một hồi tiếng động lớn náo âm thanh. Lục Trần có chút kinh ngạc, quay người hướng Thanh Thủy suối bờ bên kia nhìn sang. Thanh Thủy suối là từ Thanh Thủy Đường thôn giữa dòng chảy mà qua, suối nước hai bờ sông đều có người ta. Bất quá Lục Trần chỗ bên này bờ đông thượng nhân khí càng vượng, trong thôn đại khái bảy thành người còn có rất nhiều tử quán, khách sạn, bảy tám phần tạp điếm đều mở ở chỗ này, tại đối diện tây bờ đại khái liền chỉ có một chút không ngờ người ta phòng, ngày bình thường cũng không có thanh âm gì. Ngày hôm nay ngược lại là kỳ quái, rõ ràng từ bờ bên kia có chút nóng náo truyền đến. Lục Trần hướng bên kia nhìn thoáng qua, liền phát hiện tại tây bờ bên kia một lùn thanh trúc phía dưới, vây quanh một đám người, trong đó nam nữ đều có, nhưng nữ tử nhân số rõ ràng không ít, một ít hắn ngày thường trong thôn đã từng gặp nữ nhân tựa hồ cũng đã chạy tới nơi nào. Ồ! Lần này Lục Trần ngược lại đúng có chút tò mò, liền gần đây lúc trước đầu không xa một tòa trên cầu đá đi tới, ý định nhìn đến tụt cùng. Rơi xuống cầu đá, lại đi không xa một đoạn đường chính là cái kia mảnh đám người, còn chưa đi đến chỗ gần. Lục Trần liền nghe được trong đám người thỉnh thoảng truyền đến tán thưởng thanh âm, trong đó đặc biệt nữ tử tiếng kinh hô là nhiều, tựa hồ nhìn thấy gì cực kỳ khủng khiếp sự tình. Lục Trần càng phát ra hiếu kỳ rồi, vội vàng nhanh đi vài bước, đi đến người nọ đội bên cạnh tìm cá nhân ít nơi hẻo lánh đi đến bên trong vừa nhìn, lập tức khẽ giật mình, chỉ thấy trong đám người đúng vây quanh cái nửa vòng tròn, bên trong một lùm xanh biếc thanh trúc xuống, một người thư sinh bộ dáng nam tử trẻ tuổi mỉm cười mà đứng, trước người nhưng là dựng thẳng lấy một bộ tấm ván gỗ. Phía trên dán một tờ giấy trắng, sau đó trong tay một cây viết, nhưng là đang tại vẽ tranh. Thư sinh kia bộ dáng ngày thường thập phần tuấn tú, bộ dạng nhìn xem cũng không lớn, thậm chí còn không đến 20 bộ dáng, nhìn xem tay hắn duy trì ngọn bút mặt giống như là quan ngọc bộ dáng, thật sự là phong độ tư thái hơn người, Lục Trần thậm chí cũng có thể cảm giác được chung quanh một ít tuổi tác không nhỏ bác gái trong mắt đều có cái loại này kỳ dị chịu mến chi ý. Bất quá làm cho người ta đội kinh hô đương nhiên còn không chỉ là người này dung mạo phong độ tư thái. Cái này cái nam tử trẻ tuổi lúc này đây đang trên giấy làm cho họa, nhưng là một nữ tử. Nhìn hắn đầu bút lông hời hợt, đậm nhạt tự nhiên, tuy chỉ đúng hắc bạch thủy mặc, một vòng xuống đúng là họa được trông rất sống động, cái kia họa trong nữ tử xinh đẹp đứng hao phí xuống, ngưng thần nhìn nhau, ánh mắt đưa tình nhận tình, một cỗ tình ý mặc dù không nói lại sôi nổi trên giấy, tranh này công đúng là vô cùng tốt đấy. Lục Trần mặc dù không hiểu họa, nhưng cái này một hồi xem đã tới cũng đúng cảm giác đến lợi hại, trong nội tâm đang sợ hai thán phục chỗ. Đông nhiên lại đúng khẽ giật mình, nhưng là phát hiện cái kia họa trong nữ tử lại có vài phần nhìn quen mắt. Nhìn kỹ, cái này rõ ràng họa đúng là Đinh Đường A. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức quay đầu hướng chung quanh nhìn lại, quả nhiên không cần thiết một lát, liền trong đám người đầu, đối diện lấy thanh niên kia bản vẽ đối diện, chứng kiến Đinh Đường sắc mặt kỳ dị mà đứng ở nơi đó, đôi má có chút từng đỏ, giống như có vài phần tức giận lại hoặc như là có vài phần nhịn không được vui mừng. Chung quanh nhiều cái nữ tử thì là nhao nhao ghé mắt hướng Đinh Đương nhìn lại, trong mắt đấu kỵ chi sắc thật sự là ẩn nút đều giấu không được. Nhiều lần, thanh niên kia dĩ nhiên tay chân lanh lẹ mà họa tốt, sau đó mỉm cười, đem họa gỡ xuống, cười đối với mọi người biểu hiện ra một phen, lập tức đưa tới mọi người một hồi trầm trồ khen ngợi. Tranh này họa mặc dù không coi là cái đại sự gì chính sự, nhưng tất cả mọi người là nhìn ra được tranh này rất xấu, tăng thêm thanh niên này ôn hòa hữu lễ, tự nhiên đều là ưa thích. Trong đám người, Đinh Đương hừ một tiếng, nói, họa được coi như không tệ, bất quá ngươi cái này người không thành thật một chút, hết lần này tới lần khác họa ta làm cái gì. Thanh niên kia mỉm cười nói, vị tỷ tỷ này nói quá lời, tiểu sinh bất quá là tùy ý vẽ tranh, gặp tỷ tỷ tướng mạo đẹp mà họa chi. Tỷ tỷ nếu không thích, lấy đi sẽ chính là, kỳ thật thiên hạ phong cảnh nhân vật, không một không thể đẹp như tranh, chư vị nếu có hào hứng, quay đầu lại tiểu sinh có nhàn hạ lúc, cũng có thể thay mọi người vẽ lên một bức a. Chương 16 Dê cây có họa. Lập tức mọi người trầm trồ khen ngợi, thực tế dùng nhiều cái nữ tử vô cùng nhất cao hứng, Đinh Đương trước vui mừng sau phẫn nộ, hừ một tiếng, sáng giọng, lời ngon tiếng ngọt. Thanh niên kia cười lắc đầu, đi tới đem cái kia họa đưa đến Đinh Đương trên tay, đối với nàng mỉm cười, liền quay người rời đi. Đinh Đương nhìn xem rời khỏi thanh niên bóng lưng, muốn nói lại thôi, chợt chỉ nghe trong đám người cũng không biết là ai đột nhiên lời nói lạnh nhạt nói một câu, hồ ly tinh, lại muốn cầu dẫn nam nhân. Đám người lập tức yên tĩnh, lập tức có nhiều cá nhân cười ra tiếng, người cười nữ có nam có, nam nhân cười đến tương đối hèn mọn bị ổi, nữ nhân cười đến tương đối chuông hoa, thanh âm bên trên nữ nhân tiếng cười so với nam nhân càng lớn chút ít. Đinh Đương khỏe miệng co giật rồi một chút, sắc mặt lập tức cảm đạm rồi vài phần, đột nhiên quay người bước đi mở, rất nhanh đi lên này tòa cầu đá qua bờ đông, xem bộ dáng là đi về nhà. Lục Trần đứng ở đám người sau lưng, nhàn nhạt mà nhìn một màn này. Sau đó lại nhìn một chút đã đi vào tây bờ bên này một cái khác đầu đường nhỏ nơi xa người thư sinh kia, sau đó trong miệng lẩm bẩm rồi một chút, tự nhủ thấp giọng nói, có thể phiền muộn à, như thế nào ở đâu đều là trẻ tuổi tuấn tú tiểu bạch kiểm tương đối nổi tiếng. Vẽ tranh người cùng bị họa mọi người rời đi, đám người vây xem tự nhiên liền cũng tản, lúc rời đi không ít người đều nghị luận, trong đó đàm luận thư sinh kia không ít, đều là tán thưởng hắn tuấn tú dung mạo cùng lợi hại họa sĩ, nói đến Đinh Đương cũng không ít, đều là cười nàng không biết liêm sỉ câu ba thêm vào bốn, sau đó bắt đầu là trẻ tuổi thư sinh lo lắng, hy vọng thư sinh kia chớ để lại bị hồ ly tinh hại. Lục Trần đi trở về bờ đông, có chút nhàm chán mà ngáp một cái, sau đó dạo chơi đi đến cái kia khỏa lớn cây hoài xuống, liếc một cái kia lão dư bên người cá lùng, không ngoài sở liệu, lại là dông tuyết. Hắn ở đây khối đá lớn kia bên kia ngồi xuống, biết rõ còn cố hỏi mà hỏi thăm, lão dư, hôm nay câu được cá chứ? Không có. Cái kia lão ngư ông tựa hồ nghe không xuất ra hắn trong lời nói ác ý, thành thành thật thật mà trả lời hắn nói. Lục Trần cười hắc hắc, đối với hắn nói, ta cảm thấy cho ngươi cả đời đều lưỡi câu không đến cái này trong suối ca a. Lão ngư ông đã trầm mặc một lát, sau đó lại là hòa bình thường vô số lần giống nhau mà đờ đẫn hồi đáp, cái này trong nước có ca a. Sóc. Lục Trần theo dõi hắn, sau một lát đông nhiên mất hứng, nghĩ thầm trên đời này thực là cái gì quái nhân đều có, nói, tùy ngươi vậy, ngươi nói có thì có, đáng đời ngươi ở nơi này hao tổn cả đời, cuối cùng là câu được rồi còn không phải uổng phí. Vốn mỗi lần nói đến đây, hai người cơ vốn là không có gì bảo, ai ngờ ngày hôm nay cũng không biết như thế nào, Lao Dư đột nhiên lại quay đầu lại nhìn Lục Trần liếc, sau đó chậm rãi nói, không đúng vậy à, ta nhìn thấy cái kia cá lớn trên người có linh văn, chỉ cần ta câu được nó, hiến cho thiên thu môn tiên nhân, ta đây cũng có thể tu tiên nữa à. Có linh văn cá lớn. Lục Trần nhịn không được bật cười, lập tức cười nói, à, cái kia nếu như ngươi thực câu lên rồi, con cá này thật đúng là không ngừng liền một thiên linh thạch rồi. Đầy đủ ngươi đi thiên thu môn tu tiên rồi. Bất quá. Ngươi cẩn thận bị cá ăn a. Lão Dư có chút kỳ quái nhìn Lục Trần liếc, ấp úng nói, cá sẽ không ăn người. Lục Trần cười túi người qua vô vô bờ vai của hắn, cũng không nói thêm gì nữa, liếc một cái kia thanh tịnh thấy đáy suối nước, liền đứng dậy ý định rời đi. Lúc này Thái Dương đã bay lên, chiếu vào thanh thủy đường thôn phía trên, thanh thủy suối bên trên sóng ánh sáng lập lòe, lớn cây hỏe tiếp theo mảnh bóng cây che mặt trời ngược lại là hết sức mát mẻ. Chỉ có một ít mảnh một điểm nhỏ vỡ dương từ cành lá rậm rạp tán cây khe hở lúc giữa rơi xuống. Lục Trần ra bên ngoài đầu rời đi hai bước, đang chuẩn bị rời khỏi nơi đây lúc, đột nhiên một cái khác ánh mặt trời tại dưới bóng cây quơ quơ, hình như có một bóng ma ở đằng kia khỏa lớn cây hoẹ một hẻo lánh thoáng hiện rồi một chút. Lục Trần thân thể bỗng nhiên dừng lại. Hắn xoay người hướng cái hướng kia nhìn lại, chỉ thấy bên kia bất quá là lớn cây hoẹ một chỗ rễ cây, từng cục rễ cây hở ra rồi một bộ phận đến trên mặt đất, chăm chú mà bắt lấy bùn đất. Đồng thời tại thân cây rễ cây bên cạnh còn có phần đông màu xanh lá cỏ xanh sinh trưởng trong đó. Lục Trần sắc mặt thoạt nhìn có chút kỳ quái, hắn lông mày có chút nhíu lại, tựa hồ đang suy tư cái gì, có chút nghi hoặc, có chút khẩn trương, còn có chút chán ghét, nhưng rất nhanh, hắn liền chấn định lại, sắc mặt khôi phục bình thường, sau đó như không có việc gì đi đến cái chỗ kia đá chân, lại cởi xuống rồi trên chân một cái giày, giống như là muốn túi người đem trên giày bùn đất tại rễ cây bên trên chấn động rất xuống lúc. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua một mảnh kia khu vực. Cái kia một đoàn âm ảnh tựa hồ tại trước mắt hắn lại lung lay một chút. Lúc này đây, Lục Trần nhìn rõ ràng rồi, đó là một cái có chút cổ quái đồ án, có chút viết ngoáy, giống như là không có chút ý nghĩa nào mà đồ nha giống như tùy ý mà khắc vào cái kia rễ cây lúc giữa chỗ tầm thường, họa trong đúng một vòng tròn cùng mấy cái thô thiển không đồng nhất tuyến, hội tụ cùng một chỗ, tựa hồ mơ hồ như là một gốc cây đơn sơ mà quái dị đại thụ. Vỏ cây miệng vết thương nhìn qua là vừa cắt vỡ không bao lâu, tối đa sẽ không vượt qua một ngày. Lục Trần sắc mặt chậm rãi lạnh xuống, hắn đứng dậy đem giày mặc lại rồi trên chân, sau đó đi về tới khối đá lớn kia bên cạnh, nhìn thoáng qua cái kia nhưng đang lẳng lặng câu cá lão dư, sau đó thì cứ như vậy nằm xuống. Hắn nằm ở lão ngư ông sau lưng, nhắm mắt lại, bên hai bắt đầu chuyển đến suối nước lưu động tiếng nước cùng hướng trên đỉnh đầu lay động lá cây âm u tiếng gió, hết thảy tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại. Giống như là cái thôn này bên trong sinh hoạt, nhiều năm qua vẫn luôn như vậy yên lặng lấy. Thằng đến hắn đột nhiên mở miệng, phá vỡ phần này yên tĩnh, nói, Lao Dư à, ta hỏi ngươi chuyện này. A, Lao Ngư ông chất phát mà nói. Hai ngày này ngươi vẫn luôn ở chỗ này đúng không? Vâng. Lao Ngư ông nói. Lục Trần hai tay gối ở sau, nhìn xem hướng trên đỉnh đầu màu xanh lá tán cây, còn có cành lá trong khe hở thấu ở dưới vỡ dương, nói. Có hay không những người khác chạy đến ngươi nơi đây trở lại à? Lão Dư nói, không có, ngươi cũng biết, trừ ngươi ra cùng lão mã, trong thôn không ai ưa thích nói chuyện với ta. Lục Trần A. Rồi một tiếng, thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng gần nhất mới tới thôn này nhiều người một ít, nói không chừng ngươi hội giao cho một điểm bằng hữu mới đây. Ha ha. Lão Dư thanh âm trầm thấp mà nở nụ cười, giống như là bên cạnh hắn suối nước trong những màu xám kia cá con bốc lên cái bọt biển sau đó bạo liệt ra rời đi. Lục Trần trở mình ngồi dậy, sau đó đập phủi mông, cũng không hề nhìn nhiều cái kia lão dư liếc liền trực tiếp rời đi. Đã đi ra lớn cây hoè, hắn vốn là hướng chân núi nhà cỏ phương hướng đi vài bước, nhưng lập tức dừng bước lại trầm ngâm một lát sau, lại quay đầu lại hướng phía lúc đầu rời đi trở về. Đúng lúc này, đâm đầu đi tới rồi một người nam tử, chứng kiến Lục Trần liền chắp tay, sau đó rất khách khí mà hỏi một câu, nói, xin hỏi vị huynh đài này, phía sau ngọn núi này chính là Trà Sơn sao? Lục Trần nhìn hắn một cái, chỉ thấy cái này người cũng là nam tử trẻ tuổi, lưng đeo trường kiếm, người có áo choàng, trên mặt vài phần phong trần mệt mỏi chi sắc, tựa hồ là đuổi đến rất đường xa tới. Nhìn xem bên ngoài trang phục, ngược lại có chút giống thông thường hành tẩu thiên hạ du lịch cầu đạo bình thường tán tu. Chương 17, phía sau núi khách tới thăm. Bị hỏi phía sau núi tình huống, Lục Trần liền gật đầu, nói, đúng là, ngươi chẳng lẽ là muốn lên Trà Sơn đây? Thanh niên kia trên mặt lộ ra vẻ vui sướng chi sắc, nhẹ gật đầu, lập tức lại ôm quyền, cười đối với Lục Trần nói, phiền toái nhiều hỏi một câu, không biết huynh đài cũng biết ở đằng kia Trà Sơn lên, có một chỗ tên là Phi Yến Nham chỗ sao? Lục Trần ngơ ngác một chút, lắc đầu nói, không có à, ta ở chỗ này ở thật lâu, chỗ này Trà Sơn rất quen thuộc, có thể không có một cái nào gọi Phi Yến Nham địa phương. Thanh niên kia cũng là ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình nghe được lại có thể biết đúng cái này sao một đáp án, trong miệng vô thức mà lẩm bẩm nói, không nên à, nàng rõ ràng nói đúng là cái này Thanh Thủy Đường thôn Trà Sơn. Lục Trần cười nói, có lẽ là à, dù sao nơi đây Thanh Thủy Đường thôn cùng Trà Sơn đều là không sai, chỉ có cái kia Phi Yến Nham ta xác thực chưa thấy qua, nếu không ngươi đi trên núi chính mình tìm tiếp. Thanh niên kia suy nghĩ một chút, gật đầu nói cũng đúng. Lục Trần liền nghiêng đi thân thể, nhường ra một con đường, chỉ một chút sau lưng này tòa thanh sơn, nói, ngươi theo này thạch đường xuôi theo suối đi phía trước, liền có thể đi đến chân núi, sau đó đại khái là có hơn 10 nhánh đường núi cũng có thể lên núi, ngươi tùy tiện chọn một đầu là được. Hơn 10 nhánh đường núi. Thanh niên kia xem ra giống như là lắp bắp kinh hãi. Lục Trần cười nói, cái kia trên núi bên phía trước núi, đều là bị người đủ loại rồi linh trả, người đến người đi, đương nhiên đường nhỏ hơn nhiều. Thanh niên kia giờ mới hiểu được tới đây, cười nói, khó trách gọi là Trà Sơn rồi, đa tạ. Nói qua liền đi lên phía trước rời đi. Lục Trần nhìn hắn sát bên người mà qua, hướng hắn bóng lưng nhìn thoáng qua về sau, liền cũng quay người tiếp tục đi thẳng về phía trước, chẳng qua là mới đi vài bước, sau lưng đột nhiên lại truyền đến một tiếng gọi, đúng là vừa rồi người thanh niên kia thanh âm, vị đại ca kia, chờ một chốc chờ một chốc. Ân, lúc này mới một hồi, liền từ huynh đài biến đại ca. Lục Trần cười xoay người lại, ngược lại là cũng không cảm thấy phiền chán. Ngược lại là có chút ít tò mò nhìn lại từ đằng xa thanh trên đường đá đã chạy tới thanh niên, cười nói, làm sao vậy? Thanh niên kia trên mặt dẫn theo một tia áy náy, chạy đến chỗ gần lời nói còn chưa nói trước hết đối với Lục Trần lần nữa chắp tay hành lễ. Lục Trần cười khoát tay nói, không cần nhiều như vậy lệ à, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đặc biệt khách khí kia mà, chẳng lẽ ngươi là cái kia đệ tử của Côn Luân phái sao? Thanh niên kia lắp bắp kinh hãi, vô thức mà lui về phía sau một bước, ngạc nhiên nói, ngươi làm sao thấy được đấy? Lần này ngược lại là Lục Trần ngốc trệ một lát, sau đó nhìn xem thanh niên kia, kinh ngạc nói, chẳng lẽ thật đúng là. Thanh niên kia dừng một chút, tựa hồ có chút chần chờ, nhưng lập tức vẫn gật đầu, chắp tay nói, tại hạ là Côn Lôn phái môn hạ đệ tử Hồng Xuyên, không biết tên họ đại danh, lại là thế nào nhìn ra lai lịch của ta hay sao. Lục Trần khẽ nhíu mày, sau đó cười khổ một cái, nói, thật sự là thuận miệng đoán mò đấy. Côn Lôn phái môn phái này tại trung thổ Thần Châu nơi đây thập phần nổi danh. Cũng coi là trong tu chân giới danh môn đại phái một trong. Cái này tu chân danh môn có hai cái địa phương nổi danh nhất, đầu tiên là lịch sử cực kỳ đã lâu. Đương kim do phần đông môn phái tu chân tạo thành chân tiên minh lịch sử đã hơn 3.000 năm, trong này lúc giữa vô số môn phái cao hứng lại suy yếu, có thể một mực đứng ở chân tiên minh trong hơn nữa môn phái lịch sử so với tiên minh càng lâu, chỉ còn lại có hai môn phái, Côn Lôn phái liền là một cái trong số đó. Về phần thứ hai địa phương nổi danh nhất, liền là vì lịch sử quá mức đã lâu. Cái này tu chân tông môn trong các loại khuôn sáo rất nhiều, vô cùng nhất chú ý các loại lễ nghi quý củ. Cho nên từ nơi này tông nghề ra truyền đệ tử, lại không luận. Đạo đi cao thấp, nhưng tự nhiên mà liền đặc biệt chú ý lễ nghi. Tục ngữ nói gặp người ba phần lễ, đã đến Côn Lôn phái đệ tử trên người, ít nhất cũng sẽ biến thành gặp người năm phần lễ, bảy phần lễ rồi. Cái kia Hồng Xuyên thoạt nhìn cũng là đối với mình nhà tông môn đặc điểm có chút tự mình biết rõ, từ Lục Trần nơi đây hỏi một câu về sau, cũng là hặc hặc cười cười. Sau đó lại là tự nhiên mà vậy mà ôm quyền hành lễ, nói, còn chưa thỉnh giáo vị đại ca kia tôn tính đại danh. Lục Trần vây vây tay, mỉm cười nói, ngươi là danh môn đệ tử, ta chỉ là nông thôn dã nhân, ở đâu gánh chịu nổi bốn chữ này, tại hạ Lục Trần. Hồng Xuyên a rồi một tiếng, rõ ràng lại là đối với vừa rồi hỏi đường sự tình cảm ơn một lần. Lục Trần bị hắn khiến cho có chút mỉm cười, liền cười nói, ngươi tại sao lại đã trở về, còn có cái gì muốn hỏi đấy sao? Hồng Xuyên gật đầu nói, xác thực như thế, Lục đại ca, ta vừa rồi nghĩ tới một chuyện, cái kia Phi Yến Nham cũng là người khác nói cho ta biết, thế nhưng người cũng là rất nhiều năm trước ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này một lần, cho nên địa danh thật đúng là không nhất định cùng hôm nay giống nhau. Ta liền muốn hỏi ngươi một chút, cái này trên núi còn có một chỗ có phần Đông Hồng Truy Xích Vũ Yến tụ cư chỗ sao? Hồng Truy Xích Vũ Yến. Lục Trần suy nghĩ một chút, nói, chưa nghe nói qua loại này yến tử à, bất quá theo như ngươi vừa nói như vậy mà nói, ta ngược lại là nghĩ tới một chỗ. Hồng Xuyên đại hỉ, vội vàng truy vấn, xin hỏi đó là nơi nào, có thể cho tại hạ biết. Lục Trần trầm ngâm một lát, lập tức nói, trà sơn tiến lên núi bằng phẳng đều là vườn trà, phía sau núi liền có chút ít hiểm trở xu thế, lại phân thứ đổ vật hai luồng chân núi, tây lộc trên núi đúng một tòa cao hồ, đông chân núi trên núi thì là một chỗ ít thấy vực sâu độc lớn, mỗi đến sắc trời đêm muộn đang lúc hoàng hôn, liền có trăm ngàn chỉ nham yến từ ngày đó trong hầm cùng nhau bay ra kiếm ăn, đông nghịt một mảnh quả thực không ít. Nói đến đây, Lục Trần dừng một chút, lại nói, đại khái chỗ kia cùng ngươi nói có chút tương tự à, bất quá bản địa thôn dân cũng gọi cái kia một nơi tên là Quỷ Khốc Động, chưa nghe nói qua có người nói cái gì Phi Yến Nham. Hồng Xuyên cái này lúc sau đã đúng mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, liên tục gật đầu, đối với Lục Trần sâu thi lễ, nói, đa tạ Lục đại ca chỉ điểm, tại hạ vô cùng cảm kích. Dứt lời lại là liên tục tạ ơn, nhưng sau đó xoay người đi nhanh đi. Lục Trần cười nhìn Hồng Xuyên hướng Trà Sơn phương hướng bước đi rời đi, trầm ngâm một lát sau, quay người đi về hướng thôn ở chỗ sâu trong, cũng không lâu lắm, nhưng là lại trở về cái kia lúc giữa nhỏ tiểu quán bên ngoài. Lúc này đây nhỏ tiểu quán sớm đã là cửa sổ mở rộng, hiển nhiên là mở cửa làm ăn, bất quá Lục Trần tại cửa ra vào hướng bên trong liếc một cái, liền phát hiện trong tiểu quán trống rỗng, một người khách nhân cũng không có, hiển nhiên là sinh ý quẩn cũ ế. Hắn nở nụ cười một chút, cất bước đi vào. Lao Mã lúc này đây đang ngồi ở phía sau quầy, ánh mắt ngốc trệ, tựa hồ có chút ngẩn người bộ dáng, nghe được tiếng bước chân vội vàng đứng lên, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, há miệng lên đường, mời khách quan ngồi, muốn uống gì. Một cái rượu chữ còn không ra khỏi miệng, hắn liền thấy được Lục Trần mặt xuất hiện ở trước mắt mình, Lao Mã mặt lập tức chìm xuống, hừ một tiếng, nói, tùy tiện ngồi. Lục Trần cười nói, ngươi cái thằng này tốt không nói đạo lý, chẳng lẽ ta liền không phải khách nhân. Không nhận tội đợi còn chưa tính, ngay cả cái khuôn mặt tươi cười cũng không cho sao. Lao Mã cười lạnh nói, nếu như ngươi đúng chịu thanh toán mà nói, Lao Tử suốt ngày cười cho ngươi xem. Chương 18, nửa đêm lơ lửng ở đầm. Rời đi rời đi rời đi, ngươi lại không phải nữ nhân, đối với ta cười bên trên một ngày còn chưa đủ khiến người ta ghét bỏ đấy. Lục Trần xì mũi coi thường, sau đó nhìn như tùy ý mà dựa tại quầy hàng trên mặt bàn, thân thể có chút nghiêng về phía trước. Lao Mã ngắm hắn liếc, chân mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói, làm sao vậy? Lục Trần giảm thấp xuống thanh âm, nói nhỏ vài câu, thanh âm kia thậm chí đã liền lúc này đây yên tĩnh trong tiểu quán cũng không thể nghe rõ ràng, có lẽ chỉ có cách hắn gần nhất Lao Mã mới có thể nghe được rõ ràng. Lao Mã nghe nghe, sắc mặt đỗng nhiên âm trầm xuống, sau đó chậm rãi thẳng tắp thân thể, im lặng một lát sau, lại nhìn Lục Trần liếc, nói, ngươi không nhìn lầm. Lục Trần thản nhiên nói, năm đó trong lúc này sự tình, ta cái gì chưa thấy qua. Lao Mã nhẹ gật đầu, lập tức lại thấp giọng đuổi theo hỏi một câu, nói, cái kia ám hiệu phẩm giai mấy cùng với. Lục Trần nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát sau nói, như thế một cái kỳ quái địa phương, cái kia ám hiệu bên trên chỉ vẹn vẹn có nhất thụ lưỡng diệp, tối đa cũng chỉ tới trong ma giáo hương chủ vị. Lao Mã thần sắc khẽ buông lỏng, suy nghĩ nói, như vậy xem ra, tựa hồ cũng không phải tìm được ngươi rồi. Làm không tốt đúng nơi đây cũng có tam giới thần giáo yêu nghiệt lẫn vào trong đó, dùng cái này trở lại triệu tập hay sao? Lục Trần hừ một tiếng, nói, cái này không khỏi cũng có chút thật trùng hợp. Lao Mã gật gật đầu, nói, việc này ta đã biết, kế tiếp ta sẽ tìm hiểu rõ ràng, ngươi yên tâm a, bất quá ngày hôm trước không phải Thiên Thu Môn bên kia mới giết một cái ẩn nút trong đó ma giáo yêu nghiệt sao, có lẽ ma giáo yêu nhân là vì này mà đến. Lục Trần nhún nhún vai, nói, hy vọng như thế bỏ đi, dù sao chuyện này ngươi xem rồi điểm. Lao Mã nói, yên tâm. Lục Trần liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, bất quá tại cất bước lúc trước, hắn đông nhiên lại dừng lại thân thể, sau đó quay đầu đối với Lao Mã nói, còn có một chuyện khác, ngươi thuận tiện cũng giúp ta trà một chút. Lao Mã nói, cái gì? Lục Trần nói, suối bờ bên kia giống như mới tới rồi một người tuổi còn trẻ thư sinh, hình dạng anh tuấn, có thủ đoạn tốt hòa công, trước kia đều chưa thấy qua người này. Ngươi điều tra thêm người nọ nền tảng. Lao Ma A rồi một tiếng, nói, đã biết, việc rất nhỏ. Trời tối, đêm dài vắng người. Lại một cái ban đêm tiến đến, cái này tiểu sơn thôn vì vậy lại lâm vào rồi ngủ say, tại hắc ám túm tụm sau lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Lục Chân nằm tại chính mình nhà cỏ trên giường, trong phòng một mảnh đen kịt. Hắn từ từ nhắm hai mắt, lại ngủ không được. Người đang yên tĩnh thời điểm, Tổng hội hưu ý vô ý mà nghĩ lên một ít chuyện cũ, cái loại này suy nghĩ cùng ý niệm trong đầu thậm chí không phải do người làm cho hoàn toàn khống chế, cho nên cho dù là một ít không muốn nhớ lại sự tình, cũng sẽ bất kỳ nhưng mà nghĩ lên. Không phải là mộng cảnh, nhưng mà nhắm mắt lại lúc dường như giống như là một cuộc khó có thể tỉnh lại ác ngộng, có thê lương la lên, có phẫn nộ thét lên, có lạnh như băng kiếm quang, có thể sợ đau đớn, đương nhiên tối đa, hay vẫn là cái kia một cuộc cuồng vũ màu đen hỏa diễm. Hắn trong bóng đêm mở hai mắt ra, lắc đầu, bỏ qua những làm cho người kia ghét cay ghét đắng trí nhớ, chờ mình. Nhà cỏ bên ngoài vang lên tiếng gió, đó là từ trà sơn bên trên thổi ở dưới gió núi, tại nơi này buổi tối tựa hồ có chút rộn rập. Lục Trần ngưng thần nghe trong chốc lát, giống như ở bên trong đã nghe được một ít tạc âm. Một ít thật nhỏ, hơi yếu tạc âm. Hắn trở mình xuống đất, khoác lên quần áo đi ra ngoài, mới phát hiện đêm nay trong bầu trời đêm tầng mây có chút nồng hậu dày đặc, chỉ có mấy viên tinh quang ở phía xa lóe lên, lại để cho cái mảnh này cảnh ban đêm nhìn qua có chút âm trầm. Gió núi gào thét mà qua, mang theo vài phần hàn ý, Lục Trần trở lại nhìn lại, chỉ thấy đỉnh núi kia bên trên âm ảnh vặn vẹo một mảnh đen kịt. Càng không ngừng có sàn sạt trầm thấp quái dị thanh âm vang lên, xen lẫn trong gió cùng một chỗ phiêu đi qua. Lục Trần trên mặt cũng không có gì sợ hãi vẻ kinh nghi, hắn chẳng qua là dừng ở này tòa đỉnh núi, nhìn một hồi, sau đó trên ánh mắt rời, nhưng là nhìn về phía trà sơn chỗ cao. Những thanh âm kỳ quái kia tuy rằng nghe có chút đáng sợ âm trầm, nhưng trên thực tế là gió núi thổi qua phía trước núi bên trên vô số linh trà cây lúc phát ra ra đặc thù cảnh lá rung động lắc lư thanh âm. Tại âm trầm yên tĩnh ban đêm liền giống như quỷ linh thút thít nỉ non, nhưng trên thực tế cũng không bất cứ ý nghĩa gì. Lục Trần đối với cái này đồng dạng không có chút nào sợ hãi, hắn chẳng qua là ngắm nhìn trà sơn đằng sau đông chân núi phương hướng, một lát sau tự nhủ, hôm nay những yến tử kia giống như không có động tĩnh gì à. Hắn ở chỗ này ở 10 năm, đối với chỗ này trà sơn xác thực hết sức quen thuộc, kể cả cái kia bản địa thôn dân gọi quỷ khốc động thiên khanh, hắn cũng từng đi lên xem qua. Cái kia thiên khanh không coi là nhỏ. Từ bên trên hướng phía dưới nhìn cũng có vài phần đồ sộ, sau đó tại vách đá bên trên cũng xác thực ở hơn mấy trăm nghìn chỉ tả hữu yến tử, bất quá đến cùng phải hay không hôm nay Hồng Xuyên theo như lời Hồng Truy Xích Vũ Yến, Lục Trần cũng không biết. Tại Lục Trần trong ấn tượng, cái kia một đám yến tử có lẽ cũng chỉ là bình thường phi cầm, cũng không phải là người có linh văn linh thú, cho nên theo lý thuyết như Côn Lôn phái như vậy danh môn tu chân đệ tử, nói chung chắc là sẽ không đối với loại này vô dụng chi vật cảm thấy hứng thú đấy. Hay hoặc là nói, đúng cái kia thiên khanh trong có cái gì ẩn nấp bảo vật, lúc này mới đưa tới Hồng Xuyên như vậy danh môn đệ tử dòng nó. Nghĩ đến đây, Lục Trần trong lòng cũng là khẽ động, nhưng lập tức lắc đầu, nhưng là vô tình ý nhiều chuyện. Cái kia khu vực hắn vì an toàn đã từng dò xét qua, cũng không có tìm được cái gì cái gọi là thiên tài địa bảo, dù sao cho dù có, đó cũng là người ta cơ duyên a. Nghĩ tới đây, hắn liền ý định một lần nữa quay về đi ngủ, chẳng qua là mới đẩy ra nhà cỏ cửa, đột nhiên chỉ nghe trong đêm tối một chỗ. Đột nhiên đi ra một tiếng rầm rầm thanh âm trầm thấp. Thanh âm kia quả thực không nhỏ, mặc dù không tính bén nhọn chói tai, tại đây mảnh trong bóng đêm lại truyền đi rất xa. Lục Trần thân thể ngừng lại một trận, xoay người lại hướng thanh âm kia truyền đến chỗ nhìn qua, lại phát hiện cái kia tiếng vang truyền đến địa phương một mảnh đen kịt, nhưng là từ chân núi cái kia một chỗ hồ sâu trong truyền đến đấy. Lục Trần nhíu mày, có chút kinh ngạc, cái kia một chỗ hồ sâu ở vào trà sơn nơi chân núi, sâu cạn khó dò, bởi vì từ dưới nước 6 thước sâu chỗ bắt đầu, nước ấm liền trở nên dị thường hàn lãnh, thường nhân khó có thể chịu được, cho nên từ trước đến nay không người có thể lẻn vào trong đó. Nhiều năm qua, chỗ này hồ sâu một mực yên tĩnh mà trốn ở sơn thôn ở chỗ sâu trong, thanh thủy suối phát nguyên không sai, vốn lượn chạy qua thôn, cùng cái này tiểu sơn thôn hài hòa chung sống rồi không biết bao nhiêu năm tháng. Lục Trần suy nghĩ một chút, hay vẫn là cất bước hướng thủy đàm bên kia đi đến, cũng không lâu lắm liền đi đến thủy đàm bên cạnh, hắn trợn mắt nhìn đi, sau một lát đống nhiên trong miệng ồ rồi một tiếng. Nhưng là mượn bầu trời cái kia nhàn nhạt yêu ớt tinh quang, thấy được ở đằng kia trong đầm nước, vậy mà nổi lơ lửng một người. Cái này hơn nửa đêm, đột nhiên một người sinh tử không biết mà trôi lơ lửng ở cái này hồ sâu trên mặt nước, thật là có chút dọa người. Cùng lúc đó, gió núi thê lương, quét liên tục, tựa hồ cũng càng tăng thêm vài phần quỷ khí rậm rạp bộ dạng. Chẳng qua là Lục Trần tựa hồ đối với loại này u ám bầu không khí không hề phát hiện, ngược lại là nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái kia trong nước đi theo sóng phập phồng bóng người. một lát sau về sau, trong miệng đột nhiên lẩm bẩm một câu, nói, thấy thế nào, giống như có chút nhìn quen mắt ta. Chương 19, cứu người một mạng. Nói cách khác, ngươi cái tên này nửa đêm canh ba không ngủ được, nhàm chán đến đứng lên nói mát nghe quỷ kêu thời điểm, đang ở đó trong đầm nước chứng kiến cũng cứu được một cái thiếu một ít đã bị chết chìm Côn Lôn phái đệ tử. Trong tử quán, Lão Mã vẻ mặt bất thiện mà nhìn Lục Trần, tức giận nói. Thần quang xuyên thấu qua tiểu quán cửa sổ rơi tại Lục Trần trên mặt, hắn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, không sai biệt lắm chính là như vậy. Lão Mã phì rồi một tiếng, cười lạnh nói, ngươi biết không biết mình thân phận. Đặc biệt là vừa mới còn ở lại chỗ này trong thôn phát hiện có người khác lại ma giáo ám ký, 6. Ngươi thành thật một chút không được sao? Nói đến đây, hắn đông nhiên khẽ giật mình, sau đó cao thấp đánh giá một chút Lục Trần, trên mặt dẫn theo một tia hoài nghi thần sắc, nói, sẽ không phải là. Ngươi là nghĩ tới Thiên Lan chân quân, cho nên. Vậy là không có, ai có rảnh rời đi để ý tới cái kia lão già chết tiệt. Lục Trần cười nói, luôn một cái mạng a. Lão ma sủy cười một tiếng, nói, thối lắm, ít cùng lao tử giả bộ. Ngươi theo ta nói, vì cái gì không từ chối cái kia ngu ngốc trực tiếp chết đuối được rồi. Lục Trần vội ho một tiếng, sau đó cảm khái mà nói, Lão Mã, ngươi gần nhất lệ khí rất nặng a, như thế nào động một chút lại yếu nhân cái chết. Ta xem ngươi là âm dương mất cân đối khí nghịch không hài dấu hiệu, như vậy đi, ngươi cầm ba khối linh thạch tới đây, ta buông tha cái này tấm mặt mo này giúp ngươi đi theo đinh đương cô nương nói một tiếng, làm cho nàng giúp đỡ ngươi trị liệu một phen. Lão Mã giận tí mặt, quắc, nói bậy. Đinh đương bên kia cả đêm rõ ràng chỉ cần hai khối linh thạch, ngươi rõ ràng còn muốn bị ta. Lục Trần kinh hãi, đứng dậy nhìn xem Lão Mã, nói, ta đi. Ngươi cái thằng này như thế nào biết được như vậy rõ ràng. Lão Mã béo mặt tường đỏ, lập tức khôi phục chấn định, hừ một tiếng sau rót cho mình một chén rượu uống xong, lập tức thản nhiên nói, thôn này bên trong sự tình gì ta không biết ta. Lục Trần hồ nghi mà nhìn hắn, nói, nhưng ta như thế nào cảm thấy ngươi có chút cổ quái. Quái gì cái đầu ngươi. Lão Mã quát lớn rồi hắn một câu, sau đó quyết đoán chuyển hướng rồi chủ đề, nói, cái kia ma giáo ám ký sự tình, ta tại trong thôn đảo qua một lần rồi, người cũ có lẽ cũng không có vấn đề gì, gần nhất mới tới một số người ở bên trong, có chừng 3-4 người có chút hiểm nghi, ta sẽ tập trung nhanh đấy. Lục Trần gật gật đầu, nói, vậy ngươi nhìn chằm chằm vào, có việc nói với ta. Lão Mã lại nói, còn ngươi nữa ngày hôm qua nói chính là cái kia suối bờ bên kia người trẻ tuổi, ta điều tra, tên là Lý Quý, không môn không phái, là một cái hướng tới tu đạo phàm nhân. Lại tới đây cũng đại khái là muốn thử thời vận, nhìn có thể hay không bái nhập thiên thu môn ở bên trong, tìm được một phần cơ duyên A. Lục Trần ân rồi một tiếng, không nói gì, loại này thân phận bối cảnh vô cùng nhất thông thường, trong một năm đi vào thành thủy đường thôn người mới 8-9 phần 10 đều là ôm cái tâm tư này đấy. Lão Mã tiếp tục nói, Lý Quý quả thật có một bộ tốt túi ra, mới đến đây trong thôn không bao lâu, phải rồi trong thôn không ít người hảo cảm. Hơn nữa hắn họa công thật tốt, thường tại tây bờ vẽ tranh. Họa đều là qua lại nữ tử, giống như lúc, cực lớn nhiều có thể bằng thêm vài phần phong độ tư thái, cho nên cái này một hồi rất được trong thôn nữ tử niềm vui a. Lục Trần như có điều suy nghĩ, lập tức nở nụ cười một chút, nói, thôn này trong không khí trầm lặng thời gian đã lâu rồi, cũng khó trách những nữ nhân kia thấy được như vậy một người phong lưu thủ đoạn tuấn tú nam tử, thì có làm cho động tâm. Lão Mã hừ một tiếng, thoạt nhìn không cho là đúng, sau đó lại cùng một câu, nói, đúng rồi. Cái này Lý Quý cũng là mới tới người, ta mới vừa nói có 3-4 người rất có ma giáo hiểm nghi, trong đó liền có một cái là hắn. Lục Trần lông mày nhất thời nhíu một cái, không biết như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức có chút chìm xuống trở lại. Ra tử quán, Lục Trần liền dọc theo thanh thủy suối hướng chân núi chính mình cái gian phòng kia nhà cỏ đi đến, trên đường đi chỉ thấy thần quang trong thanh thủy suối thanh tịnh trì hoãn lưu lạc, thanh trúc hoa đảo phản chiếu trong nước, nhất phái ưu nhã cảnh sắc. Chẳng qua là đi đến một nửa. Lục Trần bỗng nhiên liền nghe được bờ bên kia truyền đến một hồi huyên náo tiếng cười, trong lòng của hắn khẽ động, quay đầu nhìn lại, quả nhiên liền trông thấy tây trên bờ 3-4 phu nhân sớm đứng ở đằng kia, lẫn nhau che miệng cười nói lời nói, mà ở các nàng trước người chính là tiêu sái xuất chúng Lý Quý, đang mỉm cười đem chính mình bút vẽ tấm ván gỗ cất kỹ. Sau lưng chợt có tiếng bước chân, nghe tới có vài phần quen thuộc, Lục Trần có chút nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nhìn quen mắt thân ảnh từ bên cạnh đi qua, hướng cái kia suối nước bên trên cầu đá đi đến. Dáng người thức tha, mái tóc tóc mây, đúng là Đinh Đương. Nữ nhân kia ánh mắt nhìn bờ bên kia, khẽ nâng quần thun đi đến, nhưng là không có chú ý tới cách đó không xa trên đường đứng đấy Lục Trần. Lục Trần nhìn xem bóng lưng của nàng, lại nhìn một chút bờ bên kia cùng chúng nữ tử chuyện trò vui vẻ Lý Quý, khẽ lắc đầu, đi theo sau đó xoay người hướng xa xa đi đến rồi, cũng không lâu lắm, liền thấy được chân núi nhà cỏ bóng dáng. Thanh thủy đường thôn trong hôm nay cư dân không ít, nhưng đem chỗ ở phòng ốc tu kiến tại Trà Sơn nơi chân núi ở dưới, nhưng vẫn là chỉ có gian phòng này nhà cỏ. Về phần nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, chính là đến buổi tối gió núi lúc, mỗi lần đều có sắc lạnh giống như là quỷ khóc gầm thanh lạ, thập phần hãi người. Cho nên mấy năm qua này, thật ra khiến Lục Trần một người ở được thập phần thanh tịnh, à, ngoại trừ buổi tối có chút ồn ào bên ngoài. Đi đến nhà cỏ ngoài cửa, Lục Trần trước nhìn chung quanh, phát hiện không có gì khác thường về sau, lúc này mới đẩy cửa đi vào, chỉ thấy không tính quá lớn nhà cỏ trong, cái kia tấm trên giường lúc này đây nằm một người, đúng là hắn hôm qua bái kiến cái vị kia đệ tử của Côn Luân phái Hồng Xuyên. Lúc này đây, Hồng Xuyên hai mắt nhắm nghiền ngã xuống giường, nhưng ngực bụng phập phồng bằng phẳng quy luật, ngược lại không giống như là có cái gì trọng thương bên người, tựa hồ còn đắm chìm trong giấc ngộng. Lục Trần nở nụ cười một chút, thật cũng không có đánh thức Hồng Xuyên ý tứ, sẽ theo liền giật tấm ghế tới đây, dựa vào cửa đã ngồi, sau đó ánh mắt nhìn qua ngoài cửa nơi xa sơn thôn cảnh vật, im lặng không nói, ánh mắt có chút lóe ra, tựa hồ đang suy tư cái gì. Sự kiên nhẫn của hắn tựa hồ thần kỳ tốt, dù là Hồng Xuyên một mực ngủ không có tỉnh lại, nhưng Lục Trần cũng vẫn không có bất luận cái gì vẻ lo lắng, tựa hồ với hắn mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý, dù là cùng với bên trên 3 ngày 3 đêm cũng không sao cả. Bất quá sự tình đương nhiên sẽ không khoa trương như vậy, đại khái là không đến buổi trưa thời gian, Thái Dương đã bay lên chiếu vào Thanh Thủy Đường thôn về sau, Hồng Xuyên thân thể có chút nhúc nhích một chút, liền từ trong lúc ngủ mơ đã tỉnh. Hắn tựa hồ có chút khó khăn mở mắt, sau đó dẫn theo một tia mở mịt mà nhìn chung quanh, đồng nhiên hắn thân thể chấn động, nhưng là trở mình ngồi dậy, sau đó trên mặt vẽ mặt kinh sợ mà ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền thấy được ngồi ở nhà có khác một bên cạnh cửa Lục Trần. Lục Trần nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, ngươi đã tỉnh à? Hồng Xuyên đang nhìn đến Lục Trần lúc cũng là lại càng hoảng sợ, lập tức nói, Lục Huynh, tại sao là ngươi? Nói qua, hắn lại nhìn một chút thân thể lúc này đây sở trí người nhà cỏ, nhịn không được lại đuổi theo hỏi một câu, nói, ta đây là ở đâu? Lục Trần nói, nơi này là chỗ ta ở, đúng trà chân núi một gian nhà cỏ. Bị phòng đơn sơ, lại để cho Hồng Huynh đệ ngươi chịu khổ rồi. Hồng Xuyên lập tức lắc đầu, sau đó trên mặt lướt trên vẻ quái dị, nói, ta tại sao lại ở chỗ này? Lục Trần cũng không giấu giếm, liền đem chính mình tối hôm qua chỗ đã thấy hết thảy, cùng với tại trong đầm nước phát hiện Hồng Xuyên sau liền đem hắn cứu được trở về sự tình cùng nhau nói. Chương 19, cứu người một mạng. Nói cách khác, ngươi cái tên này nửa đêm canh ba không ngủ được, nhàm chán đến đứng lên nói mát nghe quỷ kêu thời điểm, đang ở đó trong đầm nước chứng kiến nhập lại cứu được một cái kém một điểm đã bị chết chìm Côn Luân phái đệ tử. Trong tiểu quán, lão Mã vẻ mặt bất thiện mà nhìn Lục Trần, tức giận nói. Xuyên thấu qua tiểu quán cửa sổ vung vãi tại Lục Trần trên mặt, hắn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, không sai biệt lắm chính là như vậy. Lão Mã phì một tiếng, cười lạnh nói, ngươi biết không biết mình thân phận. Đặc biệt là vừa mới còn ở lại chỗ này trong thôn phát hiện có người khác lại ma giáo ám ký. 6. Ngươi thành thật một chút không được sao? Nói đến đây, hắn đông nhiên khẽ giật mình, sau đó cao thấp đánh giá một cái Lục Trần, trên mặt dẫn theo một tia hoài nghi thần sắc, nói, sẽ không phải là... Ngươi là nghĩ tới Thiên Lan chân quân, vì vậy. Vậy là không có đấy, người nào có rảnh đi để ý tới cái kia lão già chết tiệt. Lục Trần cười nói, dù sao vẫn là một cái mạng a. Lão Ma sủi cười một tiếng, nói, thối lắm, ít cùng lão tử giả bộ. Ngươi theo ta nói, vì cái gì không cho cái kia ngu ngốc trực tiếp chết đuối được rồi. Lục Trần vội ho một tiếng, sau đó cảm khái mà nói, lão Mã, ngươi gần nhất lệ khí rất nặng a, như thế nào động một chút lại muốn người chết. Ta xem ngươi là âm dương mất cân đối tức giận nghịch hài hòa dấu hiệu, như vậy đi, ngươi cầm 3 khối linh thạch tới đây, ta buông tha cái này tấm mặt mo này giúp ngươi đi theo Đinh Đăng cô nương nói một tiếng, làm cho hắn giúp đỡ ngươi trị liệu một phen. Lão Mã đột nhiên giận dữ, quắc, nói bậy. Đinh Đăng bên kia cả đêm rõ ràng chỉ cần 2 khối linh thạch, ngươi rõ ràng còn muốn bị ta. Lục Trần kinh hãi, đứng dậy nhìn xem lão Mã, nói, ta đi. Ngươi cái lão này như thế nào biết được đến như vậy rõ ràng. Lão Ma béo mặt tường đỏ, lập tức khôi phục chấn định, hừ một tiếng sau rót cho mình một chén rượu uống xong, lập tức thản nhiên nói, thôn này bên trong sự tình gì ta không biết ta. Lục Trần hồ nghi mà nhìn hắn, nói, nhưng ta như thế nào cảm thấy ngươi có chút cổ quái. Quái gì cái đầu ngươi? Lão Ma quát lớn hắn một câu, sau đó quyết đoán chuyển hướng chủ đề, nói, cái kia ma giáo ám ký sự tình, ta tại trong thôn đảo qua một lần rồi, người cũ có lẽ cũng không có vấn đề gì. Gần nhất mới tới một số người ở bên trong, có chừng 3-4 người có chút hiểm nghi, ta sẽ chằm chằm nhanh đấy. Lục Trần gật gật đầu, nói, vậy ngươi nhìn chằm chằm vào, có việc nói với ta. Lão Mã lại nói, còn ngươi nữa ngày hôm qua nói chính là cái kia suối bờ bên kia người trẻ tuổi, ta điều tra, tên là Lý Quý, không môn không phái, là một cái hướng tới tu đạo phàm nhân, lại tới đây cũng đại khái là muốn thử thời vận, nhìn có thể hay không bái nhập thiên thu môn ở bên trong, tìm được một phần cơ duyên đi. Lục Chân ừ một tiếng, không nói gì, loại này thân phận bối cảnh vô cùng nhất thông thường, trong một năm đi vào thanh thủy đường thôn người mới 8-9 phần 10 đều là ôm cái tâm tư này đấy. Lao Mã tiếp tục nói, Lý Quý quả thật có một bộ tốt túi ra, mới đến đây trong thôn không bao lâu, phải trong thôn không ít người hảo cảm. Hơn nữa hắn vẽ công thật tốt, thường tại tây bờ vẽ tranh, vẽ đều là qua lại nữ tử, giống như lúc, cực lớn nhiều có thể bằng thêm vài phần phong độ tư thái, vì vậy cái này một hồi rất được trong thôn nữ tử niềm vui a. Lục Trần như có điều suy nghĩ, lập tức nở nụ cười một cái, nói, thôn này trong không khí trầm lặng thời gian đã lâu rồi, cũng khó trách những nữ nhân kia thấy được như vậy một người phong lưu thủ đoạn tuấn tú nam tử, thì có làm cho động tâm. Lao Mã hừ một tiếng, thoạt nhìn không cho là đúng, sau đó lại cùng một câu, nói, đúng rồi, cái này Lý Quý cũng là mới tới người, ta mới vừa nói có 3-4 người rất có ma giáo hiểm nghi đấy, trong đó liền có một cái là hắn. Lục Trần lông mày nhất thời nhíu một cái, không biết như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức có chút chìm xuống đến. Ra tử quán, Lục Trần liền dọc theo nước trong suối hướng chân núi bản thân cái gian phòng kia nhà cỏ đi đến, trên đường đi chỉ thấy trong nước trong suối thanh tịnh trì hoang chảy, trúc xanh hoa đảo phản chiếu trong nước, nhất phái ưu nhã cảnh sắc. Chỉ là đi đến một nửa, Lục Trần bỗng nhiên liền nghe được bờ bên kia truyền đến một hồi huyên náo tiếng cười, trong lòng của hắn khẽ động, quay đầu nhìn lại, quả nhiên liền trông thấy tây trên bờ 3-4 phu nhân sớm đứng ở đằng kia, lẫn nhau che miệng cười nói lời nói, mà tại các nàng trước người chính là tiêu sái xuất chúng Lý Quý, chính mỉm cười đem bản thân bút vẽ tấm ván gỗ cất kỹ. Sau lưng chợt có tiếng bước chân, nghe tới có vài phần quen thuộc, Lục Trần hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nhìn quen mắt thân ảnh từ bên cạnh đi qua, hướng cái kia suối nước trên cầu đá đi đến, dáng người thức tha, mái tóc tóc mây, đúng là Đinh Đăng. Nữ nhân kia ánh mắt nhìn bờ bên kia, khẽ nâng váy lưới đi đến, nhưng là không có chú ý tới cách đó không xa trên đường đứng đấy Lục Trần. Lục Trần nhìn xem bóng lưng của nàng, lại nhìn một chút bờ bên kia cùng chúng nữ tử chuyện trò vui vẻ Lý Quý, khẽ lắc đầu, đi theo sau đó xoay người hướng xa xa đi đến, đến rồi, cũng không lâu lắm, liền thấy được chân núi nhà cỏ bóng dáng. Trong thanh thủy đường thôn hôm nay cư dân không ít, nhưng đem chỗ ở phòng ốc tu kiến tại Trà Sơn nơi chân núi ở dưới, nhưng vẫn là chỉ có gian phòng này nhà cỏ. Về phần nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, chính là đến buổi tối gió núi đứng lên lúc, mỗi lần đều có sắc lạnh như quỷ khóc giống như âm thanh lạ, thập phần hãi người. Vì vậy mấy năm qua này, thật ra khiến Lục Trần một người ở đến thập phần thanh tịnh, à, ngoại trừ buổi tối có chút ồn ào bên ngoài. Đi đến nhà cỏ ngoài cửa, Lục Trần trước nhìn chung quanh, phát hiện không có gì khác thường về sau, lúc này mới đẩy cửa đi vào, chỉ thấy không tính quá lớn nhà cỏ trong, cái kia trương trên giường giờ phút này nằm một người, đúng là hắn hôm qua bái kiến cái vị kia Côn Luân phái đệ tử Hồng Xuyên. Giờ phút này, Hồng Xuyên hai mắt nhắm nghiền ngã xuống giường, nhưng ngực bụng phập phồng bằng phẳng quy luật, ngược lại không giống như là có cái gì trọng thương bên người, tựa hồ còn đắm chìm trong giấc ngộng. Lục Trần nở nụ cười một cái, thật cũng không có đánh thức Hồng Xuyên ý tứ, sẽ theo liền giật lấy trương ghế tới đây, dựa vào cửa đã ngồi, sau đó ánh mắt nhìn qua ngoài cửa nơi xa sơn thôn cảnh vật, im lặng không nói, ánh mắt hơi hơi lóe ra, tựa hồ chính đang suy tư cái gì. Sự kiên nhẫn của hắn tựa hồ thần kỳ tốt, dù là Hồng Xuyên một mực ngủ không co tỉnh lại, nhưng Lục Trần cũng vẫn không có bất luận cái gì vẻ lo lắng, tựa hồ với hắn mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý, dù là chờ thêm 3 ngày 3 đêm cũng không sao cả. Bất quá sự tình đương nhiên sẽ không khoa trương như vậy, đại khái là không đến buổi trưa thời gian, mặt trời đã bay lên chiếu vào thanh thủy đường thôn sau đó, Hồng Xuyên thân thể hơi hơi nhúc nhích một cái, liền từ trong lúc ngủ mơ đã tỉnh. Hắn tựa hồ có chút khó khăn mở mắt, sau đó dẫn theo một tia mở mịt mà nhìn chung quanh, đồng nhiên hắn thân thể chấn động, nhưng là trở mình ngồi dậy, sau đó trên mặt vẽ mặt kinh sợ mà ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền thấy được ngồi ở nhà cỏ một bên kia cạnh cửa Lục Trần. Lục Trần nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, ngươi đã tỉnh à? Hồng Xuyên đang nhìn đến Lục Trần lúc cũng là lại càng hoảng sợ, lập tức nói, Lục Huynh, tại sao là ngươi? Nói qua, hắn lại nhìn một chút thân thể giờ phút này sở trí thân nhà cỏ, nhịn không được lại đuổi theo hỏi một câu, nói, ta đây là ở đâu? Lục Trần nói, nơi này là chỗ ta ở, là dưới chân Trà Sơn một gian nhà cỏ. Bị phòng đơn sơ, làm cho Hồng Huynh đệ ngươi chịu khổ rồi. Hồng Xuyên lập tức lắc đầu, sau đó trên mặt lướt trên vẻ quái dị, nói, ta tại sao lại ở chỗ này? Lục Trần cũng không giấu giếm, liền đem bản thân tối hôm qua chỗ đã thấy hết thảy, cùng với tại trong đầm nước phát hiện Hồng Xuyên sau liền đem hắn cứu được trở về sự tình cùng nhau nói. truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Long Hồ Quái Ngư. Hồng Xuyên sắc mặt mấy lần, cuối cùng, thở dài một tiếng, nói, không thể tưởng được lại sẽ như thế. Tại hạ đa tạ Lục huynh nhân cứu mạng. Lục Trần nhếch miệng cười cười, đối với hắn bày xua tay cho biết không đủ nói đến, sau đó lại nói, đúng rồi, Hồng huynh đệ, ta nhớ được ngày hôm qua ngươi lúc rời đi, rõ ràng là muốn đi Quỷ Khốc Động Thiên Khanh bên kia à. Như thế nào đêm hôm khuya khoắt đột nhiên lại hôn mê ngã sấp xuống ở đằng kia trong đầm nước rồi hả? Hồng Xuyên do dự một chút, lập tức lắc đầu cười khổ nói, vấn đề này thật sự là nói rất dài dòng, kỳ thật tại hạ ngày hôm qua lên núi về sau, đúng là ý định rời đi Thiên Khanh bên kia, ai ngờ. Tiếp theo, hắn thật cũng không có đối với Lục Trần giấu giếm, hay hoặc giả là bởi vì Lục Trần đối với hắn có ân cứu mạng, liền đầu đuôi gốc ngọn mà đêm hôm qua gặp phải đối với Lục Trần nói. Lúc đầu hôm qua Hồng Xuyên lên Trà Sơn về sau, bởi vì mới đến lần thứ nhất đến cái này trên núi, hơn nữa phía trước núi cái này một mảnh khắp nơi đều là gieo trồng lấy linh trà cây, rậm rạp chẳng chịt răng khắp nơi, ngay tiếp theo ngay cả trên núi đường núi cũng là như là mê cung, nếu không phải quen thuộc địa hình người đi trên chân núi, thật đúng là dễ dàng lạc đường. Hồng Xuyên đã là như thế, ngay từ đầu cũng chỉ là tùy ý chọn lấy một cái đường núi hướng trên núi đi, dù sao vẫn hướng về chỗ cao đi đến là được. Ai biết đi đến lưng chừng núi về sau, hắn liền bắt đầu phát hiện có chút không đúng. Trước mắt luôn xuất hiện vài cái ngã ba giao lộ, mà hắn chọn lựa một ít thoạt nhìn là hướng trên núi chỗ cao kéo dài mà đi đường núi, hết lần này tới lần khác đi tới, phương hướng lại gậy lệch, không hướng đông chân núi, mà là đi tây chân núi đi. Đến lúc này, Hồng Xuyên liền có chút ít lo lắng, vội vàng trở lại lần nữa đi, ai ngờ càng bệ bộn càng sai, con đường này đi được càng phát ra không đúng, mà sắc trời cũng ở thời điểm này đen lại. Sau khi trời tối, Trà Sơn bên trên chính là một mảnh âm trầm lờ mờ. Ngay cả phân biệt đường đều rất khó khăn, Hồng Xuyên tuy rằng trên người mang theo hộp quẹt một loại châm lửa chiếu sáng, nhưng gió núi quá lớn, ánh lửa tổng cũng theo không sáng quá xa, hắn càng chạy càng xa, sau đó tại một đoạn thời khác, lại chợt phát hiện trước mắt mình xuất hiện một mảnh trên núi cao hồ nước. Nghe đến đó, Lục Trần cũng là bật cười lắc đầu, nói như vậy, ngươi là lầm đi đến Long Hồ bên kia đi à? Long Hồ? Hồng Xuyên có chút kỳ quái mà hỏi một câu. Lục Trần gật gật đầu, nói, đúng. Hương Giã thôn dân từ xưa truyền thừa địa danh, trên núi cái kia hồ gọi là Long Hồ, chân núi đầm nước này tên là Long Đàm, nghe nói đều lúc trước thượng cổ thời điểm có Long lúc này mà được gọi là, còn nói cái này trên núi dưới núi hai mảnh nước đúng tương thông đấy. Đương nhiên, cái này có hay không thật sự như thế, liền nhìn chính ngươi tin hay không rồi. Nói qua Lục Trần nở nụ cười, Hồng Xuyên cũng là mỉm cười. Loại này gò ép địa danh tại Trung Thổ Thần Châu có thể nói là nhìn mãi quen mắt, dưới gầm trời này dùng Long vi danh địa phương. Không có một vạn ít nhất cũng phải có 178.000 chỗ, khắp nơi đều có thể nhìn được nghe được cái gì Long Sơn, Long Hải, Long Hồ, Long Mạch, Long Khâu, Long Giã các loại, nhất là dùng giã ngoại hoang vù cô thôn vùng đất hoang, vô cùng nhất hứng thú với này, hơn nữa hầu như mỗi một nơi địa phương thổ dân đều có thể nói cho ngươi ra một cái thần kỳ xa xưa truyền. Thuyết câu chuyện. Đại khái là bởi vì cổ sớm thời điểm có thể đằng vân giá vũ thần Long nhất tộc đám tại mọi người trong suy nghĩ để lại không thể xóa nhòa thần kỳ ấn tượng A. Bất quá phàm là hơi có kiến thức người, đối với những địa danh này tuyệt đại đa số đều là cười trừ. Nguyên nhân sao? Cũng rất đơn giản, coi như là năm đó thượng cổ thần Long đám sắc thực nhau nhau hạ phàm đã đến nhân gian, nhưng tính toán đâu ra đấy toàn bộ Long tộc đều cố gắng làm việc sống ở những trong truyền thuyết kia rồi, cũng tối đa chỉ có thể vai diễn đến những câu chuyện kia 1% cũng chưa tới nhân vật. Nhân loại quá mức nhiệt tình, truyền thuyết câu chuyện quá nhiều, thần Long không đủ sử dụng a. Hồng Xuyên xuất thân từ Côn Lôn phái như vậy lịch sử đã lâu danh môn đại phái, điểm này lịch duyệt kiến thức đương nhiên vẫn là có, lập tức cũng là cùng Lục Trần bèn nhìn nhỏ cười. Bất quá sau đó Lục Trần chau mày, nhưng là nói như vậy, ngươi là đã đến Tây Lộc Sơn bên trên Long Hồ, như thế nào về sau lại rơi vào cái này núi xuống thủy đàm rồi hả? Hồng Xuyên lắc đầu, nói, sự tình quái dị thì trách ở chỗ này rồi, ta tối hôm qua chứng kiến cái kia hồ nước về sau, liền hiểu được chính mình đúng là vẫn còn đi lầm đường. Trong lòng có vài phần uể oải, bất quá việc đã đến nước này, sắc trời lại trễ, lại quay đầu lại cũng chưa chắc có thể tìm được đường, liền quyết định ở đằng kia bên hồ vượt qua một đêm, chuẩn bị ngày mai lại đi Phi Yến Nham bên kia. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lập tức nhớ ra cái gì đó, đối với Lục Trần ấy nấy cười cười, nói, ách, ta nói Phi Yến Nham chính là Thiên Khanh, mời Lục huynh thứ tội, ta ngày xưa nói thói quen, nhất thời sửa không đến. Lục Trần bật cười, nói, không cần đa lễ như vậy, ta hiểu được. Ngươi nói tiếp a. Hồng Xuyên nói, ân, về sau ta liền ở bên hồ tìm một chỗ tránh gió ý định qua đêm, ai ngờ ngay tại đêm dài thời điểm, ta khốn đốn không chịu nổi lúc đột nhiên nghe được cái kia. Long hồ trong mãnh liệt vang lên một hồi quái thanh, đem ta đánh thức, lập tức ta liền chứng kiến cái kia nguyên bản bình tĩnh hồ nước đột nhiên giống như đằng cuộn cuộn, sau một lát nhưng là có một cái quái ngư mãnh liệt nhảy ra mặt nước, phần phật rồi đẩy trời bọt nước rơi vãi rơi xuống, ngân quang bắn ra bốn phía, sắc sỡ lóa mắt, giống như thật sự như là trong truyền thuyết cá chép hóa rồng. Dù là Lục Trần từ trước đến nay chấn định, lúc này đây cũng là lắp bắp kinh hãi, ngạc nhiên nói, cái gì? Hồng Xuyên cười khổ nói, cái này. Đây đúng là ta đêm qua tận mắt nhìn thấy, thực sự không phải là ta đằng trước nghe xong Lục huynh ngươi nói đến cái kia hồ nước tên là Long Hồ mới nghĩ đến đấy. Lục Trần cũng là nhất thời nói không ra lời, sau đó liền nghe Hồng Xuyên lại tiếp tục nói, ta lúc ấy cũng là ngây người, bởi vì quá mức kinh ngạc, nhịn không được liền đứng dậy, kết quả thân hình mới đi về phía trước hai bước, cái kia không trùng quái ngư liền đột nhiên xoay đầu lại, hướng ta đây bên cạnh nhìn thoáng qua. Cái nhìn kia dựa theo Hồng Xuyên lời nói, tựa hồ tích chứa thập phần quỷ dị pháp lực, dù là hắn người hữu đạo đi hộ thân, lại cũng đúng thoáng cái liền tráng váng đầu nào trướng, mãnh liệt trước mắt tối sầm, thân thể liền hướng đánh ra trước dưới rời đi. Tại Hồng Xuyên cuối cùng trong trí nhớ, liền chỉ nhớ rõ mình là thất tha thất thểu té lăn quay trong hồ nước, một mảnh lạnh như băng sóng nước đưa hắn che mất, về phần lại về sau sự tỉnh sẽ không có trí nhớ, lại thanh lúc tỉnh lại, chính là tại đây nhà cỏ trong rồi. Lục Trần nghe xong Hồng Xuyên về sau, trong lúc nhất thời không nói gì, lông mày chăm chú nhăn lại, tựa hồ đang suy tư cái gì. Mà Hồng Xuyên tại nhìn hắn một cái về sau, thì là thăm dò mà hỏi thăm, Lục huynh, nghe ngươi lời vừa mới nói, là ở cái kia chân núi trong đầm nước đem ta cứu đi lên hay sao? Lục Trần nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, ta là nửa đêm đi ra đi đi lại lại lúc, vừa hay nhìn thấy cái kia trong đầm nước có động tĩnh, kết quả phát hiện là ngươi lơ lửng ở trên nước, bằng không thì ta cũng xác thực không có khả năng rời đi trên núi Long Hồ chỗ đó cứu ngươi. Lời nói phân nửa, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, nói, cái này, chẳng lẽ cái kia truyền thuyết lại là đúng đấy, cái này trên núi Long Hồ cùng dưới núi Long Đàm hai mảnh bến nước trong, rõ ràng thật sự có che giấu đường nước chảy tương liên thông. Chương 21, danh môn đệ tử. Hồng Xuyên cũng là ngây dại, qua sau một lúc lâu mới nói, giống như cũng chỉ có như thế giải thích mới nói được đã thông. Nói như vậy, Hồng huynh, ngươi ở đây trong thôn ở lâu như vậy, có từng nghe nói qua Long Hồ bên trên có cái gì quái ngư truyền thuyết? Lục Trần chẳng qua là lắc đầu, nói, cái này thật đúng là đã không có, Long Hồ Long Đàm, ngoại trừ danh tự khí phái chút ít bên ngoài, qua nhiều năm như vậy thật đúng là cũng không sao động tĩnh, cùng nước động giống nhau, cho tới bây giờ không ai chứng kiến. Quái ngư, chẳng biết tại sao, hắn ở đây cái này hai chữ cuối cùng lên, đột nhiên trệ rồi một chút. Hồng Xuyên nhưng không có chú ý tới, chẳng qua là thở dài, sau đó mang thêm vài phần may mắn chi ý, nói, mặc kệ như thế nào, lần này thật sự là muốn đa tạ Lục huynh ngươi rồi, bằng không thì tiểu đệ không khỏi thì cứ như vậy không hiểu thấu mà chết ở chỗ này, thật sự là oan uổng. Lục Trần nở nụ cười, nói, bất quá chẳng qua là tiện tay mà thôi, Hồng huynh đệ không cần để ở trong lòng. Đúng rồi, ngươi kế tiếp có tính toán gì không, hay không còn muốn tiếp tục rời đi Long Hồ bên kia tìm tòi cuối cùng? Hồng Xuyên trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, cái kia Long Hồ trong cá lớn rất có cổ quái, dùng ta hôm nay đạo hạnh chỉ sợ còn hàng phục không được nó, trước hết không đi trêu chọc. Nếu là ngày sau còn có cơ duyên, đối đãi ta trở về núi sau mời mấy vị pháp lực cao cường đồng môn sư huynh tới đây, tự nhiên liền có thể xác minh cuối cùng. Lục Trần gật gật đầu, nói, như vậy cũng tốt. Hồng Xuyên xuống giường, thử trong phòng đi vài bước, lại sống đông nhúc nhích thể cốt, Lục Trần nhìn hắn động tác, hỏi, thương thế như thế nào? Hồng Xuyên nói, cũng không thấy có gì đáng ngại, chẳng qua là đã bị một ít va chạm đến nôi khí huyết bất ổn, xem ra nghỉ ngơi một ngày đại khái có thể tốt rồi. Lục Trần cười nói, như thế tốt lắm, như vậy đi, dù sao ngươi cũng ở nơi đây ngủ cả đêm, dứt khoát hôm nay cũng liền ở cái này a chờ ngày mai sáng sớm, ta và ngươi cùng nhau lên núi đi chỗ đó thiên khanh chỗ, đem chuyện của ngươi làm xong, cũng miễn cho ngươi vạn nhất lại tìm không thấy đường nhỏ lại là một phen dày vò. Hồng Xuyên đại hỉ, thậm chí ngay cả khuôn mặt đều có chút đỏ lên, kinh hỉ nói, Lục huynh, lời ấy có thật không sao? Ta. Lục Trần cười nói, bất quá chẳng qua là mang cái đường mà thôi, không coi vào đâu. Mọi người đi ra ngoài bên ngoài, giúp một việc mà thôi. Hồng Xuyên không người đến đất sắc mặt thành khẩn, nhìn qua Lục Trần nói, Lục huynh thật sự là phúc hậu người, tại hạ vô cùng cảm kích. Côn Lôn phái môn hạ đệ tử có tri thức hiểu lễ nghĩa cái kia đúng nổi danh, Hồng Xuyên được Lục Trần như vậy ân đức, nhất thời chính là lòng tràn đầy cảm hoài, dốc sức liều mạng nói lời cảm tạ không nói, còn nhất định phải tiễn đưa ít đồ cho Lục Trần biểu đạt lòng biết ơn. Lục Trần chẳng qua là cười chối từ, trong miệng chỉ nói việc nhỏ, Hồng Xuyên nhưng là nghiêm túc chăm chú, sau đó từ trong miệng, Lục Trần mới biết được cái này danh môn đệ tử một đường hỏi qua, đặc biệt là đã đến Thanh Thủy Đường thôn về sau. Tại Lục Trần lúc trước rõ ràng không ai nguyện ý để ý tới hắn, mỗi người nhìn xem tựa hồ cũng có một loại chán ghét phòng bị chi ý, tránh chi chỉ có sợ không kịp, hầu như không ai nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Lục Trần sau khi nghe cũng là ngạc nhiên, sau đó suy nghĩ một chút, nói, A Năm, Hồng huynh đệ, có thể là bọn hắn đem ngươi cũng coi là tới đây đoạt cơ duyên người. A ngươi cũng biết, nơi đây rất nhiều người vất vả khổ cực cả đời, chính là vì cái kia một lần cơ hội, người khác tới rồi tuy rằng vốn không quen biết, nhưng tổng có một chút cướp đi bọn hắn cơ hội khả năng. Hồng Xuyên trợn mắt há hốc mồm, nói, liền vì cái này. Lục Trần cũng là cười khổ, nói, ngoại trừ cái này, ta không nghĩ ra được mặt khác duyên cớ, bất quá nói chung tựa hồ ngày thường bọn hắn cũng không như vậy à, đúng rồi. Hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đánh giá một chút Hồng Xuyên, nói, hẳn là ngươi ngày đó người mặc trường kiếm, một bộ tán tu bộ dáng, đây chính là so với chúng ta phàm nhân mạnh hơn được nhiều lắm, nếu là Thiên Thu Môn sang đây xem, tự nhiên sẽ ưu tiên chọn lựa ngươi cái này có chút căn cơ nhân vật, cho nên những người tài giỏi kia không muốn nói cho ngươi lời nói à. Hồng Xuyên cái này mới tỉnh ngộ lại, nhất thời cũng là im lặng, bất quá như vậy một đôi so với xuống, hắn đối với Lục Trần cảm kích lại thâm sâu rồi một tầng, kết quả lại là một hồi lễ nghi phiền phức, gửi tới lời cảm ơn, lại để cho Lục Trần thiếu chút nữa cũng có chút không chịu nổi. Thẳng đến cuối cùng, Hồng Xuyên lại lần nữa nhắc tới muốn tặng vật gửi tới lời cảm ơn. Lục Trần lần nữa chối từ, bất quá lần này chối từ độ mạnh yếu liền không tính lớn rồi, ai ngờ vừa lúc đó, trong lúc đó liền đã xảy ra một kiện cực kỳ lúng túng sự tình. Bên trên một giây vẫn còn nói chi chuẩn xác, nhất định khiến Lục Trần không nên khách khí nhất định nhận lấy lễ vật Hồng Xuyên, đột nhiên phát hiện, ngoại trừ thanh trường kiếm kia buộc tại sau lưng không có mất đi bên ngoài, chính mình tùy thân bao bọc tài vật, toàn bộ không thấy. Một khắc này tại nhà cỏ ở bên trong, hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, có rất dài trong chốc lát thời gian, ai đều không nói gì, hay hoặc là không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một hồi khá lâu, Lục Trần cười khan một tiếng, nói, có lẽ là tối hôm qua ở đằng kia trong nước vứt bỏ, không biết Hồng huynh đệ có thể có cái gì quý trọng quan trọng hơn chi vật không thấy sao. Hồng Xuyên lúc này đây sắc mặt trướng hồng được đều có chút tím rồi, tựa hồ một bộ xấu hổ không thôi thiếu chút nữa đã nghĩ rút kiếm tự sát cảm giác. Lục Trần nhìn đều có chút quan tâm, nhưng khá tốt, cái này Hồng Xuyên tựa hồ còn không có chết như vậy đầu óc. Sau một lúc lâu về sau mới vẻ mặt buồn rười rượi, nói, quan trọng hơn đồ vật ngược lại là không có, nhưng cái này. Thế nhưng, ta đây, ai, thật sự là không quá đối được Lục huynh rồi. Lục Trần nhìn xem hắn một bộ hể vải thần sắc, mặc dù có chút buồn cười, nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên hay vẫn là trong nội tâm không khỏi một hồi ôn hòa, lập tức khẽ lắc đầu, ấm giọng nói, Hồng huynh đệ, ngươi cảm thấy ta là cái loại này người tham của sao? Hồng Xuyên cả kinh, ngay cả vội ngẩng đầu nói, không không không, tại hạ tuyệt không ý này. Lục Trần mỉm cười nói, đã như vậy, ngươi hà tất như thế bề ngoài, mọi người bèo nước gặp nhau, chính là hữu duyên, hà tất câu nệ phiền não với cái này chính là tài vận. Đến, ta dẫn ngươi đi trong thôn uống mấy chén hảo tiểu, gặp lại một say, phương hướng là người sinh điều thú vị. Nói qua, liền cười đứng lên, mang theo Hồng Xuyên đi ra nhà cỏ bên ngoài, hướng trong thôn lão mã cái gian phòng kia tiểu quán đi đến. Hồng Xuyên từ phía sau lưng nhìn xem Lục Trần, trong lúc nhất thời cũng không phải nói cái gì, chẳng qua là mắt mạo hiểm dị sắc, tuy rằng lúc này đây nhìn qua Lục Trần bất quá là cái bình thường tục nhân, mà hắn thì là danh môn tu chân đại phái đệ tử, ngày bình thường hai người địa vị chênh lệch kỳ thật có chút cách xa, nhưng lúc này đây tại hắn xem ra, Lục Trần thân ảnh lại dường như càng phát ra cao lớn lên. Tại đi qua thanh thủy bên khe suối thời điểm, trong lòng của hắn bỗng nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là phụ thân theo như lời trên đời kỳ nhân dị sĩ? Nhân vật bực này, mai một tại đây hương ra giữa, thật sự là thật là đáng tiếc. Mà Lục Trần tự nhiên sẽ không nghĩ tới lúc này đây tại hắn đi theo phía sau chính là cái kia có chút chật vật Hồng Xuyên trong nội tâm ý niệm trong đầu cuộn cuộn, kỳ thật bất kể là Hồng Xuyên hoặc là Lục Trần chính mình, đại khái đều trong lúc vô tình quên mất một sự thật, cái kia chính là bình thường phàm nhân, hầu như cho tới bây giờ không ai sẽ như thế bình thản ung dung mà đối đãi một cái hữu đạo đi trong người tu sĩ, bởi vì hai người giữa chẳng những thực lực sai biệt cực lớn, địa vị đồng dạng cũng là chênh lệch thật lớn. Nhưng mà đối với Lục Trần mà nói, tựa hồ hết thể đều là lại tự nhiên bất quá, tự nhiên đến chẳng những Hồng Xuyên không có chú ý, ngay cả chính hắn đều không có chút nào phát hiện khác thường. Chương 22, Quỷ Khốc Thiên Khanh. Lục Trần mang theo Hồng Xuyên tiến vào cái kia lúc giữa nhỏ tử quán, liền phát hiện hôm nay tử quán này sinh ý cư trú dù không sai, có vài bàn đều ngồi khách nhân. Lão Mã ngồi ở phía sau quầy nở nụ cười, thoạt nhìn tâm tình không tệ. Lục Trần đi qua đối với Lão Mã cười lên tiếng chào, sau đó đã muốn một bầu rượu, cùng Hồng Xuyên ở bên cạnh một cái bàn ngồi rồi. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, lời nói lúc giữa rõ ràng thập phần hợp nhau, có phần có vài phần gặp lại hận muộn chi ý, không bao lâu liền đem một bầu rượu uống xong. Lục Trần cười đứng lên, đối với Hồng Xuyên nói, ngươi ngồi tạm một lát, ta qua lấy thêm một bình. Hồng Xuyên vừa muốn từ chối, Lục Trần đã cười rời đi, Hồng Xuyên đành phải lại ngồi xuống. Lục Trần một đường đi đến bên quầy, đập vỗ bàn cười nói, lại đến một bầu rượu, lao bản. Lao Mã ngồi ở sau quầy, ha ha cười nói, khách quan chờ một chốc, ta viết hết cái này một số sổ sách liền lấy cho ngài. Lục Trần gật đầu nói, tốt. Nói qua liền dựa tại bên quầy thượng đằng lấy, ánh mắt vốn là nhìn thoáng qua trong tiểu quán nhưng đang kia uống rượu những khách nhân, sau đó tùy ý mà nhìn một cái trong quầy, chỉ thấy Lao Mã cúi đầu, mang theo bút tại một trang giấy bên trên viết chữ, chữ số không nhiều, liền một nhóm. Lục Trần mặt không đổi sắc, như là cái gì cũng không thấy giống nhau chuyển bắt đầu, sau đó chứng kiến Hồng Xuyên đang nhìn về phía bên này, liền cười nói, chờ một chốc, lập tức là tốt rồi. Đang khi nói chuyện, Lão Mã đã đứng lên, cười từ bên cạnh xách qua một bầu rượu, đưa cho Lục Trần, nói, khách quan, rượu của ngươi. Được rồi. Lục Trần tiếp nhận bầu rượu, cười đi trở về đến Hồng Xuyên bên cạnh ngồi xuống. Đảo mắt cái này một ngày đi qua, đã đến hôm sau giữa trưa, Lục Trần liền dẫn Hồng Xuyên từ nhà cỏ xuất phát. Lên Trà Sơn. Gió núi từ trên núi thổi xuống, chỉ thấy tầm mắt đạt tới chỗ đều là đậm đặc thúy, hơn nữa trong gió còn kèm theo lấy một cỗ mùi thơm ác, làm lòng người ngực khoan khoái dễ chịu, nghĩ đến chính là linh trà chỉ mỗi hăn có khí tức. Hai người một trước một sau đi ở trên đường núi, nhìn xem hai bên đường hầu như có mặt khắp nơi linh trà cây, Hồng Xuyên không khỏi cảm thán nói, không thể tưởng được nơi đây linh khí ngược lại cũng không tệ, có thể nuôi dưỡng ra cái này rất nhiều linh trà trở lại. Lục Trần đi ở phía trước. Nghe nói như thế quay đầu lại cười nói, những bất quá này đều là bình thường nhất linh trà mà thôi, tại các ngươi Côn Lôn phái bên trong, chắc là chướng mắt những điều này à. Hồng Xuyên hặc hặc cười cười, nói, tệ trong tông bởi vì lập phái thời gian lâu dài, ngược lại quả thật có không ít thứ tốt, trà này Diệp bên trên cũng có chút danh tiếng, ngày sau hữu duyên, ta cho Lục huynh mang một điểm. Lục Trần cười nói, cái kia cũng không tệ. Hai người vừa nói vừa đi, Hồng Xuyên đi theo Lục Trần sau lưng, liền phát hiện Lục Trần đi đường nhìn như tùy ý. Nhưng đến đi một tí phân nhánh giao lộ thời điểm nhưng là hầu như từ không do dự, mỗi lần lập tức sẽ tuyển trong đó một con đường kính, xem ra đúng là đối với con đường núi này hết sức quen thuộc. Như thế rời đi hơn một canh giờ, hai người liền leo lên Trà Sơn đỉnh núi. Hồng Xuyên đưa mắt nhìn bốn phía, quả nhiên phát hiện mình lúc này đây đặt mình trong chính là Trà Sơn sau đông chân núi địa phương, một thời gian cũng là có chút cảm thán, cười đối với Lục Trần nói, may mắn có Lục huynh dẫn đường, bằng không thì ta thật đúng là phiền toái. Lục Trần vây vây tay, nói, ngươi lần trước ban đêm sâu bầu trời tối đen, thấy không rõ đường nhỏ mà thôi, nếu là vào ban ngày, ngươi cũng chưa chắc sẽ lạc đường. A, Quỷ Khốc Động Thiên Khanh đang ở đó bên cạnh, chúng ta đi thôi. Hai người dọc theo đường núi tiếp tục hướng ngọn núi đông chân núi bên kia đi đến nơi này phía sau núi khu vực, liền đã không có phía trước núi cái kia rất nhiều đan sen ngang dọc giống như là mê cung đường núi lối rẽ, đại bộ phận thời điểm đều chỉ có một con đường, thậm chí đôi khi còn tìm không thấy đường nhỏ, cần leo lên một đoạn mới có thể qua. Bất quá hai người đều là thân thủ kiện trắng người, điểm này đường núi đều không làm khó được bọn hắn, cho nên đoạn đường này đi xuống, không sai biệt lắm là ở sau nửa canh giờ, Lục Trần đột nhiên đình trệ bước chân, sau đó chỉ vào đằng trước một nơi, đối với Hồng Xuyên nói, chính là chỗ đó. Hồng Xuyên tinh thần chấn động, vội vàng nhanh đi vài bước nhìn về phía trước, liền chỉ thấy phía trước thế núi giữa, đột nhiên ở trên đất bằng xuất hiện một cái phương viên hơn 30 trượng động lớn, càng đi về phía trước một đoạn, đi vào che kín nham thạch cỏ cây cửa động. Hướng phía dưới nhìn qua, thình lình chỉ thấy cái này phương hướng vậy mà sâu đậm thật lớn, qua loa vừa nhìn, lại chí ít có trăm trượng độ cao, bốn phía vách núi vách đá bên trên dốc đứng vô cùng, một ít lỏng đằng cây. Nhỏ hương ngạnh mà sinh trưởng ở khe đá lúc giữa, vì cái này thiên khanh trong huyệt động thêm vài phần sức sống. Xa hơn đối diện vách đá lên, một cô nước chảy từ vách đá bên trên một chỗ chảy ra, đột nhiên hạ xuống, ở giữa không trung tạo thành một cỗ dài nhỏ thác nước, bay lưu lạc thẳng xuống dưới, rơi vào thiên khanh thạch động dưới đáy. Gió núi thổi qua, dường như còn mang theo bên kia một điểm ướt át khí tức. Toàn bộ thiên khanh thạch động thoạt nhìn khí thế khá lớn, làm lòng người sinh kính sợ, không khỏi cảm thán tạo hóa huyền bí cùng thần diệu. Hồng Xuyên thoạt nhìn cũng là sợ hãi thán phục vô cùng, xem thế nào sau một lúc, nhịn không được đối với Lục Trần nói, nơi đây lại có như thế cảnh sắc, có thật không hiếm thấy. Lục Trần cười nói, ta lúc đầu vừa ở đây lúc, cảm giác cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Nói qua đi về phía trước vài bước, đi vào thiên khanh bên cạnh. Hướng phía dưới nhìn nhìn, rồi hướng Hồng Xuyên nói, ngươi xem bên kia vách đá lên, có phải hay không có một chút ổ tổ khảm tại khe đá nham lúc giữa. chỗ đó chính là thường ở nơi này một ít phi yến xào huyệt, bất quá đến cùng phải hay không ngươi nói cái loại này đến tử, ta liền không hiểu được. Hồng Xuyên liên tục gật đầu, nói, như thế rất tốt, như thế rất tốt, ta xem bên kia tình hình, hẳn là sắp xỉ, hiện tại ta chỉ cùng với những yến tử này bay ra kiếm ăn lúc, lại đuổi bắt một ít, coi như là hoàn thành người khác nhờ và sự tình rồi. Lục Trần nói, những yến tử này đại khái đều là đang lúc hoàng hôn đi ra, ta xem sắc trời còn sớm, chúng ta liền ở chỗ này chờ lâu một lát ta. Hồng Xuyên đáp ứng, lập tức nhìn về phía Lục Trần, mặt lộ vẻ thành khẩn chi sắc, nói, Lục Hình, lúc này đây ngươi thật sự là giúp ta đại ân, tại hạ vô cùng cảm kích. Lục Trần chẳng qua là cười, vẫy vẫy tay ý bảo hắn không cần phải khách khí. Hai người tại đây trên núi ngồi nói chuyện phiếm, tán phiếm luận đất bất chi bất giác mắt thấy mặt trời tây nghiêng, sắc trời liền có chút ít đã muộn, tựa hồ hoàng hôn buông xuống, mà cùng lúc đó, chỉ nghe ở đằng kia thiên khanh phía dưới, đột nhiên truyền đến một hồi kỳ dị tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm, tựa hồ có một hồi bạo động truyền tới. Hồng Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, đứng dậy, sau đó sờ tay vào ngực, nhưng là từ thiếp thân chỗ lấy ra một kiện nhìn xem thập phần khinh bạc nhưng tràn đầy hốc mắt vải vóc, Lục Trần liếc một cái, cảm thấy vật kia tựa hồ có điểm giống đúng ngư dân đánh cá mạng lưới. Hồng Xuyên quay đầu đối với Lục Trần cười nói, lúc trước may mắn ta hơn nhiều một tưởng tượng, đem bảo vật này chăm chú cột vào thiếp thân chỗ, lúc này mới không có bỏ lại, bằng không thì liền là chúng ta tìm đến nơi này, nhiều như vậy linh hoạt tiến tử, chúng ta cũng là khó bắt đấy. A. Lục Trần ngược lại đã tới vài phần hứng thú, nghe Hồng Xuyên trong tay cái này quái dị mạng lưới ngược lại là có chút năng lực bộ dạng, liền lui sang một bên cẩn thận xem thế nào. Hồng Xuyên cũng không tránh kiêng kỵ hắn, tay nhờ cậy quái dị mạng lưới đi đến thiên khanh vách đá bên dưới, hai mắt bao quát phía dưới, trầm mặc cùng đợi. Buổi tối hơi muộn một chút còn có một canh. Thuận tiện, cầu phiếu đề cử. Chương 23, quái vong bắt tiến. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau. Chỉ nghe phía dưới tiếng động lớn náo âm thanh đột nhiên biến lớn, ngay sau đó, một mảnh liễu dịu quái thanh giống như thủy triều hội tụ cùng một chỗ. Sau một lát, một đoàn mây đen từ phía trên vũng hồ phía dưới mãnh liệt bay lên. Nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện cái này một mảnh mây đen rõ ràng toàn bộ đều là từng con một toàn thân màu đen yến tử tạo thành. Lục Trần đứng ở một bên nhìn xem những cái kia yến tử, cẩn thận phân biệt sau một lúc, quả nhiên phát hiện những thứ này phi yến miệng mỏ chỗ có một vòng đỏ thẫm màu sắc, mà tại lông đuôi trên vị trí tại một mảnh hắc vũ trong cũng sắc thực xen lẫn mấy cây màu đỏ lồng chim, nhìn qua so với chung quanh hắc vũ đều muốn tới sáng ngời đẹp mắt, tựa hồ đúng là Hồng Xuyên lúc trước theo như lời qua cái chủng loại kia hồng truy xích vũ yến bộ dáng. Giờ phút này đứng ở hố trời bên cạnh Hồng Xuyên đương nhiên là đem những thứ này phi yến bộ dạng nhìn càng thêm rõ ràng, lập tức trên mặt nổi lên một cỗ sắc mặt vui mừng, sau đó liền nhìn trong miệng hắn nói lẩm bẩm, đột nhiên hai tay chấn động, mãnh liệt mở ra. Liền chỉ nhìn cái kia hơi mỏng một tấm lưới hô một tiếng mở ra, nên đón không tắt tới, thoáng cái bay vào trong bầy yến tử. Chỉ nghe một hồi la lên gọi bậy, yến tử bầy trong lập tức một mảnh đại loạn, cái kia quái dị mạng lưới mắt không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể bắt lấy những thứ này phi yến. Cùng lúc đó, quái dị trên mạng nổi lên một hồi kỳ dị ánh sáng nhạt, đúng là ở giữa không trung tự hành xuống lại tới đây, đem bên trong vài chục đầu phi yến toàn bộ bao lại, sau đó bay trở về Hồng Xuyên trên tay. Chuyến đi này một hồi, quả thực thần kỳ. Bực này thủ đoạn, rõ ràng chính là trong truyền thuyết tiên gia đạo phái pháp bảo tiên thuật. Lục Trần đứng ở một bên nhìn xem một màn này, khóe miệng mang theo mỉm cười, ánh mắt thì là chuyển qua đứng ở hố trời bên cạnh Hồng Xuyên trên thân, thật sâu đưa mắt nhìn hắn liếc. Hồng Xuyên liền đứng ở đó hố trời bên cạnh, dưới chân cách đó không xa chính là vách núi vách đá, nhưng nhìn hắn đối với cái này không hề sợ hãi, ánh mắt chỉ nhìn lấy giữa không trung cái kia đầu quái võng, cánh tay tìm tòi, đem bay trở về mạng lưới bắt lấy về sau, hắn hướng bên trong nhìn qua. Lập tức liền vui mừng lộ rõ trên nét mặt, quay đầu hướng Lục Trần cười nói, không sai, đúng là hồng truy xích vũ yến. Lục Trần cười gật gật đầu, nói, không sai là tốt rồi. Nói qua cũng là có chút tò mò, lại hỏi, đúng rồi, ta nhớ được nơi đây yến tử cũng không tính là cái gì linh thú, ngươi bắt chúng nó là làm cái gì. Hồng Xuyên lấy tay hướng trong lưới một vòng, liền cầm ra một con chim én, sau đó trực tiếp nhìn về phía lông đuôi chỗ, nhìn kỹ một chút sau từ lông chim trong nhổ xuống một căn lông chim đỏ. Lập tức ngón tay buông lỏng, liền đem cái kia yến tử cho phép cất cánh rồi. Hắn cầm lấy cái kia lông chim đỏ, đối với Lục Trần cười nói, chính là vì thế rồi. Hồng truy xích vũ yến tuy rằng không phải là cái gì linh thú, nhưng ở lông đuôi trong sinh ra được lông chim đỏ rồi lại có chút đẹp mắt, nhất là không sợ phiền toái, dùng cái này dệt thành áo choàng áo ngắn, cũng là thập phần xinh đẹp. Ta tông môn trong có một vị tiền bối liền ưa thích vật ấy, vì vậy ta đặc biệt tìm tới nơi này tìm tòi một cái lông chim đỏ. Coi như là hiếu kính một phần của nàng tâm ý đi. Thì ra là thế. Lục Trần bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm, khó trách Hồng Xuyên đối với loại này không ngờ Yến Tử như vậy để tâm, nguyên lai cũng là vì vớt mông ngựa. Ách, đều là một mảnh hiếu tâm a. Hiểu rõ rõ ràng sự tình ngọn nguồn sau đó, lập tức Lục Trần cũng không nóng nảy, dứt khoát liền ở một bên tìm tảng đá ngồi xuống, nhìn xem Hồng Xuyên dùng cái kia đầu quái vong đuổi bắt lấy những thứ này Yến Tử. Cái kia đầu quái vong hết sức kỳ lạ nhưng tương đối tốt dùng, Hồng Xuyên mỗi lần tế ra hầu như cũng không thất bại, vì vậy rất nhanh liền bắt rất nhiều Yến Tử. Bất quá tại trong quá trình này, Lục Trần rất nhanh phát hiện Hồng Xuyên đối với lông chim đỏ yêu cầu rõ ràng rất cao, bình thường đấy, khuyết điểm nhỏ nhặt đấy, sáng bóng ảm đạm, lông đuôi có thiếu đấy, hắn hầu như cũng không muốn, trên cơ bản cũng chỉ chọn những cái kia thoạt nhìn phẩm cấp tin tưởng hoàn mỹ lông chim đỏ. Bởi như vậy, hắn sưu tập lông chim đỏ tốc độ liền chậm rất nhiều, mà Hồng Xuyên mỗi lần đã kiểm tra lông đuôi về sau, cũng không sát sinh, đều là đem yến tử cho phép cất cánh, thoạt nhìn ngược lại là một cái phúc hậu người. Lục Trần ở một bên chờ trong chốc lát, thấy Hồng Xuyên đại khái góp nhặt hơn 10 căn xinh đẹp lông chim đỏ, nhịn không được hỏi, ngươi tổng cộng muốn bao nhiêu căn lông chim? Hồng Xuyên không chút do dự nói, ít nhất phải 100 căn. Lục Trần a một tiếng, nói, vậy ngươi từ từ sẽ đến đi. Hồng Xuyên quay đầu đối với hắn nhếch miệng cười cười, lập tức lại quay đầu lại đi bắt yến tử đi. Thì cứ như vậy, bọn hắn ở chỗ này cái hố trời bên cạnh, mà những cái kia yến tử kiếm ăn chỗ tựa hồ cũng ở nơi này một mảnh đỉnh núi. Đông nghịt một mảnh khắp nơi bay tới bay lui, ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, Hồng Xuyên cuối cùng không sai biệt lắm hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đem thu tập lông chim đỏ một lần nữa điểm số một phen, tổng cộng là 98 căn, vì vậy liền cười đối với Lục Trần nói, không sai biệt lắm lại đến một mạng lưới là đủ rồi. Lục Trần cười gật gật đầu, Hồng Xuyên liền lại đứng ở hố trời bên cạnh, chuẩn bị lại bắt một lần. Ai ngờ thời điểm này có lẽ là bởi vì thời gian trôi qua, sắc trời đã tối xuống, những cái kia yến tử có không ít đã về tổ. Còn bay trên trời số lượng đã thiếu rất nhiều, nhìn sang cũng là thưa thớt. Hồng Xuyên cái này một mạng lưới vung qua tựa hồ cũng bắt không đến mấy con, hơn nữa cùng lúc đó, càng nhiều nữa yến tử đều tại hướng hố trời trong bay đi, liễu diễu mà bay về phía cái kia mảnh bất ngờ vách đá. Hồng Xuyên nhìn xem liền có vài phần lo lắng, trừng to mắt chờ giây lát, chợt thấy đằng trước một ít bầy yến tử vỗ cánh bay tới, ước chừng có hơn 10 đầu, đồng dạng cũng là hướng lên trong hố trời bay thấp xuống dưới, Hồng Xuyên trong lòng giật mình. Lại nhìn qua bầu trời yến tử đã hầu như không còn, dưới tình thế cấp bách, vội vàng đi phía trước bước ra một bước, hướng cái kia cuối cùng một ít bầy yến tử ném ra trong tay mạng lưới. Quái dị trên mạng ánh sáng nhạt vụt sáng, quả nhiên là tiên gia pháp bảo, không chút nào kém mà bao lại những cái kia yến tử, lập tức đã bay trở về. Hồng Xuyên đại hỉ, thân thể nghiêng về phía trước đưa tay đón, nhưng vừa lúc đó, đột nhiên chỉ nghe sau lưng mãnh liệt truyền đến Lục Trần một tiếng thét kinh hãi, quắc, cẩn thận dưới chân. Hồng Xuyên trong lòng tim đập mạnh một cú, vô thức túi đầu nhìn lại, nhưng mà còn không đợi hắn kịp phản ứng, thân thể nghiêng một cái, nhưng là đã mất đi cân bằng, thì cứ như vậy xuống phương hướng ngả xuống. Nguyên lai lúc trước hắn cũng đã đứng được khoảng cách sát mép vách núi không xa, vừa rồi cuối cùng cái này một mạng lưới vừa vội cắt chút ít, trong lúc nhất thời lại đã quên dưới chân tình huống, thoáng cái lại là đạp không rồi, lập tức dưới chân vừa trượt liền té xuống. Lần này Hồng Xuyên chấn động, la thất thanh, đồng thời tay chân loạn đạp. Dốc sức liều mạng muốn phải bắt được bên cạnh trên vách đá những cái kia tảng đá dễ có duy trì ở cân bằng. Nhưng mà lần này bỗng nhiên chạy xuống, thế sông không nhỏ, những cái kia hòn đá dễ có nhau nhau nghiền nát đứt gãy, đúng là với tay không được, hắn cả thân thể vẫn là khó có thể ức chế về phía xuống rơi vỡ đi. Ở nơi này trong lúc nguy cấp, đột nhiên một bóng người từ trên đầu đánh tới, tại trong điện quang hỏa thạch mãnh liệt thò tay, một phát bắt được Hồng Xuyên bàn tay, đem thân thể của hắn kéo lại. Hồng Xuyên tung tích xu thế đột nhiên ngừng lại. Thoáng cái đỉnh chỉ ở giữa không trung, mà lúc này đây hắn đã là toàn thân treo trên bầu trời, duy chỉ có là tay phải bị vừa mới bổ nhào vào bên bờ vực Lục Trần bắt lấy. Gió núi thổi qua, hai người sắc mặt đều là trở nên trắng bệch vô cùng, hiển nhiên đều là bị kinh hãi. Chương 24, vách núi hiểm trở. Hồng Xuyên vô thức về phía sau nhìn thoáng qua, chỉ thấy ngày đó vung hô phía dưới lúc này đây một mảnh lờ mờ, giống như là một cái vực sâu không đáy, cái này nếu té xuống, cho dù là người có đạo hạnh, chỉ sợ cũng chỉ có thịt nát xương tan kết cục. Giờ khắc này, Hồng Xuyên chỉ cảm giác mình toàn thân lông tơ đều bị dựng lên, ngẩng đầu hướng Lục Trần nhìn thoáng qua, trong mắt đã là nhiều thêm vài phần khẩn cầu vẻ kinh hoàng. So sánh với Hồng Xuyên bối rối, Lục Trần thoạt nhìn giống như là càng chấn định một ít, bất quá sắc mặt của hắn cũng không tốt nhìn, mặt mũi của hắn thậm chí còn có một chút vặn mẹo, hẳn là quá mức dùng sức duyên cớ. Bất kể là ai, sử dụng một tay cầm lấy lớn như vậy một cái người sống, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Hắn nằm ở bên bờ vực, hít sâu một hơi, sau đó nói khẽ với phía dưới Hồng Xuyên nói, đừng núp đích. Ta kéo ngươi đi lên. Hồng Xuyên sắc mặt tái nhợt, nhìn qua ngay cả lời nói đều nói không tốt, chẳng qua là một mực gật đầu. Lục Trần khẽ cắn môi, trong miệng một tiếng kêu đau đớn, bắt đầu phát lực đem Hồng Xuyên trở lên rồi, khoan hay nói, khí lực của hắn rõ ràng thoạt nhìn còn không nhỏ, rõ ràng thật là chậm rãi đem Hồng Xuyên kéo cao đi một tí. Theo thân thể chậm rãi bay lên, Hồng Xuyên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mắt thấy cái kia bên bờ vực càng ngày càng gần, một khối nô lên thạch đầu đang ở trước mắt, Hồng Xuyên bản năng liền thò tay muốn đi bắt lấy cái kia khối nham thạch, nhưng mà vừa lúc này, đột nhiên một hồi mãnh liệt gió núi thổi qua, Hồng Xuyên thân thể thoáng cái thân bất do kỷ mà sáng ngời. Lục Trần cánh tay lắc lư rồi một chút, chỉ cảm thấy vẹn vẹn thoáng cái lại cố hết sức không so với, lập tức nóng nảy, ở trên đầu một tiếng gầm lên, nói, đừng núp đích. Hồng Xuyên lại càng hoảng sợ, hô, ta không núp đích, ta không có. Còn chưa dứt lời, đông nhiên chỉ nghe rầm rầm một tiếng, nhưng là hắn bắt lấy chính là cái kia hòn đá lại lần nữa sụp đổ vỡ vụn, hướng phía dưới phương hướng rớt xuống. Hồng Xuyên thân thể mãnh liệt trầm xuống, lập tức liền hướng rơi xuống, thậm chí còn trực tiếp lôi kéo Lục Trần cũng hướng phía dưới phương hướng té rớt. Lục Trần kinh hãi, vừa định đi bắt bên cạnh hòn đá cây cối cố định thân thể, nhưng mà lần này rơi thế quá mạnh mẽ, hắn rõ ràng cũng bị dẫn theo xuống dưới, thoáng cái rơi xuống vách núi. Chỉ nghe rầm rầm ình ình rầm rầm một hồi quái dị vang, khắp nơi đều là toái thạch từ trên vách đá rớt xuống, hai người từ vách đá biên giới té rớt, vạn hạnh đúng rồi, trải qua vừa rồi trì trệ, bọn hắn cũng còn tại vách đá bên cạnh. Tại cái này trong lúc nguy cấp, hai người đều là không hẹn mà cùng mà dốc sức liều mạng hướng vách đá bên trên chụp tới, tung bách rễ cỏ, xông ra nham thạch, có cái gì chảo cái gì, nhưng vẫn nhưng liên tục chảy xuống, hơn nữa tốc độ kia càng lúc càng nhanh. Bên phải, cơ hồ là tại trong tuyệt vọng, Hồng Xuyên chợt nghe bên cạnh mình truyền đến Lục Trần giống to một tiếng, hắn tại rơi xuống trong hướng phải phía dưới vừa nhìn, chỉ thấy bên kia vách đá lên, ước chừng là tại hạ phương hướng 5-6 trượng chỗ rõ ràng lộ ra một cái đen xì sơn động. Hồng Xuyên cũng không phải người ngu, thoáng cái liền phản ứng tới đây, lúc này đây cái sơn động kia thoạt nhìn cũng đã là bọn hắn duy nhất sinh cơ rồi, lập tức kêu to một tiếng, dùng cả tay chân mà tại cứng rắn trên vách đá hung hăng cầm lấy, bàn tay một hồi kịch liệt đau nhức, nghĩ đến đúng lần này không biết cắt vỡ rồi bao nhiêu miệng vết thương, nhưng mà hắn ở đâu lo lắng rất nhiều. Nhưng là chính là bởi vì như thế, hắn hạ xuống thế chịu dừng một chút, mắt thấy cái kia cửa động lập tức đi ra trước mắt, Hồng Xuyên một thân gầm lên, sử dụng ra rồi toàn thân khí lực hướng cái kia cửa động đánh tới. Vừa lúc ở cái kia cửa động bên cạnh sinh trưởng mấy cây cây cối, thân thể của hắn thoang cái trùng trùng điệp điệp đập vào trên cành cây, chỉ nghe phanh một tê. Tiếng, một căn bản chén ăn cơm chỗ thân cây từ trong bẻ gãy. Mà Hồng Xuyên thân thể chấn động mạnh một cái, nhưng là từ giữa không trung bắn lên, té rất ở đằng kia cửa động. Tại đây suýt xảy ra tai nạn đang lúc, Hồng Xuyên thân thể không đợi thân thể ổn định, liền chỉ nghe vù vù tiếng gió, một thân ảnh cũng từ bên cạnh rơi xuống, hắn quát to một tiếng nào tới. Hai tay mãnh liệt bắt lấy rơi xuống Lục Trần, sử dụng ra toàn bộ sức mạnh nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể vòng qua vòng lại liền hướng trong động hất lên. Ô ô thanh âm chói tai bén nhọn, sau đó lại là một tiếng trầm đục, Lục Trần thân thể nặng nề mà ngã ở đằng kia cửa động trên thạch bích, nương theo lấy một tiếng kêu đau đớn, hắn trên mặt đất lăn hai vòng. Mà Hồng Xuyên thân thể tại chỗ mãnh liệt xoay tròn hai vòng, mắt thấy khó khăn lắm vừa muốn té ra cửa động rời đi, trong khoảnh khắc đó, dưới chân tấp hơn bên ngoài chính là vách núi vách đá dựng đứng. Hồng Xuyên mặt đều dọa trợn nhìn. Bất quá vạn hạnh đúng rồi, cửa động cái kia mấy cây thoạt nhìn cũng không vừa thô vừa to cây lần nữa cứu được mạng của hắn. Trong lúc bối rối Hồng Xuyên cánh tay vung dậy, thoáng cái chảo giữ chặt trong đó một căn bản thân cây, chỉ nghe tắc tắc thanh âm, rơi xuống phiến lá vô số, nhưng thân thể của hắn tại vô số lần run rẩy lay động ở bên trong, rút cuộc hiểm hiểm mà ở đằng kia chỗ động khẩu, ổn lại. Có một hồi lâu công phu, cái này vách núi dưới vách đá trong huyệt động cũng không có người nói chuyện. Chỉ có hai cái chưa tỉnh hồn người tựa ở cửa động trên thạch bích từng ngụm mà thở hổn hển. Đợi hai người tiếng thở dốc dần dần bình phục, tại cửa động riêng phần mình ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhau, thần tình trên mặt thoạt nhìn đều cũng có vài phần cổ quái. Sau một lát, Hồng Xuyên cười khan một tiếng, đứng dậy, đối với Lục Trần thật sâu không lời, nói, Lục huynh, cái này thật sự là xin lỗi. Ta lại liên lụy ngươi rồi. Lục Trần cũng là lắc đầu cười khổ, lập tức khoát tay áo, nói, mà thôi. Ngươi vừa rồi cũng là dốc sức liều mạng đã cứu ta một lần, coi như là đánh ngang rồi à. Hồng Xuyên khuôn mặt băn khoăn, thoạt nhìn thần sắc cũng có chút quấn bách, tựa hồ thoáng cái không biết nên nói cái gì mới tốt. Lục Trần lại tựa hồ như so với hắn xem trọng mở, tại nguyên chỗ nghỉ ngơi sau một lúc, thần sắc liền khôi phục tự nhiên, tại đây cửa động tấm nhìn một cái, đông nhiên ổ rồi một tiếng, nói, cái này hai cây, hình như là kim ti nam a. Hả? Đang ở một bên nhìn sang có chút lúng túng Hồng Xuyên nghe vậy khẽ giật mình. Thoạt nhìn tựa hồ lắp bắp kinh hãi. Kim ti nam cũng không phải bình thường loại cây rồi, kia thân cây có linh văn, chính là chính tông linh thụ, kia diệp, mầm mỏ, căn bản tại tiên gia đạo môn trong đều cũng có tác dụng linh tài, nhưng mà chân quý nhất chính là loại này cây cối thân cây, cứng, cỏi kiên cường, là có trọng dụng chỗ đấy. Hồng Xuyên đi về phía trước hai bước, đi vào sinh trưởng có cái kia hai cây cửa động, lúc này đây sắc trời mặc dù có chút bất tỉnh tối xuống, nhưng cửa động nhưng có vài phần ánh sáng, hắn cẩn thận chu đáo rồi một phen cái kia hai cây, kể cả lúc trước bị chính mình nện đứt thân cây cái kia khỏa cũng kỹ càng xem qua, sau đó đối với Lục Trần gật gật đầu, nói, Lục huynh tốt ánh mắt. Cái này ba khỏa quả nhiên đúng là kim ti nam mục, bất quá đáng tiếc đúng rồi thoạt nhìn mỗi năm không lâu, thân cây thiên mảnh rồi chút ít, vẫn không thể hành động đại tài. Lục Trần đi qua vô vô trong đó một gốc cây kim ti nam thân cây, cười nói, tại đây cũng đã không tệ được rồi, tuy rằng chỉ có chén ăn cơm thô, nhưng nơi đây không phải động thiên phúc địa, linh sơn thắng cảnh cái kia cùng với linh lực toát lên chi địa, chỉ là muốn trưởng thành như vậy, ít nhất cũng phải có trăm năm. Nói cũng đúng. Hồng Xuyên cảm thán một câu, sau đó trầm ngâm một chút, nói, Lục huynh, quang là loại này kim ti nam ta thu hồi rời đi cũng không có gì lớn sử dụng, hay vẫn là liền từ ngươi xử trí a? Chương 25, người tốt người xấu. Lục Trần cười lắc đầu, nói, linh mục còn chưa thành tài, chém đứt cũng đổi không được mấy khối linh thạch, nhưng là đáng tiếc. Được rồi, khiến cho nó ở chỗ này dài hơn chút ít thời gian a. Hồng Xuyên cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn hắn một cái về sau, nhẹ gật đầu. Sau đó hai người lại nghỉ ngơi sau một lúc, liền bắt đầu thử thăm dò ở chỗ này tìm đường ra, vừa rồi từ trên vách đá không cẩn thận rơi xuống. Lúc này đây nhìn động này miệng khoảng cách trên vách đá chí ít có hơn 20 trượng, chính giữa hầu như đều là vách đá, bỏ là rất khó leo đi lên rồi, hai người xem thế nào sau một lúc, liền đành phải quay đầu lại tại huyệt động này trong xem xét. Khoan hay nói, cái này vừa nhìn phía dưới, rõ ràng phát hiện cái này nhìn như không lớn huyệt động rõ ràng hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó, có khác một phen động tiên. Lục Trần kéo qua mấy cây núi một sử dụng hộp quẹt đốt rồi, cùng Hồng Xuyên hai người liền hướng trong động đi đến. Vượt qua mấy khối nham thạch về sau, trước mắt một cái lối nhỏ quanh co khúc khó hiểu, lại là tại thân núi trong về phía trước kéo dài đưa tới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu về sau, Lục Trần nói, đi thôi, bằng không thì ở chỗ này cũng là chờ chết. Hồng Xuyên đáp ứng một tiếng, hai người liền đi thẳng về phía trước. Đi theo của bọn hắn xâm nhập, huyệt động này ở chỗ sâu trong rất nhanh liền lâm vào một mảnh hắc ám, bó đuốc chiếu sáng bên cạnh thạch bích, có thể chứng kiến rất nhiều bén nhọn thạch lăng cùng nham khối, càng đi về phía trước. Liền có giọt nước bắt đầu từ trên thạch bích nhỏ xuống chảy ra, có nhiều chỗ sinh trưởng, có rêu xanh, ngẫu nhiên tại trong ngọn lửa còn có thể chứng kiến một ít con sâu nhỏ bỏ qua. Trung quanh rất là yên tĩnh, hầu như không có bất kỳ thanh âm, hơn nữa rất nhanh, cái lối đi này biến chật vật được chỉ có thể cho phép một người đi lại. Lục Trần nhìn bốn phía liếc, đối với cùng tại sau lưng Hồng Xuyên nói, nơi đây giống như không ai đã tới. Hồng Xuyên gật gật đầu, trong mắt có chút vẻ lo lắng, nói, không biết có thể đi hay không đi ra ngoài a. Lục Trần nói, xem vận khí a. Nói xong, hắn liền quay người tiếp tục đi thẳng về phía trước, đồng thời, có lẽ là vì sinh động bầu không khí lại để cho hai người thoải mái hơn chút ít, hắn còn cười nói, ta nhớ được trước kia khi còn bé, thường thường tại một ít quán trà tiểu quán nghe được thuyết thư người kể chuyện xưa, mỗi lần nói đến đây loại nguy nan thời điểm, người xấu muốn không may, người tốt sẽ gặp dữ hóa lành thậm chí cả nhân họa đắc phúc, ví dụ như đột nhiên thấy cái gì thần tiên động phủ, được cái gì tuyệt. Thế cơ duyên, hạc hạc. Hồng Xuyên vốn là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nghiêm trọng, nhưng mà nghe xong những lời này, nhưng cũng là nhịn không được bật cười, lắc đầu mỉm cười, cười nói, bị ngươi vừa nói như vậy, hình như thật sự là như thế. Dừng một chút về sau, hắn vừa cười nói, cũng không biết hai người chúng ta người là người tốt hay là người xấu a. Lục Trần cười nói, đúng vậy a, ai biết được. Nhân sinh trên đời, người tốt người xấu nói qua nhẹ nhàng linh hoạt, kỳ thật cũng không phải là nhất định liền dễ dàng như vậy phân chia là được. Mà giờ khắc này tại đây giã ngoại hoàng vù thiên khanh trong huyệt động, đơn tử vận khí bên trên mà nói, Lục Trần cùng Hồng Xuyên hai người rất xấu tựa hồ cũng không có rất rõ ràng mà cho thấy trở lại. Bọn hắn rời đi rất dài một đoạn đường, cảm giác tại đây đầu kỳ dị hơn nữa là tự nhiên lòng núi đường nhỏ trong đã đi rồi thật lâu, nhưng rõ ràng còn không có đi đến phần cuối. Tại quá trình này ở bên trong, bọn hắn rất may mắn là không có gặp được cái gì ngoài ý muốn, nhưng là đồng dạng, cũng không có gì thần tiên động phủ, tuyệt thế đạo pháp. Thần thông bí kíp, mạnh mẽ đại cơ duyên một loại thứ tốt đột nhiên từ trên trời giáng xuống mất tại trước mặt bọn họ. Từ điểm này lên, tựa hồ hai người kia. Soảng. Ta cảm thấy được ta là người tốt. Đi ở phía sau Hồng Xuyên có chút vất vả, mang theo thở dốc nói, tại loại này hắc ám hẹp hòi trong sơn đạo rời đi thật lâu, hắn vẫn cảm thấy hơi mệt chút, hơn nữa chung quanh quá đen quá yên tĩnh, đều khiến người cảm thấy trong đầu có chút quái dị, cho nên đã nghĩ cùng Lục Trần trò chuyện. Ngươi xem đi lâu như vậy, chúng ta một chút việc đều không có, cho nên nhất định là không sao. Lục Trần trên tay bó đuốc đã nhanh đốt sạch rồi, hắn có chút lo lắng nhìn nhìn cuối cùng một điểm thiêu đốt ánh lửa, đồng thời miệng nói, là thế này phải không? Lại nói người tốt người xấu cũng không có thể tự ngươi nói rồi tính à, ngươi trước kia tại Côn Lôn phái bên trong thời điểm, những đồng môn kia của ngươi sư huynh đệ nhìn ngươi thế nào, nói ngươi là người tốt hay là người xấu đây? Hồng Xuyên suy nghĩ một chút, có chút không quá khẳng định mà nói, ách, tốt giống như trước thật đúng là không ai đã nói như vậy, mặc kệ rất xấu. Ai không có việc gì rời đi nếu nói đến ai khác đúng người tốt người xấu nha. Lục Trần cười nói, chẳng lẽ liền một cái nói người đều không có. Hồng Xuyên lắc đầu nói, không có a. Lục Trần nói, cái kia trong lòng ngươi, có nghĩ tới hay không cái gì gọi là người tốt, cái gì gọi là người xấu. Hồng Xuyên ngơ ngác một chút, nói, ta nghĩ, hẳn là chúng ta người trong chính đạo tu luyện tiên đạo chủ trì công nghĩa, đúng người tốt, những đường ngang ngõ tắt kia lạm sát kẻ vô tội tà ma ngoại đạo, đều là người xấu a. Lục Trần thân thể dừng một chút, tựa hồ đều muốn nói cái gì đó, nhưng chẳng biết tại sao muốn nói lại thôi. Hồng Xuyên cùng ở phía sau hắn, nhìn hắn dừng lại cũng vô thức mà ngừng ở phía sau hắn, nói, Lục Huynh, làm sao vậy? Lục Trần xoay người lại, nhìn Hồng Xuyên liếc, mở miệng tựa hồ đang muốn nói gì thời điểm. Đột nhiên, hai người trước mắt mãnh liệt tối sầm, cái kia bó đuốc nhưng là đốt tới rồi phần cuối, mắt hạ tối hậu một điểm ánh lửa cũng dập tắt. Cái này lòng núi trong huyệt động, trong giây lát lâm vào một mảnh đen kịt bên trong. Hai người đều trầm mặt xuống, hắc ám trong nháy mắt liền từ bốn phương tám hướng vọt tới. Xung hoàn toàn yên tĩnh. Không biết từ lúc nào bắt đầu, dường như có thể nghe được tim đập yên tĩnh ở bên trong, đột nhiên truyền đến Lục Trần thanh âm bình tĩnh, nói, chúng ta tiếp tục đi thôi. Hồng Xuyên lắp bắp kinh hãi, bởi vì ở thời điểm này hắn mấy có lẽ đã thấy không rõ trước người Lục Trần thân ảnh rồi, lại càng không cần phải nói tiếp tục đi đường, nhịn không được liền hỏi, đen như vậy, ngươi xem gặp đường chứ nếu còn có bó đuốc thì tốt rồi. Lục Trần chậm rãi quay người, đi thẳng về phía trước, nói, đi thôi. Hồng Xuyên chần chừ một chút, hay vẫn là lục lọi chậm rãi theo sau, nhưng mà có như vậy trong một tích tắc, hắn tựa hồ đông nhiên trong bóng đêm thấy được phía trước một cái bóng mơ hồ, tựa hồ chính là Lục Trần bóng lưng, kỳ quái đúng, hắn thấy được Lục Trần đi thời điểm ra đi, cái kia tư thế vẫn như cũ cùng ban đầu giống nhau, một cái tay của hắn vẫn đang giơ bó đuốc, giống như là nhưng có ánh sáng minh tại chỉ dẫn lấy hắn tiến lên. Thế nhưng là xung rõ ràng là một mảnh lờ mờ. Không có nửa điểm ánh sáng. Cái kia thân ảnh mơ hồ, vẫn còn đang đi về phía trước, tay của hắn vẫn như cũ dơ, thật giống như thật là có ánh lửa thiêu đốt lên. Trầm mặc mà thiêu đốt, ngay cả ánh lửa dường như đều là màu đen, hát diễm. Truyền thuyết trong chuyện xưa, mỗi gặp được loại này hoàn cảnh lúc thường thường sẽ gặp có đại sự phát sinh, hoặc kỳ ngộ, hoặc cơ duyên, hoặc gặp phải ẩn sĩ cao nhân, hoặc thấy cái gì ngàn năm một thở linh dược chất bảo. Tóm lại, khảo nghiệm một người đến cùng phải hay không thật sự có đại khí vận trở thành vận mệnh nhân vật chính thời khắc mấu chốt đã đến. Chẳng qua là tại ngày hôm nay chạm vào tối, tại nơi này âm u hẹp hòi lòng núi trong huyệt động, Lục Trần cùng Hồng Xuyên hai người thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cái kia vật khí, bọn hắn tại trong lòng núi bước đi, quanh co khúc khuỷu rời đi gần nửa canh giờ, sau đó thì cứ như vậy phát hiện phía trước lộ ra một cái khác khe hở, ra bên ngoài chui ra vừa nhìn, phát hiện rõ ràng đã là tại Trà Sơn phía sau núi giữa sườn núi rồi. Chương 26, Hà Xuyên ngọc bội sung ngòi. Cái này cùng nhau đi tới gặp gền, nhưng vạn hạnh rõ ràng có thể bình yên đi ra lòng núi, nếu là một cái tử lộ mà nói, hai người bọn họ cũng thật không biết phải làm gì cho đúng. Đứng trên chân núi, lạnh lạnh gió núi thổi qua thân thể của bọn hắn, ngửa đầu nhìn lên trời thời điểm, sẽ phát hiện đêm nay ánh trăng hết sức sáng ngời. Hai người bọn họ liếc nhau, đồng thời thở dài một hơi. Lục Trần cười nói, chúng ta vận khí không tệ a. Hồng Xuyên liên tục gật đầu, nói, đúng là, không thể tưởng được rõ ràng có thể như vậy đi ra. Lục Trần nhìn nhìn chung quanh, phát hiện cái cửa ra này từ bên ngoài nhìn sang, bất quá chính là một mảnh cây rừng che giấu ở dưới một đường vách núi khe hở mà thôi, như thường ngày nhìn xem có chút lờ mờ, nếu không tiến vào trong đó, căn bản xem không hiểu bên trong cuối cùng nhiều bao nhiêu. Cùng loại như thế tảng đá khe hở, tại trên Trà Sơn thật không biết có bao nhiêu, người bình thường nơi nào sẽ đi phân biệt. Nhưng là không thể tưởng được tại đây khe hở sau lại là có như vậy một đường thiên nhiên ám đạo xuyên qua lòng núi, thẳng đến ngày đó vung hố trên thạch bích trong huyệt động. Lục Trần đem cái này cửa động chung quanh địa thế ghi ở trong lòng, một lát sau liền cười đối với Hồng Xuyên nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta cuối cùng là thoát hiểm rồi, cái này trở về đi. Hồng Xuyên gật gật đầu, lập tức trên mặt lại có chút ít thình lình, nói, Lục Huynh, có thể hay không lại phiền toái ngươi một cái, vừa rồi ta đuổi bắt tiến tử chính là cái kia mạng lưới nhét vào hố trời bên cạnh trên mặt đất rồi, cần phải đi về lại cầm về. Lục Trần cười gật gật đầu, nói, đi thôi. Hai người liền lại quay đầu lại hướng trà sơn trên đi đến, đến nơi này một phiến khu vực kỳ thật như thường ngày đã không có người nào dấu vết đến đây, núi rừng rậm rạp đùi gai trải rộng, nham thạch hiểm trở cũng đường, vì vậy hai người đi đứng lên xa so với lúc trước núi khi đi tới muốn khó đi nhiều lắm. Bất quá tốt tại hai người bọn họ đều là trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng niên kỷ, dùng cả tay chân lấy còn là trèo bò qua. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người bọn họ một lần nữa về tới hố trời lên, Hồng Xuyên mắt sắc, liếc mắt liền thấy ở đằng kia hố trời vách đá biên giới trên mặt đất, quả nhiên cái kia mạng lưới chính ném tại mặt đất, cùng thỉnh thoảng nhúc nhích vài cái, lại là vừa mới bắt được những cái kia đầu yến tử vẫn là ở bên trong. Hồng Xuyên vui mừng quá đỗi, vội vàng chạy tới nhặt lên. Sau đó cùng Lục Trần cùng một chỗ lui đến cách này hố trời xa một chút, đem trong lưới yến tử từng cái đã kiểm tra đi, không bao lâu có được 4 căn phẩm tin tưởng hoàn hảo lông chim đỏ. Kể từ đó, hơn nữa hắn trước sớm lấy được 98 căn lông chim đỏ, chuyến này nhiệm vụ dĩ nhiên là hoàn thành, thậm chí còn hơn nhiều 2 cây. Hồng Xuyên thật dài mà thở một hơi, bên cạnh Lục Trần cười vô vô bờ vai của hắn, nói, chúc mừng a. Hồng Xuyên quay đầu, thành khẩn mà nói, lần này tới đây, nhận được Lục Huynh nhiều lần tương trợ. Tại hạ thật sự là cảm ơn vô cùng. Lục Trần phất phất tay, cười nói, tiện tay mà thôi, nếu như sự tình đã làm xong, chúng ta liền trở về đi. Nói qua, hắn liền dẫn đầu đi về. Giờ phút này tuy rằng đã là đêm dài, nhưng ánh trăng sáng ngời, trên trà sơn con đường đều đại khái có thể thấy được, tăng thêm Lục Trần đối với cái này mà hết sức quen thuộc, vì vậy hai người trên đường đi không tiếp tục cái gì khó khăn trắc trở mạo hiểm, thì cứ như vậy an toàn mà đi xuống trà sơn. Về tới Lục Trần cái gian phòng kia trong nhà cỏ. Kế tiếp hai người riêng phần mình ăn giấc, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt đã đến ngày hôm sau. Khi ánh sáng mặt trời mới lên, ánh mặt trời đuổi đi cảnh ban đêm rét lạnh lúc, trong thanh thủy đường thôn xa xa truyền đến gà gáy chó sủa thanh âm, vài khói bếp lượn lờ bay lên, nhất phai yên lặng tường hòa bộ dạng. Dưới chân trà sơn nhà cỏ bên ngoài, Lục Trần đem một thân hành lý chỉnh đốn thỏa đáng Hồng Xuyên đưa đi ra, đồng thời hỏi hắn nói, "Hồng huynh đệ, thật sự không cần cái gì khác đồ sao?" Trước ngươi mang đến đồ vật thế nhưng là đều rớt xuống trong nước không thấy a. Hồng Xuyên lắc đầu, nói, những cái kia bất quá đều là vật ngoài thân, không có gì đáng ngại. Dứt lời hắn nghiêm sắc mặt, nhìn qua Lục Trần, nói, Lục huynh, ngươi phẩm tính cao thượng, thực là ta Hồng Xuyên cuộc đời ít thấy, gia sư ngày xưa thường dạy bảo ta, người trong thiên hạ rất xấu khó phân, nhưng đoạn không thể lấy đạo hạnh cao thấp mà bình phán. Hôm nay xem tới, mới biết chính là chí lý. Lục Trần bật cười, nói, Hồng huynh đệ. Lời này của ngươi nói được muốn gây thu lại ta, bất quá chính là giúp đỡ đi một tí chuyện nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng. Hồng Xuyên lắc đầu, nói, cũng không phải. Việc này đối với ta không phải chuyện đùa, và lại coi như là việc nhỏ, Lục Huynh thấy việc nghĩa hăng hái làm, trượng nghĩa tương trợ, cũng không có người thường có thể đạt được. Đêm qua ta chìm vào giấc ngủ trước đã từng trong lòng tự hỏi, nếu ta là Hồng Huynh, có thể làm được như thế, nhưng suy nghĩ lại muốn, nhưng cũng không dám chém đinh chặt sắt nói ra một cái là chữ. Thật sự là hổ thẹn a. Lục Trần ngơ ngác một chút, trên mặt vui vẻ cũng thu vào, nhìn qua Hồng Xuyên trong ánh mắt nhiều thêm vài phần hiếm thấy kính trọng, nói, Hồng huynh đệ, ngươi đối đãi mình quá nghiêm rồi. Hồng Xuyên cười cười, nhìn xem Lục Trần, nói, Lục huynh, lần này ngươi xác thực giúp cho ta đại ân, hơn nữa tối hôm qua trên chân núi cái kia một trận ngoài ý muốn phát sinh lúc, ngươi càng là cứu ta một mạng, bực này đại ân, tại hạ thật là không biết nên như thế nào báo đáp. Lục Trần cười lắc đầu, vừa muốn nói gì thời điểm. Hồng Xuyên lại nói, Lục Huynh, ta lớn mật nhiều hỏi một câu, ngươi ở tại nơi này thanh thủy đường thôn trong nhiều năm, nhưng cũng là vì một ngày kia có thể có cơ hội đi phụ cận cái kia thiên thu môn trong kiểm tra thực hư một cái căn cốt thiên tư, nhìn xem có cơ hội hay không tu tiên luyện đạo sao. Lục Trần lông mày khẽ nhướng mày, trong mắt có nhàn nhạt ánh sáng nhạt chợt lóe lên, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, trầm ngâm một lát sau, mỉm cười nói, không kém bao nhiêu đâu, ngươi xem ở tại nơi này người trong thôn, ai mà không vì thế đây. Hồng Xuyên nhẹ gật đầu, im lặng một lát sau, nhưng là từ phía sau trường kiếm trên chuôi kiếm gỡ xuống một khối ngọc bội, đưa cho Lục Trần. Lục Trần liền giật mình, thò tay tiếp nhận khối ngọc bội này, chỉ cảm thấy chạm tay hơi lạnh, thấy ngọc bội kia tấp hơn bông, màu sắc ôn nhuận, phía trên cũng không chữ viết, chỉ có khắc một cái sông ngòi đồ án. Cái này là... Lục Trần ngẩng đầu hướng Hồng Xuyên hỏi, trước mặt có vẻ nghi hoặc. Hồng Xuyên hít sâu một hơi, run sợ nói, Lục Huynh, khối ngọc bội này chính là ta bản thân tín vật. Ngươi vả lại cất kỹ. Mặc dù không biết ngày sau ngươi gặp có cái gì gặp gỡ cơ duyên, nhưng nếu có không đắc ý lúc, liền cầm vật ấy đến Côn Lôn Sơn tìm ta, cái khác không dám nói, ta xác định sẽ vì ngươi cầu tới một lần kiểm nghiệm thiên tư căn cốt cơ hội. Như may mà có phúc trạch cơ duyên, ngươi người mang tu tiên căn cốt, là được bái nhập ta Côn Luân môn hạ, nếu không có thiên tư cơ duyên mà nói, ta cũng bảo vệ ngươi đang ở đây Côn Luân phái trong làm một tạp dịch đệ tử, không dám nói tiền đồ như thế nào, nhưng so sánh người bình thường đổi đỡ một ít, đó là có lẽ có. Lục Trần thân thể hơi khẽ chấn động, trên mặt lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc, lập tức ánh mắt chớp động lúc giữa tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt thay đổi vài cái, sau một lúc lâu về sau, trọng trọng gật đầu, nói, không thể tưởng được Hồng huynh đệ ngươi thật không ngờ hùng hồn trọng nghĩa, ta hiểu được, phần này lễ ta liền nhận rồi. Hồng Xuyên hặc hặc cười cười, đối với Lục Trần vừa chắp tay, cũng không nói nhiều, liền quay người bước đi đi, rất nhanh liền hạ sơn chân, tại nước trong bên dòng suối cái kia màu xanh trên đường đá càng chạy càng xa. Rất nhanh thân ảnh liền biến mất ở này từng đám một chút xanh hoa đào lúc giữa. Đứng ở cây cỏ trước nhà Lục Trần ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, chỉ thấy trên bầu trời một mảnh xanh thẳm, sắc trời trong xanh phẳng lặng, chẳng biết tại sao, khóe miệng của hắn cũng chậm chậm lộ ra mỉm cười đi ra. Chương 27, Phong Trần Côn Đốn. Một cái bái nhập Côn Luân phái trong tu đạo cơ hội. Ở bên trong, quán rượu nhỏ, mập mạp lao mã ngồi cạnh cửa sổ bên bàn, nhìn qua có chút thâu ngắn thì ngón tay vướt ve trong tay cái kia khối ngọc bội. Sờ trong chốc lát sau đó, trên mặt mang thêm vài phần cổ quái thần sắc, nhìn xem Lục Trần hỏi như vậy nói. Ngồi ở hắn đối diện Lục Trần ngửa đầu uống một chén rượu, sau đó nhún nhún vai, nói, ít nhất hắn nói như thế đấy. Lao mã hừ một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Lục Trần, nói, ngươi chớ ở trước mặt ta giả ngu, ta cũng không tin ngươi nghe không hiểu mấy câu nói đó bên trong kỳ quặc. Lục Trần cười cười, rồi lại không nói chuyện. Lao mã cũng không để ý tới hắn, phối hợp lại nói xuống dưới, nói, dưới gầm trời này đạo lý đều là giống nhau, ngươi xem một chút cái này Thanh Thủy Đường thôn bên trong các phàm nhân, vì một cái hư vô mở mịt cơ hội thường thường đều muốn hao tổn trên hơn nửa đời người vất vả, như vậy loại cơ hội này làm sao có thể gặp dễ dàng như vậy bắt được. Lục Trần nói, có lẽ Hồng Xuyên mình chính là cái danh môn đệ tử, vì vậy với hắn mà nói cái này kiểm tra thực hư căn cốt cơ hội cũng không tính rất khó khăn. Lao Mã sủi cười một tiếng, nói, đây chính là Côn Luân Phái, là chân tiên minh trong cao cấp nhất danh môn một trong. Tuy nói hôm nay đã không phải ngày xưa lúc toàn thịnh, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù nói thế nào, cũng không phải là thiên thu môn bực này phế vật môn phái có thể so sánh đấy. Ngươi tin hay không một cái Côn Luân phái trúc cơ đệ tử đến nơi này, thiên thu môn môn chủ đều muốn đích thân nên đón chiêu đãi.